Chương 1449 cùng đi xem mặt trời mọc. Chương 1449 cùng đi xem mặt trời mọc. Có một số việc cần phải có người mở đầu. Bắt đầu đằng sau, liền cần song phương ăn ý phối hợp. Rất hiển nhiên Lý Diêu trả lời cùng Phùng Cốc Lan thuyết minh ở giữa không có chút nào ăn ý có thể nói. Cũng không phải là Lý Diêu du một đầu không hiểu phong tình. Hoàn toàn tương phản, Lý Diêu rất hiểu. Cũng bởi vì hắn hiểu, cho nên càng thêm cảm thấy giống Phùng Cốc Lan đơn thuần như vậy hiền lành nữ nhân quá ít. Lý Diêu cũng không đội lấy chiếm hưu đối phương. Hắn hy vọng có thể cùng muội tử đàm luận một trận chân chính yêu đương. Lý đại ca, ngươi thật chỉ muốn cùng ta uống trà đánh đàn? Chẳng lẽ đối với ta liền không có ý khác? Phùng Cốc Lan mang theo ưu ván hỏi. Ta đối với ngươi ý nghĩ nhiều lắm. Lý Diêu đạo. Thật sao? Ân, ta muốn nghe ngươi thổi tiêu, muốn cùng ngươi cùng một chỗ xuống núi dạo phố, cùng một chỗ ăn mỹ thực, cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Lý Diêu nói một tràng chuyện lãng mạn. Bất kỳ nữ nhân nào khả năng đều hy vọng chính mình một nửa khác có thể mang nàng đi làm những cái kia chuyện lãng mạn. Nhưng lúc này Phùng Cốc Lan nghĩ không chỉ là lãng mạn, trong ánh mắt của nàng lộ ra khát vọng. Lý Diêu cũng biết đối phương loại khát vọng này. Lan Lan, ngươi biết ở trong núi địa phương nào nhìn mặt trời mọc tốt nhất, sáng mai chúng ta cùng đi được không? Lý Diêu ý đồ nói sang chuyện khác. Cô nam quả nữ đơn độc đợi tại một căn phòng, đổi trước kia Lý Diêu, khẳng định đầy đầu đều là những chuyện kia. Cho nên hắn rất lý giải Phùng Cốc Lan cái kia mang theo khát vọng ánh mắt. Muội tử thở dài, rất nhanh khôi phục lại, ta hiểu rõ cái địa phương nhìn mặt trời mọc rất tốt, chỉ bất quá xa xôi, nếu là buổi sáng khả năng không kịp. Xử lý, chúng ta bây giờ liền đi, dù sao có lều bài thôi. Lý Diêu đạo. Thật hiện tại liền đi. Ở lều bài. Phùng Cốc Lan hỏi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta có ngươi, miễn cho ngươi lại bị giằng cắn. Lý Diêu nghiêm túc nói. Phùng Cốc Lan chu miệng nhỏ nói ra, chẳng lẽ Lý đại ca ngươi liền không sợ bị giằng cắn? Ta mới không cần ngươi quõng. Lý Diêu thâm đem ra của cánh tay mình tại muội tử trước mắt lung lay, ngươi nhìn ta ra nhiều dày, coi như thật gặp được rắn, cũng cắn không rách ra. Vậy nếu là rắn không cần ngươi cánh tay, chuyên môn cắn mặt của ngươi đâu? Tốt, ngươi thế mà cười mặt ta ra dày đúng không? Lý Diêu nói một thanh ôm muội tử gãi ngứa ngứa. Muội tử cười bình eo, liên tục cầu xin tha thứ, Lý đại ca tha mạng, ta cũng không dám nữa. Hai người vừa rồi phen này thân thể tiếp xúc, Lý Diêu chỉ cảm thấy muội tử thân thể mềm mại yếu đuối không xương, có thể đụng tay đến địa phương, đơn giản tuyệt không thể tả. Thực sự rất khó tưởng tượng đó là cái quanh năm sinh hoạt tại trên núi, tự lực cánh sinh nữ tử. Lý đại ca, ta chân nhũ ra, ngươi dịu ta một chút. Phùng Cốc Lan kiểu tiếng nói. A. Lý Diêu một thanh ôm lấy muội tử. Muội tử thuận thế tới gần Lý Diêu hoài bên trong, mà hai tay của nàng đã ôm lấy Lý Diêu vòng eo. Lý đại ca, ta thật lo lắng đó là cái mộng, các loại tình mộng, hết thảy đều sẽ biến mất. Phùng Cốc Lan ôn nhu nói. Lý Diêu lấy tay nhẹ nhàng tại muội tử trên mũi vuốt một cái, nha đồng đốc, ta chỉ là cái mở nhà máy tiểu lão bản, không có ngươi nghĩ như vậy hoa tâm. Yên tâm đi, bất cứ lúc nào ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi, mà lại ta còn muốn cho ngươi trên đời này tốt đẹp nhất hết thảy. Ân, ta tin tưởng Lý đại ca. Phùng Cốc Lan nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại, miệng nhỏ bu lại. Đối mặt như vậy chủ động muội tử, Lý Diêu căn bản không có cách nào cự tuyệt, hắn nhẹ nhàng tại muội tử trên trán hôn một cái, tốt, nên độc thân, tuyệt đối đừng bỏ lỡ sáng mai mặt trời mọc. Đúng rồi, nhất định phải đem ngươi cổ cầm mang lên. Đến lúc đó nghe ngươi đánh đàn nhìn mặt trời mọc, tuyệt đối là nhân sinh một đại mỹ diệu sự tình. Phùng Cốc Lan a một tiếng. Đơn giản thu thập xong đồ vật, hai người nhờ ánh trăng tại trong núi rừng xuyên thẳng qua. Đi đến cây cối tươi tốt địa phương, ánh trăng căn bản thấu không tiến vào, Lý Diêu bằng vào bén nhạy tinh thần lực, cảm ứng phụ cận có độc xà ở nút. Lan Lan, ta có ngươi đi. Lý Diêu nói xong ngồi xổm người xuống. Không cần Lý đại ca, con đi đường một mình đường núi rất mệt mỏi. Phùng Cốc Lan đạo. Lại không nghe lời. Đừng quên ta là tiểu lão tấm, về sau mang ngươi ra ngoài cũng lời như vậy, ta sẽ rất thật mất mặt. Lý Diêu lại lấy ra hắn đòn sát thủ. Phùng Cốc Lan cho Lý Diêu một cái liếc mắt, tổng cầm chuyện này uy hiếp ta. Vậy ngươi có nghe hay không? Nghe, Lý đại ca nói cái gì đều nghe. Cái này chẳng phải kết, đi lên nhanh một chút, phải tin tưởng ta thể lực. Lý Diêu trên lưng Phùng Cốc Lan, một tay khác cầm lên cổ cầm, bước nhanh chân tại trong núi rừng đi. Tinh thần lực của hắn liền như là dạ đạo bình thường, có thể trợ giúp hắn nhẹ nhõm tránh đi tất cả nguy hiểm. Đi hơn một giờ, mới xem như đến muội tử nói địa phương. Lý Diêu đánh giá chung quanh một chút, đây là một khối to lớn đá xanh, nói ít cũng có hai tầng lâu cao như vậy. Càng thêm thần kỳ là tảng đá đỉnh chóp là bình, đơn giản chính là cái tự nhiên này ngắm cảnh. Ân, nơi này không sai, chúng ta lên đi. Lý Diêu nói xong, có muội tử nhảy lên một cái. Vì không để cho mình động tác quá mức kinh thế hai tụ, Lý Diêu mũi chân tại trên tảng đá điểm mấy lần. Phùng Cốc Lan cũng còn không có kịp phản ứng, hai người đã đến trên tảng đá xanh. Lý đại ca ngươi, thế mà lại khinh công. Phùng Cốc Lan mở to hai mắt nhìn. Xuyệt, đó là cái bí mật, ngươi ngàn bạn không thể cùng người khác nói biết không? Lý Diêu giả bộ như một mặt nghiêm túc nói ra. Là. Vì cái gì không thể nói a? Phùng Cốc Lan hỏi. Bởi vì ta lo lắng quá nhiều người biết, đều sẽ chạy đến tìm ta bái sư, đến lúc đó ta liền không có thời gian cùng người làm sự tình khác. Rất hiển nhiên Lý Diêu là cố ý trêu chọc Phùng Cốc Lan. Lý đại ca ngươi thật là xấu, lại rêu cả ta. Phùng Cốc Lan kiểu sáng giọng. Đứng tại trên tảng đá, ánh trăng có thể rõ ràng chiếu xuống trên thân hai người. Tựa hồ cho Phùng Cốc Lan phụ thêm một tầng thần bí sa mỏng. Để bốn là khí chất xuất chúng Phùng Cốc Lan, tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Lan Lan, ngươi thật đẹp. Lý Diêu đột nhiên nói ra. San San mới là thật đẹp, ta cùng nàng so ra kém xa. Phùng Cốc Lan đạo. Vẻ đẹp của các ngươi không giống với, thật. Lý Diêu loại này lão thủ, đã sớm có thể nhẹ nhõm ứng đối lời tương tự đề. Vậy ngươi nói một chút nhìn, ta cùng San San làm sao không giống mới? Phùng Cốc Lan hỏi. Cái này, lưu cho ngày mai xem hết mặt trời mọc lại nói, trước chuẩn bị lều vải đi ngủ. Chương 1450 Tử Quang Trùng Thiên, chương 1450 Tử Quang Trùng Thiên chuẩn bị lều vải. Phùng Cốc Lan nhớ kỹ Lý Diêu chỉ dẫn theo một đỉnh lều vải, lúc trước hắn còn Mộ Dung San ngủ ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, muội tử trên mặt hiện ra một vòng thẹn thùng. Lý đại ca, ngươi mang theo lều vải sao? Ta làm sao không có gặp a? Phùng Cốc Lan giả bộ như không có việc gì hỏi. Lý Diêu cười hắc hắc, bởi vì ta biết ma pháp, có thể đem lều vải biến ra. Nói xong hắn làm bộ bày thủ thế, nguyên địa xoay người một cái trong tay liền thêm ra một đỉnh lều vải. Hoa, Lý đại ca thật thật là lợi hại. Phùng Cốc Lan giật mình nói, lại nói mỗi một nam nhân đều ưa thích nữ nhân sùng bái ánh mắt của mình. Cơ hồ mỗi cái ưa thích trêu gái cao thủ đều sẽ học một chút ma thuật, tại thích hợp thời điểm biến ra một đóa hoa hồng liền có thể để muội tử thét lên. Lý Diêu thủ đoạn càng cao minh hơn. Hắn nhưng là hàng thật giá thật biến ra một đỉnh lều vải, muội tử kinh ngạc cũng rất bình thường. Kỳ thật muội tử hưng phấn còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là Lý Diêu chỉ biến ra một đỉnh lều vải. Lan Lan, lều vải này là của ngươi, ta lại biến một đỉnh. Lý Diêu nói xong nguyên địa xoay người một cái, trong tay lại thêm ra một đỉnh lều vải. Lần này, không có muội tử hưng phấn tiếng thét chói tai, mà lại muội tử còn chu miệng nhỏ, rõ ràng có chút khó chịu. Thế nào Lan Lan, có phải hay không cảm thấy cùng một cái ma thuật nhìn hai lần liền không có tươi mới cảm giác? Lý Diêu hỏi. Nào có cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc, còn muốn ở hai cái lều vải. Phùng Cốc Lan nhỏ giọng thầm thì đạo. Thanh âm tuy nhỏ, Lý Diêu nhưng cũng nghe được rõ ràng, hắn không khỏi khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Nhớ năm đó hắn vẫn chỉ là cái điều ti nghèo, trong trường học muốn tìm cái bạn gái cũng khó khăn. Cuối cùng thật vất vả tìm được, Liễu Hàm Thiếu lại ngay cả đụng đều không cho đụng. Đó là một đoạn cỡ nào biệt khuất lịch sử. Phùng Cốc Lan đơn thuần, mỹ lệ, khí chất thanh nhã, không nghĩ tới nàng cũng có như thế chủ động thời điểm. Có lẽ đây chính là chân ái đi, có lẽ nàng chỉ là bởi vì rất ưa thích chính mình. Lý Diêu trong lòng có chủng mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Ta vừa rồi giống như nghe được có người nói thầm nói, hai cái lều vải nhiều lắm. Lý Diêu trêu chọc nói. Phùng Cốc Lan đỏ mặt nói, vốn chính là thôi, Lý đại ca ngươi là đại lão bản. Đến lúc đó Hạ Sơn, khẳng định sẽ có rất nhiều nữ nhân đem ngươi vây quanh. Chỉ có hiện tại ngươi mới thuộc về ta, ngươi lại nói đến đây, muội tử không có tiếp tục nói đi xuống. Làm nữ nhân, nàng đã hoàn chỉnh biểu đạt chính mình ý tứ, tin tưởng Lý Diêu khẳng định minh bạch. Lý Diêu hoàn toàn chính xác minh bạch, nhưng hắn giả bộ như nghe không hiểu. Nha đồng đốc, đi ngủ sớm một chút đi. Sáng mai nhìn mặt trời mọc nói xong hắn liền động thủ mắc lều đồng. Các loại hai lều vải lắp ráp hoàn tất, Lý Diêu một giọng nói ngủ ngon, trực tiếp tiến vào một đỉnh trong lều vải. Căn bản liền không cho muội tử cơ hội. Phùng Cốc Lan chu mỏ một cái, tự nhiên không có khả năng giống Mộ Dung San như thế chủ động chui vào Lý Diêu trong lều vải. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Diêu còn chưa tỉnh ngủ. Lý đại ca mau dậy đi nhìn mặt trời mọc không biết lúc nào, Phùng Cốc Lan tiến vào lều vải, đẩy Lý Diêu cánh tay hô. Sớm như vậy? Lý Diêu híp nửa mắt. Nhìn mặt trời mọc khẳng định sớm a, mau dậy đi. A. Lý Diêu mặc quần áo tử tế, cùng muội tử đơn giản rửa mặt một phen, lúc này sắc trời dần dần tảng sáng, đại địa mơ mơ hồ hồ, như là bao phủ màu xám bạc lụa mỏng. Chỉ gặp Phùng Cốc Lan duỗi lưng một cái, nàng đường cong hoàn mỹ hiện ra ở Lý Diêu trước mặt. Lại nói muội tử vẫn luôn mặc rộng rãi quần áo, đến mức Lý Diêu không để ý đến một ít phong cảnh. Bây giờ mới biết, Phùng Cốc Lan thâm tàng bất lộ a. Thật không biết nàng xem ra như vậy gầy gò, là thế nào lớn lên. Lý đại ca ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn cái gì, chẳng lẽ mặt của ta không có rửa sạch sẽ? Phùng Cốc Lan hỏi. Lan Lan, nguyên lai ngươi chẳng những dáng rất tốt, dáng người cũng tốt như vậy. Lý Diêu ca ngợi đạo. Đối với mình ưa thích nữ nhân, Lý Diêu cho tới bây giờ cũng sẽ không keo kiệt ca ngợi chi tử. Hừ, dáng người cho dù tốt có làm được cái gì, còn không phải muốn một người ngủ lều bài. Phùng Cốc Lan có chút ai mà nói. Nếu để cho trên xã hội những cái kia điều ti nhìn thấy một đại mỹ nữ nói ra những lời này, khẳng định không thể thiếu đối với Lý Diêu một phen dùng ngòi bút làm vũ khí. Thậm chí còn có thể hoài nghi Lý Diêu thân thể là không khỏe mạnh, yêu thích phải trang bình thường. Lý Diêu lấy tay vớt xuôi muội tử cái mũi, ngươi nếu là không muốn ngủ một mình lều vải, các loại San San trở về, ta để nàng cùng ngươi. Câu trả lời này hiển nhiên không phải Phùng Cốc Lan hy vọng nghe được. Mau nhìn, Thái Dương muốn thăng lên. Lý Diêu nói ra. Chỉ gặp phương đông chân trời hiện lên một mảnh ngân bạch sắc, đại địa cũng thời gian dần qua ánh sáng đứng lên. Hai người ngồi ở trên tảng đá lớn, muội tử giúp vào Lý lắc đầu vai, Lý đại ca, mặt trời mọc thật đẹp, nếu là về sau có thể mỗi ngày cùng ngươi cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc, để cho ta sống ít đi 10 năm đều nguyện ý. Đối mặt muội tử nhu tình, Lý Diêu trong lòng ấm áp. Đưa tay đem muội tử ôm vào trong ngực. Nha đồng đốc, không phải liền là nhìn cái mặt trời mọc sao, chỉ cần ngươi thích ta thường xuyên cùng ngươi. Ân. Phùng Cốc Lan trùng điệp nhẹ gật đầu, lập tức nàng ngồi thẳng người, đem cổ cầm đặt ở trên đầu gối bắt đầu đánh đàn. Du dương tiếng đàn ở trong núi quanh quẩn, cho sáng sớm này tăng thêm khác hương vị. Lý Diêu nghe tiếng đàn, thưởng thức mặt trời mọc, quả thực là nhân sinh một vui thú lớn. Vì cái gì trước kia tại nông thôn, mỗi ngày nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, cũng không có cảm giác có bao nhiêu đẹp. Đột nhiên, Lý Diêu ánh mắt ngưng tụ. Hắn tựa hồ nhìn thấy nơi núi rừng sâu xa, có một đạo tử quang phóng lên tận trời. Nhìn kỹ xuống, cái kia phát ra tử quang địa phương giống như có một tòa đỉnh. Cách quá xa, Lý Diêu không có khả năng xác định. Lan Lan, ngươi đợi ở trên tảng đá đừng xuống dưới, ta một lát nữa sẽ tới. Lý Diêu nói xong trực tiếp từ trên tảng đá nhảy xuống. Các loại muội tử kịp phản ứng, đã sớm không thấy Lý Diêu thân ảnh, Phùng Cốc Lan lẩm bẩm, ngươi đến cùng là cái dạng gì quái nhân? Một bên khác, Lý Diêu triển khai tốc độ, rất nhanh liền đến Tử Quang Trùng Thiên địa phương. Căn bản là không có nhìn thấy cái gì đại đỉnh, cũng không có gặp Tử Quang. Ngược lại là có cái đen như mực sơn động. Sẽ không phải cái này là đạo con tìm tiên đồ vẽ vị trí đi. Lý Diêu trong lòng oán thầm đạo. Chương 1451 chẳng lẽ là ảo giác, chương 1451 chẳng lẽ là ảo giác. Lý Diêu đứng tại trước sơn động, tả hữu dò xét một chút, hoàn cảnh nơi này cùng tìm trong tiên đồ vẽ chẳng cảnh có chút ăn khớp. Chỉ là thiếu một miệng đại đỉnh. Chẳng lẽ lại trước đó đứng ở trên tảng đá lớn, nhìn thấy đại đỉnh chỉ là ảo giác. Hạ quyết tâm, Lý Diêu quyết định tiên tiến sơn động nhìn xem. Sơn động lối vào không lớn, không sai biệt lắm chỉ có thể cho một người nghiêng người thông qua. Đứng tại cửa hang, có thể cảm giác được bên trong có trận trận gió lạnh thổi qua đến. Đổi lại người bình thường đoán chừng phải thật tốt cân nhắc một chút. Lý Diêu đang tay nắm lấy hiên viên kiếm, nghiêng người một chút tiến vào sơn động. Bên trong tối như mực cái gì đều nhìn không thấy, bất quá Lý Diêu tinh thần lực có thể xung làm máy quét, nhẹ nhõm ứng đối bất luận cái gì của diện. Sơn động càng đi vào trong càng rộng rãi hơn, bốn phía đều có rõ ràng đủ khắp vết tích. Không biết sơn động này bị người khai phát đi ra làm gì dùng chỗ. Đi không sai biệt lắm nửa giờ, sơn động đã bày biện ra phòng ốc hình dạng, xem ra hay là hai phòng ngủ một phòng khách. Trong đại sảnh, chất đống lấy không ít trúc giản. Lý Diêu nhớ kỹ trúc giản hẳn là Tây Tân trước đó đều đang dùng, chỉ nghe nói trúc giản chôn dưới đất mới có thể bảo tồn lại. Không nghĩ tới chất đống ở trong không khí trúc giản cũng có thể bảo tồn nhiều năm như vậy, thật sự là rời cái đại phổ. Lý Diêu hiếu kỳ đi qua, thiện tay cầm lấy một bó trúc giản. Lúc này mới phát hiện không thích hợp, căn bản cũng không phải là trúc giản mà là ngọc giản, khó trách có thể bảo tồn lâu như vậy. Lấy hắn có hạn lịch sử tri thức, cũng biết cổ nhân phần lớn dùng trúc giản, có thể khắc vào trên ngọc giản đồ vật tuyệt đối không đơn giản. Lý Diêu mở ra mang theo người cường quang đèn tin, lật ra ngọc giản. Phía trên khắc chính là chữ truyện, muốn giải đọc liền cần có kiến thức chuyên nghiệp. Hiển nhiên Lý Diêu không có phương diện này kiến thức chuyên nghiệp, hắn lấy điện thoại di động ra đem đôi này trên ngọc giản nội dung tất cả đều đập xuống đến. Các loại có cơ hội tìm nhân sĩ chuyên nghiệp giải đáp một chút. Làm xong những này, Lý Diêu lần nữa đem ngọc giản phóng tới tại chỗ, lại đi hai cái gian phòng nhìn một chút, cũng không có phát hiện gì khác lạ. Lý Diêu lo lắng Phùng Cốc Lan chờ quá lâu, liền rời khỏi sơn động. Chờ hắn trở lại trên tảng đá xanh, Phùng Cốc Lan đã sớm thu thập xong liệu bài. Lý đại ca ngươi cuối cùng trở về, ta lo lắng gần chết muội tử, ôn nhu nói. Yên tâm, ta không có việc gì. Lý Diêu vừa cười vừa nói. Ngươi vừa rồi đi đâu? Phùng Cốc Lan hỏi. Đi, Lý Diêu muốn đưa tay đem vừa rồi đi địa phương chỉ cho muội tử nhìn, lúc này mới phát hiện phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là rậm rạp cây rừng. Liền ngay cả Lý Diêu chính mình cũng không biết vừa rồi đi địa phương ở đâu. Thật sự là kỳ quái. Lý Diêu đánh giá thấp một câu. Thế nào Lý đại ca? Phùng Cốc Lan hỏi. Ta vừa rồi tại trên tảng đá xanh nhìn thấy có một nơi tử quang trùng thiên, liền đi qua nhìn một chút, hiện tại thế mà tìm không thấy địa phương kia. Lý Diêu hồi đáp. A. Phùng Cốc Lan cũng không tiếp tục hỏi thăm nữa. Tựa hồ vô luận Lý Diêu phát hiện cái gì, muội tử hứng thú cũng không lớn. Nữ nhân thông minh, thường thường biết được nói chuyện vừa đúng. Nam nhân nguyện ý nói, tự nhiên sẽ nói. Không muốn nói, hỏi cũng hỏi không. Đi thôi, chúng ta trở về nấu cơm, có cơ hội lại đến cái này trên tảng đá xanh nhìn mặt trời mọc. Lý Diêu đạo. Ân. Các loại hai người trở lại chỗ ở, Phùng Cốc Lan kiên trì cho Lý Diêu nấu cơm. Muội tử nói nàng là nữ nhân, cho người yêu nấu cơm là việc nằm trong phận sự. Tại cô gái này quyền đương đạo niên đại, có thể nghe được lời nói này hoàn toàn chính xác rất khó được. Liền ngay cả Lý Diêu bên người những cái kia muội tử, tựa hồ cũng đại bộ phận cũng sẽ không nấu cơm. Lý Diêu cho tới bây giờ không có cảm thấy nữ nhân trời sinh liền nên nấu cơm, bất quá hắn đối với trên internet những cái kia nữ quyền thủ y nguyên phản cảm. Nữ quyền thủ tuyên dương quan niệm, nam nhân hẳn là kiếm tiền nuôi gia đình, còn phải đối với nữ nhân quan tâm nhập y. Nấu cơm đối với làn da không tốt, rửa chén đối thủ không tốt. Mọi việc như thế ngôn luận, tại trên internet rất có thị trường. Xã hội này quá phận tuyên dương nam nhân phải làm thế nào quan tâm nữ nhân, cũng rất ít có khuyên nữ nhân quan tâm nam nhân ngôn luận. Lý Diêu nhớ kỹ đã từng có cái rất đâm tâm điều tra, trong đại thành thị ăn 10 khối một phần cơm một người, cơ bản đều là nam nhân. Phùng Cốc Lan quan tâm, cùng toàn bộ xã hội nữ quyền đương đạo tập tục có chút không hợp nhau. Hoàn toàn là như thế này, Lý Diêu càng muốn đối với muội tử tốt. Nghe lời, ngươi liền ngoan ngoãn ngồi nhìn ta nấu cơm. Đừng quên ta thế nhưng là tiểu lão bản, ngươi phải nghe lời ta. Lý Diêu nghiêm túc nói. Phốc thử. Phùng Cốc Lan trực tiếp cười ra tiếng. Các loại Lý Diêu đem làm tốt đồ ăn bưng lên bàn, chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến Mộ Dung San thanh âm, thơm quá, xem ra chúng ta trở về đúng lúc. Đúng đúng đúng, ngươi rất biết tìm thời điểm. Lý Diêu trả lời một câu. Mộ Dung San cùng Nô Tuyết Di cất bước đi đến, hai người tình huống liền có chút không giống nhau lắm. Mộ Dung San đầy mắt đều là trên bàn một đống đồ ăn, trái lại Nô Tuyết Di mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, phảng phất tùy thời đều muốn ngủ bình thường. Nàng một đêm không ngủ. Lý Diêu chỉ Nô Tuyết Di hỏi. Khả năng ngươi mị lực quá lớn, nàng muốn sớm một chút nhìn thấy ngươi đi. Mộ Dung San thuận miệng nói ra. Rất hiển nhiên chân chính muốn gặp đến Lý Diêu người kia là Mộ Dung San, nàng cố ý đổi chủ đề. Lý Diêu là ai, tự nhiên có thể liếc mắt liền nhìn ra đến. Chỉ nghe thấy Ngô Tuyết Di nói ta có thể tới gian phòng ngủ trước sẽ không? Đi phòng ta ngủ đi. Phùng Cốc Lan đạo. Tạ ơn. Ngô Tuyết Di nói một tiếng, đi thẳng tới gian phòng nằm xuống liền ngủ, không có chút nào nửa điểm hình tượng. Đuổi một đêm đường núi, thật không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Có ít người rõ ràng chính mình muốn sớm một chút nhìn thấy ta, thế mà còn không hảo ý thừa nhận. Lý Diêu cho Mộ Dung San kẹp cái đùi gà, cười tủm tỉm nói ra. Ít đến, ta là lo lắng ngươi sắp tâm đại phát, hai họa phụ nữ đàng hoàng. Mộ Dung San một thanh cầm qua đùi gà, liền bắt đầu gặm. Nghe nói như thế, Phùng Cốc Lan nhếch miệng, muốn nói cái gì lại không nói ra. Ăn cơm chiều, Phùng Cốc Lan cướp đi thu thập bát đũa, rõ ràng là đem thời gian lưu cho Lý Diêu cùng Mộ Dung San. Muội tử hiểu chuyện đến làm cho Lý Diêu đau lòng. Xem ra ta không có ở đây đoạn này thời điểm, tình cảm của các ngươi phát triển được rất nhanh thôi, thành thật khai báo có hay không thai họa người ta. Mộ Dung San giả bộ như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Lý Diêu nghiêm túc nói, đừng nói mò, Lan Lan là cô nương tốt, ta sao có thể tùy tiện làm loạn. Mộ Dung San phi thường khinh thường nói, Lan Lan có lẽ là cô nương tốt, về phần ngươi thôi. Chớ ở trước mặt ta giả vờ đứng đắn. Coi như ngươi nói thật ta cũng sẽ không ăn dấm. Xem ra tại muội tử trong mắt, đã sớm cho Lý Diêu dán lên nhãn hiệu, căn bản cũng không tin Lý Diêu ra hỏa này sẽ thả lấy mỹ nữ không hạ thủ. Lý Diêu thở dài, cũng biết nhiều lời vô ích, đành phải nói sang chuyện khác. Buổi sáng hôm nay ta ngoài ý muốn phát hiện một cái sơn động, bên trong có rất nhiều ngọc giản, ngươi xem một chút phía trên đều biết cái gì. Nói hắn liền lấy ra trong sơn động đập xuống tấm hình. Mộ Dung San tiếp nhận điện thoại xem xét, thần sắc lập tức liền thay đổi. Đây là luyện đan phối phương, mau dẫn ta đi cái kia sơn động nhìn xem. Chương 1452 căn bản tìm không thấy, chương 1452 căn bản tìm không thấy. Lý Diêu Tâm nói, muội tử ngươi có thể à, ngay cả ta cũng không nhận ra chữ chuyện, ngươi một chút liền có thể nhận ra. Quả nhiên muội tử mấy trăm năm này không phải sống ngủ phí. Chờ một lát, ta cùng Lan Lan chào hỏi liền dẫn ngươi đi. Lý Diêu đạo, cắt, trước kia cũng không gặp ngươi đem nữ nhân kia như thế coi ra gì. Mộ Dung San thầm nói. Lý Diêu cũng không phản bác, chính hắn tâm tình rất rõ ràng, đối với Phùng Cốc Lan hoàn toàn chính xác không giống với. Đổi lại mặt khác muội tử, ba phen mới bận chủ động như thân, Lý Diêu tuyệt đối sẽ không nhịn. Lan Lan, ta cùng San San ra ngoài có chút việc, lập tức liền trở về. Lý Diêu đi đến phòng bếp ôn nhu nói. Lý đại ca vốn là hẳn là bồi bồi Lan Lan, yên tâm ta sẽ không ăn dấm. Phùng Cốc Lan vĩnh viễn bộ này nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng, để cho người ta tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Lý Diêu tiến tới tại muội tử cái chán hôn một cái, nhà ta Lan Lan thật ngoan, hai ngày nữa cho ngươi một cái ngạc nhiên. Nói xong hắn quay người ra phòng bếp. Kinh hỉ. Phùng Cốc Lan trong đôi mắt hiện lên vẻ mong đợi. Một bên khác, Mộ Dung San căn bản không có kiên nhẫn đi đường đi qua, muội tử dứt khoát ôm lấy Lý Diêu đằng không mà lên. Như vậy hung hãn động tác, là thật để Lý Diêu có chút không quen. Tình huống bình thường đều là hắn ôm muội tử, thuận tiện còn có thể chiếm chút tiện nghi. Mau nói địa điểm ở đâu, muội tử hỏi. Kỳ thật ta cũng không phải rất xác định, trước hướng bên kia phi phi nhìn. Lý Diêu đạo. Không xác định. Ngươi không phải vừa mới đi qua sơn động sao? Mộ Dung San hỏi. Lý Diêu đành phải đem trên tảng đá xanh nhìn mặt trời mọc kỹ càng trải qua nói một lần. Trước ngươi trong sơn động gặp được truyền thừa, cũng là loại tình huống này. Mộ Dung San hỏi. Ân, giống nhau như lúc. Lý Diêu chỉ có thể kiên trì tiếp tục trả lời. Cũng may chuyện lần này là chân thật phát sinh, miễn cưỡng xem như có thể đem trước đó hoang nôn tròn xuống dưới. Mộ Dung San không có hoài nghi, thuận Lý Diêu chỉ phương hướng bay đi. Chờ đến mục đích, căn bản liền không có gặp qua Lý Diêu nói sơn động kia. Lý Diêu cũng là một mặt một bước, lấy trí nhớ của hắn năng lực, chỉ cần đi qua một lần địa phương không có khả năng nhớ lầm. Lại quan sát tỉ mỉ, xác định nơi này chính là lúc trước hắn tới qua. Thật sự là kỳ trách. San San, ngươi nói có thể hay không chỉ có mặt trời mọc, còn có tử khí trùng thiên thời điểm mới có thể nhìn thấy sơn động. Lý Diêu nói một cái ý nghĩ to gan. Cũng có khả năng, chúng ta ở chung quanh trước tìm một chút đi. Mộ Dung San đạo. Tốt. Hai người tới tới lui lui đem chung quanh địa phương này tìm mấy lần, ngay cả sơn động bóng dáng đều không có nhìn thấy. Đành phải hẹn nhau ngày mai đi trên tảng đá xanh nhìn mặt trời mọc thử thời vận. Màn đêm buông xuống, Lý Diêu lại đang bên ngoài chi tốt lều bại, không nhiều không ít vừa bận hai cái. Một cái Ngô Tuyết Di chính mình mang, một cái khác là Lý Diêu. Phùng Cốc Lan liền rất im lặng, hôm qua cùng nàng nhìn mặt trời mọc ngươi liền lấy hai cái lều bại đi ra, hiện tại gặp được Mộ Dung San cũng chỉ cầm một cái lều bại. Không khỏi cũng quá rõ ràng đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Mộ Dung San liền đem Lý Diêu đánh thức, mau dậy đi nhìn mặt trời mọc. Lý Diêu duỗi lưng một cái, cố ý đem muội tử ôm vào trong ngực, ngủ tiếp một hồi thôi. Một bên nói một bên lấy tay tại muội tử trên thân cọ. Chiếm tiện nghi ý đồ quá rõ ràng. Mộ Dung San đem Lý Diêu tay đánh mở, liền ngươi dạng này, còn nói cái gì đối với Phùng Cốc Lan không có ý đồ xấu, ai tin tưởng. Lý Diêu cười hắc hắc, có một số việc nói ngươi cũng không hiểu. Mộ Dung San không thèm để ý, đừng nói nhảm mau dậy đi. Hai người đơn giản rửa mặt một phen, Mộ Dung San lần nữa ôm lấy Lý Diêu đằng không phi lên. San San, ngươi thật mềm. Lý Diêu trêu chọc nói. Lại chiếm ta tiện nghi, có tin ta hay không đem ngươi ném xuống. Mộ Dung San đạo. Nàng cũng liền nói một chút, đương nhiên không có khả năng thật đem Lý Diêu ném xuống. Lý Diêu đã sớm đoán chắc muội tử danh giới cuối cùng, tiếp tục trêu chọc nói, trước kia nạ tạ xạ các nàng con ta bay trên trời thời điểm, chúng ta còn hắn ngay cả chi tiết đều miêu tả đi ra, nghe được Mộ Dung San gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. San San, nếu không chúng ta cũng thử một chút, chơi rất vui. Lý Diêu bắt đầu dùng ngôn ngữ trêu chọc. Quan hệ đến trình độ nhất định, trước kia không có ý tứ nói lời, bây giờ nói đứng lên không có áp lực chút nào. Mộ Dung San chừng Lý Diêu một chút, nhưng cũng không thể làm gì. Hai người một đường liếc mắt đưa tình đã đến trên tảng đá xanh. Lúc này sắc trời còn sớm, Lý Diêu ôm Mộ Dung San vòng eo, ôn nhu nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không sợ ngươi. Mộ Dung San nói xong, quay đầu cho Lý Diêu một cái môi thơm. Dạng này cũng có thể đi, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Một cái không đủ, ta còn muốn. Vậy liền hôn lại một chút, không cho phép chơi xấu. Nói xong, Mộ Dung San lại cho Lý Diêu một nụ hôn, lần này Lý Diêu không có khách khí. Bàn tay từ muội tử vòng eo đi lên di động. Mộ Dung San thân thể có chút cứng đờ, cuối cùng cũng không có làm cái gì quá kích động tác. Cái kia một ít sự tình trở thành một loại tập quán, hướng phía trước lại tiến một bước nhỏ vậy cũng là chuyện sớm hay muộn. Mỗi lần một bước nhỏ, tích lũy tới trình độ nhất định, chính là tổng tiến công thời điểm. Đương chiều mặt trời mọc, Mộ Dung San vội vàng đem Lý Diêu tay cầm đi ra, hiện tại đủ chứ? Bình thường đi. Lý Diêu trải nghiệm bàn tay tâm xúc cảm, hồi đáp. Bình thường về sau cũng đừng đụng ta, tìm ngươi Lan Lan đi. Mộ Dung San chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Làm sao có cố bị chua? Lý Diêu phất phất tay, trêu chọc nói. Đừng làm rộn, đứng đắn nhìn mặt trời mọc, tuyệt đối đừng bỏ lỡ tử khí trung tiên. Mộ Dung San đạo. Lý Diêu cũng minh bạch, có hôm nay tiến bộ, sau này điểm xuất phát liền hoàn toàn khác biệt. Mặt trời mọc phương đông, đại địa một lần nữa tắm rửa dưới ánh mặt trời. Hai người trọn vẹn ở trên tảng đá lớn đợi hơn một giờ, không có gặp tử khí trung thiên, cũng không có gặp đại đỉnh. Xem ra loại cơ hội kia có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lý Diêu cảm thở dài. Hẳn là, bằng không trong núi nhiều như vậy ẩn sĩ, đã sớm phát hiện sơn động. Mộ Dung San đạo. Sau đó làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể mỗi ngày tại bực này mặt trời mọc đi. Lý Diêu hỏi. Chương 1453 không có khả năng một mực nhượng bộ chương 1453 không có khả năng một mực nhượng bộ Mộ Dung San nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Lý Diêu nói lời có đạo lý. Loại này tìm vận may sự tình, coi như mỗi ngày sang đây xem mặt trời mọc, cũng không chừng lúc nào mới có thể nhìn thấy tử quang trùng thiên cảnh tượng. Trước tiên đem trên điện thoại di động của ngươi tấm hình chuyển cho ta, nói không chừng có thể từ trong câu chữ bên trong nghiên cứu ra chút manh mối. Mộ Dung San đạo. Lý Huyền rỗi ra ngón tay cái, cười rạng rỡ nói, nguyên lai nhà ta San San hay là cái chuyên nghiệp văn tự người làm việc, bội phục, thực sự bội phục. Bớt lắm mồm, ngươi ngàn bạn nhớ kỹ điện thoại hình ảnh chỉ có thể chuyển cho ta một người. Mộ Dung San một mặt nghiêm túc nói ra. T. Lý Diêu liền có chút kỳ quái, tự đủ không phải liền là một đống điêu khắc tại trên ngọc giản văn tự sao, có cần phải như thế thật trọng. Chẳng lẽ ngay cả ta những nữ nhân kia cũng không thể nhìn? Lý Diêu hỏi. Trả lời chính xác, trừ ta, bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn. Mộ Dung San đạo. Không phải đâu, ta người này đối với mình nữ nhân cho tới bây giờ đều không giấu giếm, San San ngươi cái yêu cầu để cho ta rất khó làm à. Lý Diêu giả bộ như một mặt khó xử nói. Kỳ thật hắn tất cả biểu diễn, chẳng qua là làm điểm cửa hàng. Hắn những nữ nhân kia, có lẽ căn bản là đối với trên ngọc giản cổ văn không hứng thú. Chúng ta quen biết thời gian dài như vậy, liền cầu ngươi chuyện như vậy đều không được. Mộ Dung San đạo. Nhìn ra được, nàng đối với trên ngọc giản cổ tịch phi thường trọng thị. Lý Diêu trong lòng buồn cười, muốn chính là mọi tử coi trọng, bằng không làm sao ra điều kiện. Kỳ thật đi, muốn ta đáp ứng ngươi yêu cầu cũng không phải không thể, chỉ bất quá nói đến một nửa, Lý Diêu cố ý im miệng. Lúc này Mộ Dung San rốt cục kịp phản ứng, làm nửa ngày ra hỏa này là muốn ra điều kiện. Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Mộ Dung San đạo. Lý Diêu cười hắc hắc, ngươi cũng có thể không hề làm gì, ta đến là được. Thật sao? Mộ Dung San đạo. Ân, thiên chân vạn sát. Lý Diêu nét mặt bây giờ cực kỳ giống lửa gạt tiểu hài hỏng cây cao lương, còn vừa nói vừa hướng mọi tử bên người dựa vào. Mục đích rõ ràng. Đột nhiên, liền Lý Diêu chỉ cảm thấy phần eo thịt mềm đau xót. San San ngươi làm gì? Lý Diêu hoảng sợ nói. Ta nhắc lại ngươi, tuyệt đối đừng đối với ta có ý đồ xấu, nếu không ta lần sau bắt coi như không phải ngươi phần eo thịt mềm muội tử cười tủm tỉm nói. Rắc. Lý Diêu như là bị ngâm một đầu nước lạnh, trong lòng điểm này kiểu diễm trong nháy mắt biến mất. Nhỏ giọng thầm thì một câu, thật không có ý tứ, thật không có tư tưởng. Ngươi nói ai không có tư tưởng? Mộ Dung San hỏi. Không có. Không có ai, chính ta không có tư tưởng được rồi. Lý Diêu đã không có tiếp tục dở trò xấu tâm tình. Lần này đến phiên muội tử chủ động, Lý Diêu, kỳ thật ta biết ngươi đối ta ý đồ kia, cho thêm ta một chút thời gian, có lẽ ta sẽ cân nhắc ngươi. Nghe được lời nói này, Lý Diêu sạm mặt lại. Đến, ngài từ từ cân nhắc, ta về trước đi tìm ta Lan Lan. Lý Diêu nói xong, nhảy lên hạ tảng đá xanh. Làm lão thủ, Lý Diêu rất rõ ràng một cái đạo lý. Đối đại nữ nhân tuyệt không thể một mực nội bộ. Nhất là nữ nhân nói cho thêm nàng một chút thời gian thời điểm, nếu như ngươi đần độn gật đầu đáp ứng, xác suất lớn cái này chờ đợi là cái dài đằng đẵng quá trình. Năm đấm thường thường muốn thu trở về, lần nữa đánh đi ra mới có lực lượng. Có lẽ hẳn là đem Mộ Dung San tạm thời lạnh một chút. Lý Huyền rời đi, là Mộ Dung San không có nghĩ tới, dưới cái nhìn của nàng, lời nói vừa rồi, tương đương đều đã đáp ứng đối phương. Sao có thể dạng này đi ra? Chẳng lẽ lại không phải ngươi vậy lên ta liền đáp ứng? Đáng chết Lý Diêu, ngươi có gì đặc biệt hơn người? Mộ Dung San thầm nghĩ trong lòng. Có thể qua không bao lâu, nàng lập tức liền ý thức được, có vẻ như hiện tại muốn cầu cạnh Lý Diêu. Mà Lý Diêu căn bản không có chuyện gì cầu nàng. Làm sao bây giờ? Lý Diêu gia hỏa này sẽ không phải bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy sinh khí đi. Mộ Dung San nhỏ giọng thầm thì đạo. Nữ nhân có đôi khi chính là như vậy, ngươi mọi chuyện thuận nàng, thời gian dài đối phương có lẽ sẽ cảm thấy ngươi người rất tốt. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Quan hệ rất khó lại hướng phía trước phóng ra tính thực chất một bước, ngược lại khi một ngày nào đó ngươi bắt đầu vắng vẻ nàng. Nói không chừng nữ nhân liền sẽ nhớ tới ngươi trọng yếu. Đương nhiên, làm như vậy đầu tiên đến có cái điều kiện trước tiên, muốn nữ nhân đối với nam nhân có cảm giác, còn muốn nam nhân có đầy đủ tiền vốn. Nếu như nam nhân chỉ là cái điều ti, vắng vẻ nữ nhân sẽ chỉ mát đến càng nhanh. Một bên khác, Lý Diêu trở về chỗ ở Phùng Cốc Lan nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện Mộ Dung San thân ảnh. Lý đại ca, San San không phải cùng ngươi cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc sao? Làm sao chỉ có một mình ngươi trở về? Phùng Cốc Lan hỏi. Nàng bị mặt trời mọc cảnh sắc mê hoặc, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Lan Lan, nếu không ta cùng ngươi xuống núi dạo chơi. Lý Diêu nói ra. Chúng ta, hai người. Phùng Cốc Lan có chút không dám xác định mà hỏi thăm. Đúng a, ta đã sớm đáp ứng ngươi, các loại có thời gian liền mang xuống núi dạo phố. Lý Diêu đạo. T. Nghe nói như thế, Phùng Cốc Lan nụ cười trên mặt đã ẩn tàng không nổi, trực tiếp cho Lý Diêu một cái to lớn ôm. Ta không nghe lầm chứ, Lý đại ca ngươi thật muốn dẫn ta xuống núi dạo phố? Lý Diêu vuốt ve muội tử mái tóc, đương nhiên không nghe lầm, chúng ta bây giờ liền xuống núi, đến lúc đó ngươi muốn mua cái gì liền mua cái gì, ta tất cả đều tặng cho ngươi. Mang nữ nhân dạo phố, Lý Diêu đã rất có kinh nghiệm. Coi như muội tử đối với vật chất không có gì yêu cầu, tin tưởng mình mang nàng dạo phố khẳng định cũng sẽ thật cao hứng. Phùng Cốc Lan hưng phấn qua đi, vội vàng buông ra Lý Diêu, nhỏ giọng hỏi, không mang tới Tuyết gì sao? Mang nàng làm gì, ta cùng nàng cũng quen. Lý Diêu căn bản không có che giấu. Nghe được bên cạnh Ngô Tuyết Di nhíu mày, nàng biết cùng Lý Diêu không quen, nhưng ngươi nha cũng không cần thiết trắng trợn nói ra đi. Ta tốt xấu là cái mỹ thiếu nữ, liền không thể chừa cho ta chút mặt mũi sao? Ngô Tuyết Di ở trong lòng đem Lý Diêu thăm hỏi vô số lần, trên miệng nàng cũng không dám nói. Ngươi liền ở lại chờ Mộ Dung San, nếu như nàng hỏi, ngươi liền nói ta bồi Lan Lan xuống núi qua thế giới hai người. Lý Diêu nói xong lôi kéo muội tử ra gian phòng. Chương 1454 mang ngươi xuống núi, chương 1454 mang ngươi xuống núi, Ngô Tuyết Di muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn nhịn được. Thân phận của nàng, tựa hồ nói cái gì đều không có lực lượng. Lý Diêu cùng Ngô Tuyết Di mới đi không bao dài thời gian, Mộ Dung San liền trở lại. Tên kia người đâu? Mộ Dung San hỏi. Cùng Phùng Cốc Lan xuống núi qua thế giới hai người đi. Ngô Tuyết Di thành thật trả lời. Kỳ thật nàng hiện tại có chút muốn trả thù Lý Diêu ý nghĩ. Để cho ngươi nhà phép lối, ta nhìn lần này Mộ Dung San khẳng định phải sinh khí, đoán chừng về sau cũng sẽ không để ý đến ngươi. Lẽ nào lại như vậy, cái này đáng chết Lý Diêu khó tránh khỏi có chút quá keo kiệt đi, không được, ta muốn đem hắn bắt trở lại. Nói xong, Mộ Dung San vọt thẳng ra gian phòng. Không phải đâu. Ngô Tuyết Di có chút ngộng. Hắn thừa nhận Lý Diêu là có chút đẹp trai, nói không chừng còn có chút tiền trinh. Có thể tên kia xem xét liền rất hoa tâm, cùng Phùng Cốc Lan mới nhận biết thời gian dài, liền bước xuống Mộ Dung San cùng Phùng Cốc Lan xuống núi qua thế giới hai người. Nam nhân như vậy, muốn hắn làm gì? Thực sự không nghĩ ra, Mộ Dung San vì cái gì còn muốn đem Lý Diêu đuổi trở về, chẳng lẽ tên kia có cái gì đặc biệt sở trường? Một bên khác, Lý Diêu cùng Phùng Cốc Lan đi không bao xa, trực tiếp tìm Sơn Ao trốn đi. Lý đại ca ngươi đây là làm gì? Phùng Cốc Lan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không có gì, ta đi mệt, muốn nghỉ ngơi một hồi. Lý Diêu đạo. A. Phùng Cốc Lan trong mắt trợn thật lớn, tự đủ ngươi có muốn hay không như thế giả. Mới đi mấy bước, ta một nữ nhân đều không có nói mệt mỏi, ngươi sẽ cảm thấy mệt mỏi. Đổi lại bình thường nữ nhân, lúc này khẳng định phải truy vấn ngọn nguồn. Phùng Cốc Lan liền không giống với, nàng chỉ là hơi ngây người liền khôi phục bình thường. Lý đại ca mệt mỏi, ta giúp ngươi xoa bóp chút đi. Nữ nhân thông minh, cơ bản nhất tố chất chính là tại thích hợp thời điểm hỏi thích hợp. Khi một người nam nhân quyết định ở trước mặt ngươi giấu giếm chuyện nào đó, chỉ cần chuyện này không dính đến ngươi bản thân lợi ích, nên xem như không có phát hiện. Dạng này sẽ để cho nam nhân cảm thấy cùng ngươi chung đụng thời điểm rất nhẹ nhàng, rất vui sướng. Xoa bóp cũng không cần, ta liền muốn ôm ngươi một cái. Lý Diêu đạo. Vậy ngươi ôm tôi, ta lại không nói không để cho. Phùng Cốc Lan đạo. Lý Diêu một tay lấy muội tử ôm vào trong ngực, ngay tại muội tử tưởng tượng lấy, kế tiếp là không phải sẽ có cố sự. Phi thường hiếm thấy một màn phát sinh. Lý Diêu thế mà giật mấy cái cỏ xanh đắp lên trên thân hai người, đơn giản để muội tử im lặng tới cực điểm. Ngươi nhà thế này sao lại là đi đường mệt mỏi, rõ ràng là đang chơi bịt mắt trốn tìm được không? Toàn bộ Trung Nam Sơn, có thể làm cho Lý Diêu bịt mắt trốn tìm chỉ có một người, đó chính là Mộ Dung San. Phùng Cốc Lan trong nháy mắt hiểu được, xem ra Lý Diêu cùng Mộ Dung San ở giữa khẳng định phát sinh một chút không quá vui sướng sự tình. Nàng không có hỏi, về sau cũng sẽ không hỏi. Qua không bao lâu, chỉ nghe thấy một tràng tiếng xé gió chuyển đến. Lý Diêu trên người bọn họ cỏ xanh đều bị trận này gió thổi đi không ít, cũng may Lý Diêu xả cỏ xanh đủ nhiều. Bằng không tại chỗ liền muốn lộ tẩy. Lại qua hơn 10 phút, Lý Diêu tài đẩy ra cỏ xanh, vị muội tử ngồi dậy. Hiện tại ta nghỉ ngơi tốt, chúng ta xuống núi thôi. Tốt. Lần nữa lên đường, Phùng Cốc Lan không có nói sự tình vừa rồi. Ngược lại là Lý Diêu nhịn không được mở miệng hỏi, Lan Lan ngươi liền không muốn hỏi hỏi ta vừa rồi vì cái gì làm như vậy. Phùng Cốc Lan cười cười. Vô luận Lý đại ca làm chuyện gì khẳng định đều có chính mình đạo để ý, ngươi muốn nói, Lan Lan liền kiên nhẫn nghe. Ngươi không muốn nói, Lan Lan tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều. Lời nói này, đổi bất kỳ người đàn ông nào nghe đều muốn động dung. Đơn giản quá hiểu chuyện, quá thân mật. Lý Diêu đưa thay sờ sờ muội tử mái tóc, nha đồng đốc, ngươi tin tưởng ta như vậy, liền không lo lắng ta đem ngươi mang xuống núi bán. Muội tử thổi phù một tiếng bật cười, Lý đại ca ngươi thật là biết nói đùa, ngươi tốt xấu là cái mở nhà máy tiểu lão bản, làm sao có thể bán đi ta. Tốt một cái mở nhà máy tiểu lão bản. Lý Diêu có chút im lặng. Nguyên lai một cái tiểu lão bản thân phận liền có thể nhẹ nhõm để muội tử tin tưởng. Khó trách nào đó hồ bên trên, động một chút lại có rất nhiều tuổi trẻ tiểu muội tử phát bài viết tìm có thực lực kinh tế đại thúc. Đương nhiên, Lý Diêu cũng không cho là Phùng Cốc Lan nhìn chúng chính mình tiểu lão bản thân phận. Hắn thấy, muội tử nói lời nói này, càng nhiều chỉ là một loại trêu chọc. Tính ngươi nói đúng, ta cái này tiểu lão bản xưa nay sẽ không bạc đãi nữ nhân, cho nên ngươi liền đợi đến sau khi xuống núi cùng ta mua một lần mua. Lý Diêu vừa cười vừa nói. Phùng Cốc Lan khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, Lý đại ca kỳ thật có thể cùng ngươi tay trong tay đi cùng một chỗ, chính là Lan Lan hạnh phúc lớn nhất. Ngươi không cần cho Lan Lan mua, ta xuống núi thời điểm nghe nói gần nhất kinh tế đình trệ, Lý đại ca hay là chừa chút tiền hào hào mở ngươi nhà máy đi. Ha ha. Lý Diêu thực sự nhịn không được, ôm bụng cười ha hả, đơn giản so tướng thành còn tốt hơn cười. Lý đại ca ngươi cười cái gì, Lan Lan nói đều là lời thật lòng, muội tử vẻ mặt thành thật nói, ta biết ngươi nói chính là lời thật lòng, bất quá ngươi yên tâm đi, Lý đại ca nhà máy lại nhỏ, cũng có thể cho ngươi tùy tiện mua. Nhớ kỹ, ta là tiểu lão tấm, đại sự ngươi phải nghe lời ta. Lý Diêu bản nghiêm mặt nói ra. Vậy được rồi, ta nghe Lý đại ca, nhưng ngươi thật không cần mua quá nhiều đồ vật được không, muội tử nhỏ giọng thầm thì đạo. Hai người bên này một đường liếc mắt đưa tình Hạ Sơn, một bên khác Mộ Dung San lại chọc giận gần chết. Nàng một đường đuổi tới dưới núi, đều không có phát hiện Lý Diêu hai người tung tích. Khẳng định là Lý Diêu gia hỏa này mang theo Phùng Cốc Lan trốn đi, người nào thôi, ta chỉ nói là để cho ngươi cho thêm ta chút thời gian, lại không nói không đáp ứng. Làm gì nhỏ mọn như vậy? Mộ Dung San tức bực dậm chân. Vốn còn nghĩ tìm tới Lý Diêu, hảo hảo đem gia hỏa này thu thập một trận, hiện tại xem ra tìm tới hắn cũng khó khăn. Càng nghĩ, Mộ Dung San lấy điện thoại di động ra bấm Lý Diêu điện thoại. Tắt máy. Tên đáng chết này thế mà tắt máy. Mộ Dung San tức giận đến một quyền đánh vào bên cạnh trên đại thụ. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Đại thụ trực tiếp bị nàng một đấm đánh ra một cái hốc cây, nếu như bị phổ thông leo núi khách nhìn thấy, đoán chừng phải lập tức lấy điện thoại cầm tay ra ghi chép. Chương 1455 mua chương 1455 mua Lý Diêu có được cắt mãng kỹ năng đặc thù, chỉ cần lẻ lưỡi, liền có thể nhẹ nhõm cảm ứng được Mộ Dung San vị trí cụ thể. Khi cảm ứng được Mộ Dung San xuất hiện tại chân núi, Lý Diêu trong lòng một cười. Nữ nhân, quả nhiên không có khả năng quá nông chiều. Không cho ngươi điểm nhan sắc, thật đúng là đem ca làm thiệp cầu. Hắn quyết định nhiều phơi Mộ Dung San mấy ngày, thuận tiện cũng mang Phùng Cốc Lan đi tiêu phí một đợt. Nam nhân cùng nữ nhân kết giao thời điểm, sẽ xuất hiện một cái phi thường thần kỳ hiện tượng. Là nữ nhân động một chút lại muốn nam nhân mua túi sách, cho dù nam nhân kia có thực lực, khẳng định cũng sẽ phản cảm. Nhưng nữ nhân cái gì đều không cầu, nam nhân ngược lại sẽ đối với nữ nhân này tốt hơn, càng thêm nguyện ý tiêu tiền cho nàng mua đồ. Phùng Cốc Lan luôn là một bộ không tranh quyền thế dáng vẻ, Lý Diêu liền rất muốn cho muội tử mua, đem thế gian đồ tốt đều cho muội tử. Cùng thuần túy tình yêu so ra, tiền tài đáng là gì? Hạ Sơn, Lý Diêu mang theo Phùng Cốc Lan đến khoảng cách Trung Nam Sơn gần nhất một đại thành thị, bắt đầu mua. Phùng Cốc Lan từ trong ra ngoài tất cả đều đổi mấy lần, chỉ muội tử liền có chút thẹn thùng. Nhất là mua nội y thời điểm, muội tử nói cái gì cũng không nguyện ý tuyển. Lần này thẹn thùng, có thể xúc động nam nhân nào đó dễ thần kinh nhạy cảm. Lan Lan, ngươi coi như mua những y phục này là mặc cho ta nhìn được không? Lý Diêu nói ra. Ta Phùng Cốc Lan do dự một chút, đỏ mặt nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, Lý đại ca ngươi thật sẽ nhìn sao? T. Như thế trần trụi tín hiệu, là cái nam nhân liền không nhịn được. Lý Diêu cũng là hổ khu chấn động, bụng dưới dâng lên một cỗ tà hỏa. Đương nhiên sẽ nhìn, đến lúc đó ta muốn Lan Lan từng kiện mặc cho ta nhìn có thể chứ? Lý Diêu nói ra. Ân. Đều nói người dựa vào ăn mặc. Phùng Cốc Lan trước đó một mực mặc rộng rãi áo vải thô phục, hoàn toàn đem nàng dáng người hoàn mỹ cho phong ấn. Lý Diêu cho muội tử thay đổi một thân quý báo hợp thể quần áo đằng sau, muội tử phong ấn triệt để giải trừ. S hình dạng dáng người triển lộ không bỏ sót, nhưng phàm là cái nam nhân đều được nhìn nhiều vài lần, sau khi xem liền không đành lòng dịch chuyển khỏi con mắt. San San, dáng người thật tốt. Lý Diêu tán dương. Chỉ cần Lý đại ca ưa thích liền tốt. Phùng Cốc Lan có chút ngại ngùng nói. Đi dạo một trận trời, Phùng Cốc Lan cũng mệt mỏi. Mắt thấy sắc trời dần dần tối xuống, Phùng Cốc Lan nói Lý đại ca, nếu không chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, ta trước kia đi đường núi đều không có mệt mỏi như vậy qua. Có đúng không? Lý Diêu thiếu cười, cảm thấy Phùng Cốc Lan thật cùng nữ nhân bình thường khác nhau quá lớn. Chỉ nghe nói nữ nhân dạo phố vĩnh viễn không mệt, đến Phùng Cốc Lan nơi này, thay đổi hoàn toàn. Ân, mệt mỏi thật sự, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi dạo nữa. Phùng Cốc Lan một mặt cầu khẩn nói. Vậy được rồi, chúng ta tìm khách sạn Mỹ tẩy lên một cái tắm nước nóng. Lý Diêu nói ra. T. Phùng Cốc Lan khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cũng không biết nàng nghĩ tới điều gì. Lý Diêu mở cái phòng hai người. Phùng Cốc Lan tựa hồ đối với khách sạn hết thảy đồ vật đều rất mới lạ. Làm sao? Trước kia không có ở qua khách sạn. Lý Diêu hỏi. Lý đại ca thật sự là biết nói đùa, ta một mực ở tại trên núi, tự nhiên không có ở qua khách sạn, ngươi không biết cười ta đi, muội tử có chút xấu hổ hỏi. Làm sao lại thế, ta chắc chắn sẽ không chê cười ngươi, đến, ta cho ngươi nhất giới thiệu khách sạn những này bận dụng. Lý Diêu đạo. Tốt. Gói hoa sen, buồn tắm lớn, chạy bằng điện lên xuống màn cửa, đèn ngủ. Lý Diêu không có giới thiệu một vật, muội tử đều sẽ hiếu kỳ tiến lên kiểm tra. Lý đại ca, đây là cái gì? Muội tử đột nhiên cầm lấy trên bàn một hộp thế thao hỏi. Cái này. Liền ngay cả Lý Diêu là cái tài xế giả, lúc này cũng mặt mo đỏ ửng, ta đúng nói đây là dùng để thổi khí cầu đồ chơi. Thổi khí cầu? Khách sạn còn có loại vật này, thật thật kỳ quái, ta muốn thử một chút, nói muội tử liền bắt đầu bị đi đóng gói. Dắt. Lý Diêu trong lòng lột bột một chút, trong nội tâm có đạo phòng tuyến liền muốn vỡ đê. Chờ chút. Lý Diêu đoạt lấy muội tử trong tay thế thao, Lan Lan ngươi cũng bao lớn người, thổi cái gì khí bóng? Không thôi, ta đã lớn như vậy đều không có thổi qua khí cầu, Lý đại ca ngươi liền để ta chơi của thôi. Lúc này Phùng Cốc Lan tựa như người hiếu kỳ bảo, quyết định cái nào đó đồ chơi không muốn dừng tay. Lý Diêu tức sạm mặt lại, tự đủ cái này mẹ nó đơn giản muốn mạng người được không? Muốn hay không cho muội tử làm phổ cập khoa học? Suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, nếu muội tử đơn thuần như vậy liền tạm thời không cần đối phương phần này đơn thuần. Lan Lan nếu không ngươi trước giúp ta đổ nước, ta muốn tắm một cái. Lý Diêu chỉ có thể nói sang chuyện khác. Đổ nước ngâm trong bồn tắm. Tốt ta, chờ ta cất kỹ nước, lại đến thổi khí cầu chơi. Phùng Cốc Lan đạo. Dựa vào. Lý Diêu thật cảm giác mình sắp không chống nổi. Hắn là thật không có muốn hiện tại liền cùng muội tử xâm nhập giao lưu, nhưng dựa theo dạng này kịch bản phát triển tiếp, Lý Diêu cảm thấy mình khả năng chịu không được. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra khởi động máy. Trong lúc nhất thời đại lượng tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên. Trước đó tại Trung Nam Sơn chỗ sâu không có tín hiệu, cho nên chưa lấy được tin tức. Hắn ấn mở Lâm Yên Nhiên phát về trạng. Hải tổng, người tại Trung Nam Sơn xuất hiện tin tức đã tại trên internet truyền ra, hiện tại bị huyện đám danh viện đều đã chạy tới Trung Nam Sơn, ngươi cần phải bảo trọng thân thể a. Kỳ thật tỷ muội chúng ta đều không để ý Hải tổng tốt bao nhiêu nữ nhân, nhưng ta nghe nói những cái kia danh viện quần nhau tại rất nhiều nam nhân bên người, dễ dàng thân thể không khỏe mạnh, Hải tổng ngươi ngàn vạn đứng vững. Muội tử tin tức cơ bản đều là quen biết nội dung, thuộc về loại kia vừa nói đùa vừa nói thật. Cũng chính vì vậy, Lâm Yên Nhiên vẹn vẹn phát về trạng, không có trực tiếp gửi nhắn tin. Lý Diêu sử dụng điện thoại áp dụng mới nhất bắt đầu định vị công năng, cho dù tại không có tín hiệu địa phương cũng có thể tiếp thu tin nhắn. Yên tâm, ta đối với danh viện không hứng thú. Lý Diêu trở về Lâm Yên Nhiên tin tức. Rất nhanh, Lâm Yên Nhiên liền đánh tới video. Lý Diêu ấn nút tiếp nghe khóa. Hải tổng, người rốt cục hồi tin tức, ta còn tưởng rằng ngươi Lâm và Ôn Nhu Hương đều không có không để ý đến chúng ta. Video vừa kết nối, Lâm Yên Nhiên liền chu miệng nhỏ nói ra. Làm sao lại, ta là loại người tùy tiện kia sao? Lý Diêu cười nói. Lâm Yên Nhiên thật muốn nói không phải, kết quả nhìn thoáng qua Lý Diêu bối cảnh. Hải tổng, ngươi hẳn là tại khách sạn đi, cùng ai à? Cái này, Lý Diêu đột nhiên cảm thấy, tựa hồ không nên tiếp video này. Đoán chừng hiện tại coi như hắn nói, quen biết một cái rất đơn thuần nữ ẩn sĩ, bây giờ người ta mệt mỏi, chỉ là mang nàng đến khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Loại lời này, liền ngay cả Lý Diêu chính mình cũng cảm thấy rất vô nghĩa, hắn sao có thể hy vọng xa với Lâm Yên Nhiên tin tưởng? Hải tổng ngươi không nói lời nào, chẳng khác gì là chấp nhận. Thiệt thòi chúng ta tỉ mỗi lúc nào cũng nghĩ đến ngươi, thử, những cái kia danh viện mị lực liền lớn như vậy. Lâm Yên Nhiên đạo. Đây là Lâm Yên Nhiên lần thứ nhất đối với Lý Diêu tìm nữ nhân đưa ra ý kiến. Lý Diêu vội vàng giải thích, "Yên Nhiên ngươi hiểu lầm, ta thật không có tìm danh viện, là ta tại Trung Nam Sơn bên trên nhận biết một cái nữ ẩn sĩ, rất nghiêm chỉnh loại kia." Lời còn chưa nói hết, Lâm Yên Nhiên hỏi ngược lại, "Thật rất đứng đắn sao? Hải tổng ngươi biết vị kia nữ ẩn sĩ mấy ngày?" Một câu linh hồn thảo vấn, trực tiếp để Lý Diêu á khẩu không trả lời được. Hắn kế hoạch xuống tới, tựa hồ cùng Phùng Cốc Lan nhận biết không có mấy ngày, cái này có thể giải thích thế nào? Chương 1456 có chút chịu không được, chương 1456 có chút chịu không được. Ngay tại Lý Diêu trầm tư thời điểm, Phùng Cốc Lan nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng tắm, hơi nước bay ra. "Lý đại ca, nước cất kỹ, ngươi đi thử một chút đi." Muội tử Ôn Nhu nói. Lý Diêu si mắt nhìn đi, chỉ gặp trong phòng tắm hơi nước bốc hơi, muội tử đứng ở chính giữa, cho người ta một loại mông lung mỹ cảm. Nhìn thấy Lý Diêu nhìn qua, muội tử túi người dùng mảnh khảnh ngón tay tại bồn tắm trên mặt nước xẹt qua, nổi lên từng vòng gợn sóng. "Lý đại ca, mau tới à?" nàng thấp giọng hô. Trong thanh âm mang theo không cách nào che giấu chờ mong cùng nhu tình. Dựa vào, Lý Diêu khẽ nhíu mày, cảm giác mình huyết dịch đang sôi trào. Phùng Cốc Lan ngẩng đầu nhìn về phía Lý Diêu, trong ánh mắt lóng lánh mê người mà không thể kháng cự quan mang. "Ta thử bên dưới, nhiệt độ nước vừa vặn, Lý đại ca mau tới." Phùng Cốc Lan nói ra, nhếch miệng lên một cái mê người độ cong. Lý Diêu nhìn một chút nóng bỏng bừng bừng, hương khí bốn phía buồn tắm lớn, trong lòng có chút dao động. Hắn vốn cũng không phải là cái lập trường kiên định người, đối mặt Phùng Cốc Lan triển hiện ra trêu chọc, có chút chịu không được. "Nếu không, người trước đẩy." Lý Diêu nói ra. "Lý đại ca muốn ta trước tẩy?" Phùng Cốc Lan hỏi. Một câu bị lặp lại, thường thường liền sẽ sinh ra không giống với ý tứ. Cũng tỉ như hiện tại, muội tử hỏi cái này câu nói, liền sẽ để Lý Diêu sinh ra một loại chính mình đùa nghịch lưu manh cảm giác. Khục. Lý Diêu kiền khục hai tiếng, "Ý của ta, ngươi đi dạo một ngày đường phố, tắm nước nóng sẽ dễ chịu một chút." "A, thì ra là như vậy." Phùng Cốc Lan lo lắng nói, trên mặt nàng rõ ràng có một vẻ thất lạc cảm xúc. "Ta giúp ngươi quan cửa phòng tắm." Lý Diêu đạo. Muội tử tắm rửa, cũng không thể mở cửa đi, cứ việc Lý Diêu trong nội tâm kỳ thật có như vậy chút ít ý nghĩ. Đóng lại cửa phòng tắm một khắc này, Lý Diêu trường thư một hơi. "Mẹ nó, đơn giản muốn mạng người." Lý Diêu hít sâu mấy ngụm, thật vất vả mới đem bụng dưới tà hỏa đè xuống. "Lý đại ca, ta quên cầm áo ngủ, giúp ta đưa vào một chút." Phùng Cốc Lan thanh âm vang lên. "T." Lý Diêu hổ thân thể chấn động. "Muốn hay không dạng này, ca là cái nam nhân bình thường được không?" "Lý đại ca ngươi ở đâu?" Phùng Cốc Lan lần nữa hô. "Tại ở đây, cái này cho ngươi đưa tới." Lý Diêu đạo. Hắn đi đến muội tử mua cái kia một đống lớn quần áo trước. Chỉ là áo ngủ cũng rất nhiều, còn một kiện so một kiện gợi cảm. Lý Diêu sở lấy lương tâm nói, mua quần áo thời điểm tuyệt đối không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể dùng tới. Hắn tùy ý chọn kiện đường viền hoa váy, gõ gõ cửa phòng tắm. "Ta tiến đến." Lý Diêu đạo. "Tốt." Phùng Cốc Lan đạo. Lý Diêu đẩy cửa ra, một trận thủy khí hỗn hợp có hương khí đập vào mặt, trêu chọc lấy thần kinh của hắn. Chỉ gặp Phùng Cốc Lan ngồi trong bồn tắm, trắng loãng cánh tay cùng cổ lộ ở bên ngoài. Muốn nói Lý Diêu cùng chúng nữ nhân của hắn không ít tẩy tắm viên đường, có thể nói cảnh tượng hoành tráng gặp qua không ít. Nhưng giờ khắc này, Lý Diêu vẫn cảm thấy tim đập rộn lên. Quả nhiên trên internet câu nói kia nói đúng, nam nhân đều là móng heo lớn, chỉ cần chưa thử qua nữ nhân đều sẽ tâm động. "Áo ngủ cho ngươi thả cái này." Lý Diêu nuốt ngụm nước miếng, quay người rời đi. Hắn lo lắng tiếp tục đợi tại phòng tắm, liền rốt cuộc đi không được rồi. "Phốc thử." Phùng Cốc Lan khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Một lát sau, Phùng Cốc Lan tắm rửa hoàn tất, mặc vào vừa mua áo ngủ đi ra. Nàng ở mức phát nhẹ nhàng rủ xuống ở đầu vai, mềm mại mà loé sáng, giống lưu động chỉ đen giống như mỹ lệ. Giọt nước dọc theo nàng cái kia hoàn mỹ đường cong trượt xuống, giống như minh châu nhào lộn. Lý Diêu trông thấy Phùng Cốc Lan đi ra phòng tắm một khắc này, phảng phất thời gian đều đình chỉ. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, tim đập rộn lên đến cơ hồ muốn hít thở không thông trình độ. Phùng Cốc Lan tựa như một cái từ trong nước đạn sinh tinh linh, thanh thuần lại gợi cảm, làm cho người hai mắt tỏa sáng loại mỹ lệ kia làm cho không người nào có thể dùng ngôn ngữ hình dung, chỉ có thể thật sâu lạc ấn dưới đáy lòng. "Ta đẹp không?" Phùng Cốc Lan ôn nhu hỏi. Nghe nói như thế, Lý Diêu tài lấy lại tinh thần. "Đẹp mắt, nhìn rất đẹp. Chỉ sợ Lý đại ca nói chính là bộ đồ ngủ này đi." Phùng Cốc Lan vung lên áo ngủ góc áo hỏi. Vốn cũng không dáng dấp áo ngủ, bị muội tử vung lên góc áo, lộ ra một đoạn tuyết trắng như ngọc đùi. Lý Diêu thấy cảnh này lúc, nhịp tim trong nháy mắt gia tốc. Hắn chưa bao giờ thấy qua tuyệt vời như vậy tuyệt luân, làm cho người hít thở không thông cảnh tượng. Kia đôi thon dài, mềm nhắn, quang khiết như ngọc đùi tại dưới ánh đèn lóng lánh mê người qua mang, phảng phất là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Người Lý Diêu ý đồ mở miệng nói cái gì, nhưng phát hiện chính mình vậy mà nghẹn lời trong cổ họng chắn giống như là lấp kín cây bông. "Thế nào Lý đại ca, có phải hay không cảm thấy bộ đồ ngủ này nhìn rất đẹp?" Phùng Cốc Lan nói, lơ đãng đem góc áo lại hướng lên để cao một chút xíu. Lập tức lộ ra càng nhiều làn da, tiểu tiểu cải biến làm cho cả không khí đều phảng phất động lại một dạng. "Quần áo là không tệ, nhưng người càng đẹp." Lý Diêu bật thốt lên nói ra. Giờ khắc này, hắn cảm giác đầu góc của mình có chút không bị khống chế. "Thật sao?" Phùng Cốc Lan vừa nói, bên cạnh hướng Lý Diêu đi tới. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng, nhưng mỗi một bước đều phảng phất đạp ở Lý Diêu trong tâm khảm, cũng có thể làm cho Lý Diêu tâm càng thêm táo bạo. Theo mọi từ tới gần, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm thẳng hướng Lý Diêu cái mũi chui, cho vốn là bắt đầu sao động tâm, tăng thêm cây bốc. Dựa vào, thu đã thu, có cái gì cùng lắm thì, dù sao sớm muộn cũng phải đến một bước kia. Một thanh âm tại Lý Diêu trong đầu vang lên. Ý nghĩ này phảng phất như là ngủ say ma quỷ, một khi tô tỉnh liền không còn cách nào yên tĩnh. Đột nhiên, một trận dồn dập chuông điện thoại vang lên, đem đã bắt đầu tâm viên ý mã Lý Huyền Lạp trở lại hiện thực. Lý Huyền giật cả mình, xem xét điện báo biểu hiện là ngang sơn Tô Y Y lại nói Tô Y Y muội tử không có việc gì sẽ rất ít chủ động gọi điện thoại, Lý Diêu không dám thất lễ, vội vàng cầm điện thoại di động lên đi đến trên ban công. "Thế nào Tô Y Y?" Lý Diêu hỏi. "Hải tổng, vừa rồi Yên Nhiên gọi điện thoại tới, nói ngươi cùng danh viện cùng một chỗ." Ngang sơn Tô Y Y hỏi. "Cái này?" Lý Diêu tức sạm mặt lại. "Đều cái gì cùng cái gì, cái này Yên Nhiên muội tử cũng thật là, sao có thể dạng này nói vậy? Hoàn toàn phá hủy chính mình nam nhân tốt hình tượng." "Tô Y Y, ngươi nghe ta nói." Lý Diêu đơn giản đem Phùng Cốc Lan tình huống giải thích một lần. Hắn biết rõ Tô Y Y muội tử cũng không phải là cái hẹp hòi nữ nhân, đánh cú điện thoại này chỉ là không muốn Lý Diêu bị danh viện chỗ lừa gạt. Đối với mình nữ nhân có hảo ý, Lý Diêu căn bản không có cách nào cự tuyệt, cho nên mới kiên nhẫn giải thích. Vốn cho là ngang sơn Tô Y Y nghe xong sẽ lý giải, nào biết được Tô Y Y muội tử cũng đã hỏi cái vấn đề giống như trước. "Hải tổng, không phải chúng ta hẹp hòi, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đối phương nếu thật là cái nữ ẩn sĩ, vì cái gì cùng ngươi phát triển nhanh như vậy? Nếu không ngươi đem đối phương tấm hình phát cho ta điều tra một phen, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất." Chương 1457 nên gọi ngươi cái gì, chương 1457 nên gọi ngươi cái gì, ngang sơn Tô Y Y một phen, để Lý Diêu bao nhiêu có chút dao động. Hoàn toàn chính xác, tra một chút tóm lại không có chỗ xấu, cũng có thể để bên cạnh hắn những muội tử kia an tâm. "Vậy được rồi, ta đợi chút nữa đem tấm hình phát cho ngươi." Lý Diêu nói xong cúp điện thoại. Chờ hắn từ trên ban công trở về, Phùng Cốc Lan ngồi ở trên ghế salon, trắng non chân thon dài rất là đẹp mắt. Bất quá lúc này Lý Diêu tạm thời không có những ý nghĩ kia. "Lý đại ca, ngươi có muốn hay không đi tắm?" Phùng Cốc Lan hỏi. "Có một số việc, thường thường đều sẽ đem tắm rửa xem như bước đầu tiên." Lý Diêu sờ lên cái mũi, vừa cười vừa nói, "Lan Lan, chúng ta quen biết thời gian dài như vậy còn không có cùng một chỗ chụp ảnh chung qua, nếu không hiện tại liền đến trường hợp ảnh." "Tốt, vừa vặn thử một chút Lý đại ca cho ta vừa mua điện thoại." Phùng Cốc Lan đạo. "Vẫn là dùng ta đi, về sau ta liền đem Lan Lan tấm hình xem như màn hình chờ, cũng không có việc gì thời điểm liền lấy ra đến xem." Lý Huyền nói ra. "Thật hay giả?" Phùng Cốc Lan có chút không dám tin tưởng. "Đương nhiên là thật." Lý Diêu nghiêm túc nói. "Cái kia chụp ảnh đi." Phùng Cốc Lan một mặt chờ mong. Giang giác. Lý Diêu đập một tấm chụp ảnh chung, ấn mở tấm hình nhìn xuống, khẽ gật đầu. "Tấm này liền rất tốt." Nói xong hắn đem tấm này tấm hình thiết trí thành điện thoại trang địa, còn cố ý cho muội tử nhìn. Lập tức nói ra, "Lan Lan, làm phiền ngươi giúp ta thả một bát nước, ta cũng muốn tắm một cái, tắm rửa." "Tốt, ta cái này đi." Các loại Phùng Cốc Lan sau khi đi, Lý Diêu mở ra album ảnh. Nhìn xem trong album ảnh chụp ảnh chung, hắn ánh mắt phức tạp, trong lòng nổi lên một tia dao động. Vạn nhất không có khả năng, không có vạn nhất. Lý Diêu hít sâu một hơi, đem tấm hình phát cho ngang sơn Tô Y, sau đó chính là chờ đợi, thời gian phảng phất tại giờ khắc này trở nên đặc biệt chậm chạp. Lý Diêu ngồi ở trên ghế salon, ngón tay vô ý thức gõ lấy lan can, trong đầu quanh quẩn các loại khả năng kết quả. Một trận chuông điện thoại, đem Lý Diêu từ trong suy nghĩ kéo lại. "Người phát cho ta người kia ngang sơn Tô Y thì thanh nhầm xuyên thấu qua mịp rộ phồn chuyển đến Lý Diêu bên hai, ta đã điều tra xong." "Thế nào?" Lý Diêu dùng sức ngăn chặn trong lòng sinh sôi ra khẩn trương cảm giác, nàng đến tuột cùng là ai? "Ngươi khẳng định muốn biết không?" Ngang sơn Tô Y ngữ khí có chút cổ quái. "T." Nghe được muội tử câu nói này, Lý Diêu trong lòng siết chặt. Nếu như không có gì thường, đối phương không cần thiết nói như vậy. Không đợi Lý Diêu trả lời, Tô Y muội tử nói tiếp, "Nữ nhân kia không gọi Phùng Cốc Lan, nàng cứ gọi Phùng Tiểu Nguyệt, là kinh khuyên danh viện." "Vâng." Nghe được câu này lúc, Lý Diêu cả người đều ngây dại. "Danh viện? Phùng Cốc Lan thế mà thật là danh viện?" Hắn giờ phút này có chút không dám tin. Phùng Cốc Lan đơn thuần như vậy, làm sao có thể là danh viện? Có thể hay không sai lầm? Tố Y Y, có khả năng hay không? Chỉ là hai người lớn lên tương đối giống. Lý Diêu nói ra. Ai, bên đầu điện thoại kia ngang sơn Tố Y Y thở dài, Hải Tổng, ngươi là hiểu rõ ta. Nói thật, vô luận ngươi có bao nhiêu thiếu nữ ta đều không để ý, chỉ cần đối phương chớ làm tổn thương ngươi. Nhưng nữ nhân này, tính toán, ta đem tin tức phát cho chính ngươi xem đi. Nói xong muội tử trực tiếp cúp điện thoại, một lát sau Lý Diêu trong email nhiều phong biểu kiện. Lý Diêu dùng tay run rẩy ấn mở biểu kiện. Trang đầu chính là một tấm hình, rõ ràng là Phùng Cốc Lan. Lấy Lý Diêu sức quan sát, cho dù là một đôi lại quen biết song bảo thai tấm hình, hắn cũng có thể nhẹ nhõm phân biệt ai là ai. Nhưng, Lý Diêu không thể không thừa nhận, trên tấm ảnh cái này gọi Phùng tiểu mệt người, thật chính là Phùng Cốc Lan. Lý Diêu kháo tại trên ghế dựa, ánh mắt vô hồn nhìn qua phía trước. Trong đầu hắn thổi qua đi rất nhiều hình ảnh, lần đầu gặp nhau lúc thanh thuần ngây thơ dáng tươi cười, mỗi lần ngẫu nhiên gặp lại lúc khó nén vui sướng cùng ngượng ngùng, cùng mấy ngày gần đây nhất ấm áp mà ngọt ngào ở chung. Tất cả liên quan tới Phùng Cốc Lan mỹ hảo ký ức, tại lúc này phảng phất bị hiện thực tùy ý chà đạp. Nguyên lai mình mới là cái kia cho cười. Nguyên lai, cái gọi là đơn thuần tình yêu, chỉ tồn tại ở lý tưởng bên trong. Giờ khắc này, Lý Diêu thậm chí có chút hối hận, căn bản không nên đem tấm hình phát cho ngang sơn Tô Y Y, nếu như thế, chính mình cũng không cần đối mặt tàn khốc như vậy hiện thực. Có lẽ mỗi người trong nội tâm, ở trước mặt đối với tàn khốc hiện thực thời điểm, dù sao cũng hơi hối hận. Chỉ là trên đời này thuốc gì đều có, hết lần này đến lần khác không có thuốc hối hận. Lý đại ca, nước đã cất kỹ, ngươi đi tẩy đi không biết lúc nào, Phùng Cốc Lan đi tới. Nàng lúc này vẫn như cũ mỹ lệ, nụ cười trên mặt đã sáng lạ. Khi Lý Diêu lần nữa nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này thời điểm, cảm giác hoàn toàn không giống. Thế nào Lý đại ca? Phùng Cốc Lan thấy đối phương không núp đích, chỉ là nhìn mình cằm chằm, không khỏi có chút hiếu kỳ. Ta nên gọi ngươi Phùng Tiểu Nguyệt, hay là Lan Lan? Lý Diêu có chút đắng chắc nói. Vâng. Phùng Cốc Lan sắc mặt đột biến, như là bị điện giật kích bình thường, không tự giác lui về sau hai bước. Ngươi là thế nào biết đến? Lời mới vừa nói đến, khoe miệng nàng lộ ra một nụ cười khổ. Đối diện người này thế nhưng là Thần Hào Hải Tổng, thử hỏi hắn muốn điều tra một người, còn không phải vài phút sự tình. Phùng tiểu thư, ta không thể không thừa nhận kỹ xảo của ngươi rất tốt, 5 phút đồng hồ trước đó ta đều không có hoài nghi tới ngươi. Lý Diêu lạnh lùng nói. Đơn giản một cái xưng hô biến hóa, liền đã có thể nói rõ hết thảy. Lý đại ca ta Phùng Cốc Lan nói đến một nửa, liền gặp được Lý Diêu đứng dậy đến. Tốt, trò chơi kết thúc, riêng phần mình mạnh khỏe đi. Nói xong Lý Diêu quay người liền muốn rời khỏi gian phòng. Không. Hải Tổng chờ chút. Phùng Cốc Lan gấp, cũng không biết ở đâu ra dũng khí, thế mà một thanh ngăn ở Lý Diêu trước mặt. Phùng tiểu thư còn có việc. Lý Diêu hỏi, ngữ khí của hắn cũng không tiếp tục lúc trước như vậy ôn nhu. Hải Tổng, nếu như ta chỉ là Phùng Cốc Lan, ngươi thật sẽ thích ta sao? Sẽ, đáng tiếc ngươi từ vừa mới bắt đầu liền thiết kế tốt cái bẫy chờ ta mắc câu, cho nên vấn đề của ngươi bản thân liền không có ý nghĩa. Lý Diêu nói xong thân hình lóe lên, vây quanh cửa phòng. Lý Diêu đi. Đóng cửa phòng một khắc này, Phùng Cốc Lan tê liệt trên mặt đất, nàng hy vọng giường nào đây hết thảy cũng chỉ là giấc mộng. Có lẽ tại Trung Nam Sơn nhìn thấy Lý Diêu một khắc này bắt đầu, nàng chính là đang làm một giấc mộng. Hiện tại tỉnh mộng. Chương 1458 mua say, chương 1458 mua say, ánh trăng sơ hở, tinh quang tràn ngập. Lý Diêu một mình hành tẩu tại trên đường cái, bóng người thưa thớt, dáng người của hắn tại đèn đường mở vàng kéo xuống ra một đạo cô độc bóng dáng, nương theo lấy trôi qua thời gian mà vô thành vô tức kéo dài. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn trước mắt nhà kia rải đầy ánh trăng quán rượu, hít sâu một cái hơi lạnh. Cửa ra vào hai ngọn đèn đỏ buông xuống, phiêu diêu không chừng, giống như là như nói cái gì. Lý Diêu đẩy cửa ra đi vào, cái kia cố nồng hậu dày đặc mùi rượu cùng mùi đồ ăn đập vào mặt. "Lão bản, có rượu không?" Lý Diêu thanh âm khàn khàn nhưng kiên định. Trước quầy ngồi vị 50 nhiều tuổi nam tử trung niên, hắn nghe được Lý Diêu lời nói hơi sững sờ. Chính mình mở chính là quán rượu, đương nhiên là có rượu. Muốn uống cái gì? Bia trắng đều có lão bản trả lời. Liệt ỉu, có thể uống say người loại kia. Lý Diêu vứt xuống một câu đi vào. Sau khi ngồi xuống, thịt rượu rất nhanh hơn đến. Lý Diêu khuynh đảo một chén tràn đầy rượu, lặng lặng mà nhìn xem trong ly kia chất lỏng hiện ra hơi vàng màu sắc, lóe ra mê người quan mang, giống như hổ phách mỹ lệ. Hắn đưa tay đưa nó uống một hơi cạn sạch, cái kia liệt ỉu tại trong cổ họng lưu lại vết tích thật sâu, giống như hỏa diễm nóng rực nhưng lại có một phen đặc biệt tư vị. Bóng đêm dần dần làm sâu sắc, trên đường cái dần dần trống trải ra. Quán rượu thực khách cũng lần lượt rời đi, chỉ có Lý Diêu còn ngồi ở chỗ đó uống rượu, một chén tiếp lấy một chén, giống như là muốn đem tất cả mọi chuyện đều bao phủ tại cái kia kình đạo 10 phần rượu trắng bên trong. Lại đến một bầu. Lý Diêu đối với phục vụ viên đang khi nói chuyện mang theo một chút thanh âm rung động. Hắn chưa từng có một lần như hôm nay như vậy muốn say mềm. Coi như năm đó cùng Liễu Hàm Tiếu chia tay, cũng không có như vậy thống khổ. Nhưng người thường thường càng nghĩ uống say thời điểm, càng là khó mà uống say. Mặt trăng treo ở trời lăng phía trên, ngoài cửa sổ ngẫu nhiên chạy qua mấy chiếc xe chiếc, lưu lại thật dài đèn sau đường cong tan biến tại trong bóng tối. Lý Diêu vọng hướng ngoài cửa sổ, ánh trăng vẩy vào trên mặt lạnh như băng nhưng lại sáng tỏ rõ ràng. Một người uống rượu không phải chuyện tốt gì, thanh âm một nữ nhân tại sau lưng vang lên. Lý Diêu quay đầu, thấy được hai nữ nhân. Phạm Thủy Thủy, Ngang Sơn Tố Y, các ngươi Lý Diêu bản muốn hỏi một chút đối phương tại sao lại xuất hiện ở đây. Lời đến khỏe miệng mới phát giác được chính mình căn bản không nên hỏi cái này dạng ngu xuẩn vấn đề. Chúng ta muốn uống chén rượu, cho nên mới tới. Ngang Sơn Tố Y đạo. Tạ ơn. Lý Diêu đạo. Có mấy lời có một chút liền tốt. Lý Diêu trong lòng rõ ràng, Tô Y Y muội tử khẳng định là lo lắng cho mình, này mới khiến Phạm Thủy Thủy mang nàng tới. Giờ khắc này, Lý Diêu đột nhiên cảm thấy chính mình rất buồn cười. Rõ ràng bên người có nhiều như vậy quan tâm nữ nhân của mình, hắn lại muốn tìm kiếm cái gì thuần túy tình yêu. Không có sao chứ Hải tổng? Phạm Thủy Thủy một mặt lo âu hỏi. Ngươi thấy ta giống có việc dáng vẻ? Lý Diêu hỏi ngược lại. Giống, đơn giản quá giống. Phạm Thủy Thủy chỉ vào trên bàn mấy cái bình rượu trắng nói ra. Ha ha, Lý Diêu cười khổ một tiếng, không sợ các ngươi hai cái cho cười, ta bị cái kia gọi Phùng Tiểu Nguyệt danh viện lừa thời gian dài như vậy, có phải hay không cảm thấy ta rất ngu, rất buồn cười. Nói xong, Lý Diêu một ngụm xử lý trong chén rượu trắng. Việc này không thể trách Hải tổng, đám kia danh viện cả ngày liền nghiên cứu ứng phó như thế nào nam nhân, cho nên Hải tổng ngươi nhiều lắm là chính là bị trở thành con mồi mà thôi. Đi qua đều đi qua, tỷ muội chúng ta về sau sẽ không để cho Hải tổng nhận loại tổn thương này. Ngang Sơn Tố Y thế đạo. Lý Diêu lần nữa cười khổ một tiếng, tốt, đêm nay cái gì đều đừng nói, không say không về. Không có vấn đề. Ngang Sơn Tố Y cùng Phạm Thủy Thủy chăm miệng một lời. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Diêu duỗi lưng một cái, nhìn xem bên cạnh ngủ say hai vị muội tử, khoe miệng của hắn lộ ra một nụ cười khổ. Tối hôm qua đã nói xong không say không về, kết quả hai vị muội tử là thật uống say, Lý Diêu bản đến cũng say, nhưng hắn tỉnh rượu nhanh. Tỉnh rượu sau hắn muốn chơi chơi, bất đắc dĩ hai vị muội tử say đến bất tỉnh nhân sự, chỉ có thể coi như thôi. Hiện tại xem chừng ngủ một giấc, làm sao còn không có tỉnh. Ngay tại Lý Diêu nói thầm trong lòng thời điểm, Phạm Thủy Thủy mở mắt. Quả nhiên vẫn là huyết tộc thân thể rất cường hãn, so Ngang Sơn Tố Y tỉnh rượu nhanh. Khi hai người ánh mắt va chạm một khắc này, tựa hồ bất luận cái gì nói đều là dư thừa. Nhanh đến giữa trưa, Ngang Sơn Tố Y mới tỉnh lại. Nàng vỗ vỗ cái trán, hiển nhiên còn có chút say rượu. Đột nhiên, Tố Y muội tử hít mũi một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Diêu cùng Phạm Thủy Thủy. "Tốt, các ngươi thế mà nói đến một nửa." Tố Y muội tử không tiếp tục về sau nói, hiển nhiên là ý thức được lần này tới mục đích. "Hải tổng, ngươi sau đó có tính toán gì? San San người đâu?" Tố Y muội tử hỏi. "Tối hôm qua có một số việc không tiện hỏi." Bây giờ nhìn Lý Diêu đã hoàn toàn khôi phục, Tố Y muội tử cũng liền hỏi nghi ngờ trong lòng. Nàng hẳn là còn ở trên núi. Lý Diêu không có ý tốt nói đem Mộ Dung San vứt xuống. Bất quá Ngang Sơn Tố Y Y đã đoán được cái đại khái. Cái kia danh viện, muốn hay không xử lý một chút? Ngang Sơn Tố Y hỏi lần nữa. Lý Diêu cười khổ một tiếng, tính toán, cũng may mà nàng ở trên núi trông ta thời gian dài như vậy, đi qua liền đi qua đi. Có thể nói ra lời nói này, chứng minh hắn đã buông xuống. Kỳ thật Lý Diêu rất may mắn, không có cùng Phùng Cốc Lan phát sinh quan hệ thân mật. Nếu không, hắn liền không thể đi được nhẹ nhõm như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, đoán chừng Phùng Cốc Lan từ vừa mới bắt đầu liền chạy cùng mình có chút quan hệ đến. Chỉ là chính mình lúc đó bị mơ mơ màng màng. Không nhìn thấy chân tướng thôi. Đi, chúng ta đi trước ăn một bữa cơm, sau đó cùng nhau lên núi tìm San San, coi như mang các ngươi du lịch. Lý Diêu đạo. Ân, hai vị muội tử nhẹ gật đầu. Ba người cùng một chỗ xuống lầu tìm cái nhà hàng, vừa điểm thức ăn ngon cũng còn không có bắt đầu ăn. Liên gặp được Mộ Dung San nổi giận đùng đùng đi tới. Hải tổng, San San tới, nhìn kẻ đến không thiện. Phạm Thủy Thủy nhắc nhở. Khục. Lý Diêu kiền khục một tiếng, che giấu nội tâm bối rối. Bình tĩnh, các ngươi nhớ kỹ đợi chút nữa giúp ta đánh xuống nhiệm hộ. Lý Diêu có chút chột dạ nói ra. Chương 1459 Mộ Dung San tìm đến chương 1459 Mộ Dung San tìm đến Lý Diêu, ngươi còn tính là cái nam nhân sao? Không đáp ứng ngươi truy cầu, liền đem ta một người nhét vào trên núi. Mộ Dung San người còn chưa đi tới, thanh âm tới trước. T. Lúc này chính là giờ cơm, bên trong ăn cơm thực khách không ít. Nghe được như vậy tình bạo tin tức, không khỏi nhao nhao quay đầu. Giá hỏa này ai vậy? Bên người vốn là có hai cái mỹ nữ bồi ăn cơm, hiện tại lại chạy tới một cái khác nữ, quá loạn. Chính là, thật không nghĩ tới trên đời lại có dạng này cha nam, ta nhổ vào. Xem ra gia hỏa này hoặc là cái phú nhị đại, hoặc là chính là có đặc biệt sở trường. Trong lúc nhất thời tất cả thực khách đối với Lý Diêu chỉ trích không ngừng. Lý Diêu cũng không phải lần thứ nhất bị người khi cha nam, ngược lại là không nhiều lắm phản ứng, nhưng bữa cơm này hiển nhiên là không có cách nào ăn. Lưu lại Ngang Sơn Tố Y để tính tiền, Lý Diêu tiến lên trực tiếp giữ chặt Mộ Dung San tay đi ra ngoài. "Thả ta ra." Mộ Dung San hiển nhiên tức giận đến không nhẹ, đưa tay đánh dụng Lý Diêu tay. "Ra ngoài nói được không cô nãi nãi của ta." Lý Diêu đạo. Ra đến bên ngoài, Mộ Dung San luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhìn chung quanh một chút mới phát hiện thiếu cá nhân. Phùng Cốc Lan đâu? Ngươi sẽ không như thế nhanh liền vứt bỏ nàng đi. Đừng đề cập nàng. Cái gì? Ngươi thật đúng là đem nàng từ bỏ, tốt ngươi cái Lý Diêu, vốn cho là ngươi chỉ là hoa tâm, không nghĩ tới ngươi thế mà như thế cặn bã, ta muốn đem chuyện này nói cho ngươi những nữ nhân khác Mộ Dung San tựa hồ tìm tới phản kích Lý Diêu cơ hội. Phải biết nàng một nữ hài tử, Lý Diêu chân trước đi, nàng góp chân tới, ít nhiều có chút thật mất mặt. Làm sao tìm được cũng phải tìm về chút mặt mũi. Lý Diêu căn bản không muốn xách cái kia danh viện, ngược lại là Phạm Thủy Thủy đi tới nói ra, San San Hải tổng bị người tổn thương. Cái gì? Mộ Dung San mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin, một lát sau lại là một trận cười ha ha. Lý Diêu a Lý Diêu, nguyên lai ngươi cũng có bị nữ nhân bỏ rơi thời điểm, Phùng Cốc Lan tốt, có cơ hội ta phải cảm tạ một chút nàng. Rất hiển nhiên muội tử hiểu lầm, nàng còn tưởng rằng Phùng Cốc Lan để Lý Diêu ăn quả đắng, vừa vặn có thể tiêu khiển bên dưới đối phương. Lý Diêu không có phản bác, bởi vì hắn căn bản liền không muốn nhắc lên Phùng Cốc Lan. Gặp Lý Diêu không nói lời nào, Mộ Dung San càng thêm hăng hái, Lý Diêu biệt nhỏ mọn như vậy thôi, nói một chút Phùng Cốc Lan là thế nào bỏ rơi ngươi. Rõ ràng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ngươi hay là tiếp tục về núi bên trong đi. Lý Diêu thản nhiên nói. Cái gì? Mộ Dung San tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, hận không thể một bàn tay hô tới. Người nào thôi, lại như vậy không dậy nổi trò đùa, nói hai câu liền tức giận. San San, kỳ thật cái kia Phùng Cốc Lan là cái danh viện. Nàng lừa Hải Tổng. Phạm Thủy Thủy nhìn không được, nói ra tình hình thực tế. A. Mộ Dung San mà người, lập tức kịp phản ứng. Trên mặt biểu lộ liền dần dần đặc sắc. Nguyên lai một ít người xem như Bạch Nguyệt Quang chính là cái danh viện không phải chi âm a. Rất tốt, có ít người bình thường quá phết lối, bị danh viện lừa một chút có thể làm cho hắn hơi thành tỉnh một chút. Đừng tưởng rằng trên đời này nữ nhân đều đến vây quanh hắn chuyện. Muội tử đem Lý Diêu một trận cửa trách, hết lần này tới lần khác Lý Diêu còn không tốt cái lại. San San đừng nói như vậy Hải Tổng. Phạm Thủy Thủy đạo, nếu không phải cố kỵ đối phương thân thủ quá tốt, đoán chừng Phạm Thủy Thủy nói chuyện sẽ không như thế khách khí. Ta liền muốn nói, ai bảo gia hỏa này đem ta nhét vào trên núi. Mộ Dung San khí không có tiêu. Đi, ngươi liền đứng đấy từ từ nói, ta muốn tìm cái địa phương ăn cơm. Lý Diêu vứt xuống một câu, kéo Phạm Thủy Thủy tay liền đi. Lần này Mộ Dung San không cao hứng, thật vất vả tìm tới người, sao có thể tùy tiện thả Lý Diêu đi. Muội tử đổi tới, ngăn ở Lý Diêu trước mặt, ta đói bụng, ngươi phải mời ta ăn cơm. Không mời. Cái gì? Ngươi cái tên này Mộ Dung San tức bực dập chân, đưa tay chỉ Lý Diêu cái mũi nói ngươi nhất định phải xin mời, bằng không, ta liền đem Phùng Cốc Lan tìm ra, sau đó mang theo nàng đi theo ngươi. T. Lý Diêu sạm mặt lại, nếu như Mộ Dung San thật làm như vậy, đơn giản chính là chủng tra tấn được không? Được được được, sợ ngươi. Lý Diêu đạo. Mộ Dung San cười đắc ý, cảm giác rốt cục lật về một ván. Các loại ngang sơn tố y để đi ra, một nhóm bốn người một lần nữa tìm cái tiệm cơm ăn cơm. Đơn giản điểm vài món thức ăn, bốn người liền câu được câu không nói chuyện phiếm. Trên cơ bản đều là ba vị muội tử nói chuyện, Lý Diêu sung làm người nghe. Các ngươi có phát hiện hay không người chung quanh đều đang nhìn chúng ta? Ngang sơn tố y để đạo. Nàng tiểu nói này, Phạm Thủy Thủy cùng Mộ Dung San cũng cảm giác có điểm gì là lạ. Trước đó lúc tiến vào, nhà hàng cũng còn không có nhiều người như vậy, điểm cái món ăn công phu nhà hàng đều ngồi đấy. Càng kỳ quái hơn chính là, ngồi đều là tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân. Xem ra một ít người cơ hội tới. Mộ Dung San trêu chọc nói. Không hề nghi ngờ, đến nhà hàng đám nữ nhân này tám thành chính là từ bị huyện chạy tới danh viện. Mộ Dung San cố ý nói như vậy, rõ ràng có chút cố ý buồn nôn Lý Diêu ý tứ. Có lẽ về sau một đoạn thời gian rất dài, danh viện câu cửa miệng này đều sẽ bị Mộ Dung San lấy ra trò cười Lý Diêu. Muốn hay không đổi chỗ? Phạm Thủy Thủy hỏi. Ta đoán chừng đổi cũng vô dụng. Lý Diêu đạo. Một câu vừa nói xong, liền gặp được một vị dáng người cao gầy đầy đặn nữ nhân đi tới. Hải Tổng, thật là ngài. Trước đó chúng ta tại bị huyện trong tiệc rượu gặp qua, ngài còn nhớ ta không? Nữ nhân giả bộ như một mặt giật mình nói ra. Lý Diêu nhíu mày, lúc trước hắn chỉ là đối với đám danh viện không có cảm tình gì. Trải qua Phùng Cốc Lan sự tình đằng sau, Lý Diêu phi thường phản cảm đám người này. Rõ ràng là cố ý tới săn giết chính mình, thế mà giả bộ như ngẫu nhiên gặp. Mẹ nó, muốn hay không như thế giả? Có lỗi với, ta giống như không có gì ấn tượng. Lý Diêu thản nhiên nói. Người sáng suốt nghe chút liền biết Lý Diêu đã cự tuyệt đối phương, phàm là biết điểm thú, đối phương nên quay người rời đi. Nhưng Lý Diêu là thần hào Hải Tổng. Thân phận này đối với danh viện có lực hấp dẫn cực lớn, đừng nói Lý Diêu không có trực tiếp đuổi đối phương đi, liền xem như đuổi đến, đoán chừng đối phương cũng sẽ không đi. Nữ nhân mỉm cười, trên mặt không có nửa điểm không vui, y nguyên trên mặt nụ cười nói ra, Hải Tổng quý nhân hay quên sự tình, bất quá lần trước ngài thế nhưng là cố ý đã cho ta thẻ phòng. Nói xong nàng liền lấy ra một tấm thẻ phòng đến. T. Lý Diêu không còn gì để nói. Có lầm hay không, nữ nhân này tựa hồ muốn cầm trương phòng tạp đến uy hiếp chính mình. Chương 1460 cầm trương phòng tạp liền dám đến uy hiếp chương 1460 cầm trương phòng tạp liền dám đến uy hiếp lần trước tại bị huyện. Lý Diêu bao xuống cả tòa khách sạn gian phòng, trong tiệc rượu phạm là tìm hắn bắt chuyện nữ nhân đều thu được một tấm phòng tạp. Bản ý của hắn là muốn thông qua loại phương thức kia nói cho những nữ nhân kia, chính mình đối với danh viện cũng không hứng thú. Không nghĩ tới lại có thể có người dùng tấm này phòng tạp đến uy hiếp, thật sự là thiên hạ to lớn loại người gì cũng có. Hải Tổng nghĩ tới không có. Tấm này trên thẻ phòng mặt thế nhưng là có người vân tay. Gặp Lý Diêu không nói gì, nữ nhân tiếp tục nói. Mẹ nó. Thế mà ngay cả vân tay nói hết ra. Ngươi muốn làm gì? Lý Diêu lạnh lùng hỏi. Chính là ngưỡng mộ Hải Tổng, cho nên một mực tu lưu Hải Tổng đưa cho ta tấm này phòng tạp, chỉ bất quá. Không có cơ hội sử dụng. Trực tiếp điểm, nói ngươi điều kiện. Một cái mục tiêu nhỏ, ta cam đoan thủ khẩu như mình. Ngoa tạo. Lý Diêu lúc đầu muốn nhìn một chút đối phương khẩu vị bao lớn, không nghĩ tới đối phương mở miệng chính là một cái mục tiêu nhỏ. Thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Ha ha, Lý Diêu cười lạnh một tiếng. Làm sao? Chẳng lẽ Hải Tổng cảm thấy tấm này phòng tạp không đáng một cái mục tiêu nhỏ? Nữ nhân hỏi. Nàng giọng nói chuyện này, thật giống như một cái mục tiêu nhỏ đã muốn rất ít đi. Không thể không nói khi danh viện thời gian dài, đối với tiền khái niệm sẽ trở nên mơ hồ. Nếu như ta không đáp ứng đâu? Lý Diêu đạo. Hải Tổng ngài là đại nhân vật, tin tưởng sẽ yêu quý chính mình lông vũ, vạn nhất trên internet chuyển ra đối với ngài bất lợi tin tức, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của ngài, đối với ngài tới nói tính không ra nữ nhân nói ra. Nàng ý tứ đã nói rất ngay thẳng, nếu như Lý Diêu không trả tiền, nàng liền phải đem Lý Diêu cho phòng tạp sự tình công bố ra. Thậm chí còn có thể thêm mắm thêm muối một phen. Lấy thần hào Hải Tổng tại trên internet nổi tiếng, loại này quan hệ bất chính tin tức tuyệt đối nhẹ nhõm lên hot search. Nguyên lai like đây chính là ngươi toàn bộ thủ đoạn, cái kia xin cứ tự nhiên. Lý Diêu nói xong không tiếp tục để ý đối phương. Vừa vặn lúc này điểm đồ ăn bắt đầu lần lượt đi lên. Lý Diêu cùng Phạm Thủy Thủy các nàng phối hợp ăn cơm. không có người lại đi nhìn bên cạnh danh viện một chút. Nguyên bản còn một mực bảo trì nụ cười vị này danh viện, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Hải tổng, ngươi thật không còn cân nhắc đề nghị của ta, nữ nhân ngữ khí trở nên băng lãnh, tựa hồ tùy thời dự định trở mặt. Lý Diêu ngay cả cũng không ngẩng đầu. Nói đùa cái gì? Một cái mục tiêu nhỏ với hắn mà nói hoàn toàn chính xác không tính là gì, cũng không thể tùy ý đối phương uy hiếp đi. Tại bị huyện đêm đó, cầm tới Lý Diêu phòng tạm danh viện có bò lớn, nếu làm mở đầu này, về sau muốn an sinh cũng khó khăn. Về phần danh viện muốn tại trên mạng ra ánh sáng chuyện này, càng thêm là chuyện thiếu lâm. Hắn Lý Diêu thanh danh có một nửa cùng Bệ Ngủ Như Hình có quan hệ, còn có một nửa là cùng nữ nhân có quan hệ. Cho dù lại nhiều ra cái danh viện tin tức đường biển, cũng không coi là nhiều lớn một chút sự tình. Nữ nhân gặp liên tục uy hiếp đều không có đưa đến hiệu quả, đã có chút thẹn quá hóa giận. Nàng vốn cho là kẻ có tiền trọng yếu nhất chính là mặt mũi. Trên internet không phải có như vậy câu nói sao? Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không gọi sự tình. Làm sao đến trong hiện thực liền hoàn toàn khác nhau? Không thể không nói, nữ nhân này cũng không phải là sống ở trong hiện thực, mà là sống ở trong internet. Nàng căn bản liền không hiểu kẻ có tiền tư duy. Người còn không đi. Ngang Sơn Tố Y chừng nữ nhân một chút. Cùng là nữ nhân, Tố Y hiểu mọi tử đối với bọn này danh viện phi thường phản cảm. Thật tốt làm chút gì không tốt, cả ngày nghĩ đến không làm mà hưởng. Nếu không phải cân nhắc đến Lý Diêu thanh danh, Tố Y hiểu mọi tử không để ý đi lên thu thập nữ nhân này. Dựa vào cái gì để cho ta đi, ngươi điểm nào so với ta mạnh hơn, nữ nhân vốn là rất khó chịu. Không dám đối với Hải Tổng nổi giận, còn không thể đối với Hải Tổng nữ nhân bên cạnh nổi giận. Có lẽ tại vị này danh viện trong lòng, Hải Tổng bên người những nữ nhân kia cùng nàng không có gì khác biệt. Chỉ là vận khí tương đối tốt, bị Hải Tổng coi trọng mà thôi, có cái gì tốt phép lối. Ngang Sơn Tố Y Y nhìn Lý Diêu một chút, rõ ràng là đang trưng cầu Lý Diêu ý tứ. Đừng ở nhà hàng. Lý lắc đầu cũng không ngần nói. Tố Y Y muội tử nhẹ gật đầu, nàng đã minh bạch Lý Diêu ý tứ. Chúng ta ra ngoài tâm sự, ta cho ngươi biết dựa vào cái gì đuổi ngươi đi. Ngang Sơn Tố Y Y đạo. Ngươi muốn làm gì? Danh viện rõ ràng có chút sợ sệt, trực tiếp lấy điện thoại di động ra liền muốn đập video. Ta cảnh cáo ngươi, hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị, ngươi nếu là dám làm loạn, ta ngay tại trên internet ra ánh sáng ngươi. Hiện nay có ít người ỷ vào mạng lưới truyền bá tốc độ nhanh, động một chút lại uy hiếp người khác muốn ra ánh sáng cái này, ra ánh sáng cái kia. Nhiều khi tùy tiện phát video ngắn, lại phối hợp một chút mang theo kích động tính, liền có thể dễ dàng một chút đốt đám dân mạng cảm xúc. Một chiêu này tại nhiều khi đều rất dễ sử dụng. Nhưng hôm nay gặp Ngang Sơn Tố Y Y, nàng thế nhưng là quản lý Hắc Thuẫn Bảo An. Sao có thể bị một cái nho nhỏ danh viện uy hiếp? Đúng. Không đợi danh viện mở ra camera, Ngang Sơn Tố Y Y trực tiếp một bàn tay đem điện thoại của đối phương đánh dụng trên mặt đất. Toàn bộ màn hình rơi vỡ nát. Ngươi thế mà làm hỏng điện thoại di động của ta, có biết hay không điện thoại di động này bao nhiêu tiền? Ngươi đến bồi ta danh viện đang lo tìm không thấy lấy cớ lừa bị tiền, hiện tại tốt. Rõ ràng là chính ngươi không có cầm chắc, điện thoại rơi trên mặt đất, làm sao ngươi có thể trách ta? Ngang Sơn Tố Y Y từ tốn nói. T. Danh viện mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem đối phương. Ngươi thế mà còn dám giả biện, nhà hàng tất cả mọi người nhìn thấy ngươi đánh dụng điện thoại di động của ta. Có đúng không? Vậy ngươi tìm cái người làm chứng đi ra, ta Ngang Sơn Tố Y Y nguyện ý phục bồi. Danh viện nguyên bản còn một bộ không có khả năng từ bỏ ý đồ tư thế, nghe nói đối phương tự xưng Ngang Sơn Tố Y Y lập tức giật nảy mình. Ngươi chính là Hắc Tuấn Bảo An làm tổng, danh viện tiếng nói đều có chút run rẩy. Đủ để thấy nàng lúc này nội tâm là đến cỡ nào khẩn trương. Dù sao Hắc Tuấn Bảo An tên tuổi quá vang dội, danh viện bên trong có không ít câu được phú nhị đại, đối phương tư nhân bảo tiêu liền đến từ Hắc Tuấn Bảo An. Thử hỏi một nhân vật như vậy, nho nhỏ danh viện làm sao dám đắc tội? Chương 1461 quan hệ có chút loạn, chương 1461 quan hệ có chút loạn, cái gọi là mềm sợ cứng, cứng sợ ngang. Danh viện muốn bắt chẹt Lý Diêu, trọng yếu nhất một chút chính là nhìn chúng đối phương coi như không trả tiền, cũng chắc chắn sẽ không cùng nàng so đo. Nhưng đối mặt Ngang Sơn Tố Y Y, danh viện liền không có lực lượng, thậm chí ngay cả câu nói mang tính hình thức cũng không dám nói, trực tiếp quay người rời đi. Xem ra hay là chúng ta làm tổng danh hảo tương đối bang, có chấn nhiếp hiệu quả. Phạm Thủy Thủy trêu ghẹo nói. Lý Diêu cũng ở bên cạnh khẽ gật đầu. Ngang Sơn Tố Y Y nhìn lướt qua trong nhà hàng những nữ nhân khác, không có một cái nào dám cùng Tố Y Y bội từ đối mặt. Khuyên những cái kia người có dụng tâm khác đem tâm kiềm chế một chút, Hải tổng không rảnh làm sự tình, ta Ngang Sơn Tố Y Y nguyện ý làm. Ý tứ của những lời này lại rõ ràng cực kỳ, chính là cảnh cáo đám danh viện, đừng nghĩ đánh Lý Diêu chủ ý, khoan hay nói, Tố Y Y bội từ cảnh cáo vẫn có chút hiệu quả, những cái kia dục dịch đám danh viện không sợ Lý Diêu, cũng sẽ không sợ Lâm Yên Nhiên những cái kia thành công nữ cường nhân. Bởi vì các nàng biết, có địa vị xã hội người là không sẽ cùng các nàng tầng dưới chốt này so đo. Nhưng Ngang Sơn Tố Y thì không giống với, trên tay nàng trưởng quản lấy Hắc Thuẫn Bảo An, chỉ cần nàng tùy tiện nói câu nói. Bọn này trà trộn tại người giàu có quyền biên duyên đám danh viện, tùy thời đều có thể biến mất. Đám danh viện cả đám đều quay đầu, có chút nhát gan đều đã dự định chuồn đi. Ngang Sơn Tố Y thì nhìn thấy hiệu quả đã đạt tới, liền không nói thêm lời, ngồi xuống an tâm bồi Lý Diêu ăn cơm. Phát sinh ở nhà hàng một màn này, cấp tốc tại danh viện trong vòng truyền bá ra. Các vị tỷ muội, Hải tổng bên người có thêm một cái Ngang Sơn Tố Y thì, mọi người tốt nhất cẩn thận một chút. Ngang Sơn Tố Y thì, chẳng lẽ chính là Hắc Thuẫn Bảo An cái kia làm tổng? Nói nhảm, chứ nàng còn có thể là ai? Lần này thật đúng là phiền toái, nữ nhân kia dưới tay người không có một cái đơn giản, hay là bất trêu chọc nàng cho thỏa đáng? Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Trong lúc nhất thời, danh viện trong vòng tràn ngập một cỗ bi thương bầu không khí. Lý Diêu mấy người cơm nước xong xuôi, đi tại trên đường cái thời điểm, rõ ràng cảm giác thanh tĩnh rất nhiều. Tố Y Y, ta cảm thấy về sau đi ra ngoài liền phải đem ngươi mang lên. Lý Diêu trêu ghẹo nói. Cầu còn không được. Ngang Sơn Tố Y Y cười nói. Trải qua thời gian dài, Lý Diêu mang theo rất nhiều muội tử đơn độc ra ngoài, chính là không có mang Tố Y Y muội tử từng đi ra ngoài. Một phương diện Tố Y Y muội tử từ trước đến nay không thích tranh, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, câu lạc bộ bên kia cần nàng ổn định đại cục. Nói đến Lý Diêu kỳ thật cảm thấy có chút hổ thẹn. Hải tổng, sau đó ngươi tính toán đến đâu rồi? Về câu lạc bộ hay là Phạm Thủy Thủy hỏi. Lý Diêu còn chưa mở miệng, Mộ Dung San đoạt trước nói, về cái gì về, hắn đáp ứng chuyện của ta cũng còn không có xong xuôi, khẳng định không thể trở về đi. Đến cùng chuyện gì, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Phạm Thủy Thủy hỏi. Tính toán, cái này các ngươi giúp không được gì. Lý Diêu đạo. Lúc trước đến Trung Nam Sơn, ban sơ nguyên nhân là Lý Diêu một cái hoang luôn. Mục đích của hắn chỉ là muốn kéo dài thời gian, tìm cùng Mộ Dung San đơn độc chung đụng cơ hội, thuận tiện tăng lên muội tử độ thiện cảm. Các loại muội tử độ thiện cảm điểm tối đa đằng sau, mới có thể nói ra chân tướng. Nào biết được Mộ Dung San độ thiện cảm khó như vậy tăng lên, Lý Diêu không có cách nào mới tới chiêu dục tình cho nên tung. Lý Diêu đốn đông nhiên, nói tiếp, ta tạm thời còn không thể về câu lạc bộ, không có việc gì lời nói, mọi người liền cùng đi trong núi đi dạo, coi như là du lịch. Tốt, cầu còn không được. Phạm Thủy Thủy cái thứ nhất tán thành. Ngang Sơn Tô Y thì nghĩ nghĩ, cũng gật đầu đồng ý vậy liền quyết định như vậy, chúng ta lên núi. Lý Diêu đạo. Lại nói trong núi còn có một cái nữ lừa đảo trở lấy, coi như Lý Diêu đối với Ngô Tuyết gì không ý nghĩ gì, cũng không thể đem đối phương một người nhét vào trên núi. Bốn người mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày, bắt đầu lên núi. Đến trên núi phát hiện không ít cách ăn mặc thành du khách danh viện. Du khách cùng danh viện từ mặc cùng trang dung bên trên hay là rất dễ nhận biết. Một cái là đến hưởng thụ sinh hoạt, một cái là đến đi săn, khác biệt mục đích dẫn đến cả hai triển hiện ra tình huống khác biệt rất lớn. Cũng may có Ngang Sơn Tố Y Y đồng hành, bọn này lũ ong bướm căn bản không dám tới gần, chỉ có thể theo sau từ xa. Chờ đến cây rừng rậm rạp địa phương, Lý Diêu cùng ba vị muội tử trực tiếp triển khai thân hình, nhẹ nhõm vứt bỏ cái đuôi. Đám danh viện muốn tại mênh mông trong núi lớn tìm tới Lý Diêu. Cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Lúc trước Phùng Cốc Lan sở dĩ sẽ thành công, cũng là dùng tiếng tiêu hấp dẫn Lý Diêu. Hiện tại chiêu này đã không dùng được. Rất nhanh, một đoàn người đến Phùng Cốc Lan nơi ở như mọi người dự liệu một dạng, Phùng Cốc Lan không tại, chỉ có Ngô Tuyết Di một người đợi ở trong nhà. Ngô Tuyết Di nhìn thấy nhiều hai nữ nhân, hơn nữa nhìn hai nữ nhân này cùng Lý Diêu rất thân cận, không khỏi trong lòng hiếu kỳ. Tự đủ gia hỏa này rốt cuộc là ai, nữ nhân duyên tốt như vậy? A. Ngô Tuyết Di nhìn chung quanh một chút, hỏi, Phùng Cốc Lan đâu, nàng không có cùng các ngươi đồng thời trở về? Thật sự là hết chuyện để nói, Lý Diêu đương nhiên sẽ không trả lời. Mộ Dung San cười không nói. Đến cùng thế nào? Nô Tuyết Di nhìn mấy người biểu lộ đều rất cổ quái, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Ngươi nói rất nhiều a. Lý Diêu âm thanh lạnh lùng nói. Một câu dọa đến Nô Tuyết Di không dám hỏi nhiều. Mấy ngày nay chúng ta liền ở lại đây, nhìn xem có phát hiện hay không, bây giờ không có lời nói lại tính toán sau. Lý Diêu đạo. Mấy vị muội tử tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Đơn giản ăn một chút cơm tối, Lý Diêu liền cùng Ngang Sơn Tô Ý Điệ, Phạm Thủy Thủy ba người rời đi. Các nàng làm gì đi? Nô Tuyết Di đi đến Mộ Dung San bên cạnh hỏi, cái kia háo sắc gia hỏa còn có thể làm gì? Mộ Dung San đạo, câu nói này lượng tin tức có chút lớn, để Nô Tuyết Di có chút không có kịp phản ứng. Trong ấn tượng của nàng, trước hết nhất bắt đầu coi là Lý Diêu cùng Mộ Dung San là một đôi. Về sau gặp Phùng Cốc Lan, cảm giác Lý Diêu cùng đối phương khá là thân thiết. Hiện tại tại sao lại là hai nữ nhân khác? Đơn giản quá loạn. Mặc cho Nô Tuyết Di nghĩ như thế nào, đều để ý không rõ kích cỡ tự. Chương 1462 cùng một chỗ nấu cơm. Chương 1462 cùng một chỗ nấu cơm. Mặt trời chiều ngã về tây. Ánh chiều tà vẩy vào giữa núi rừng, là yên tĩnh sơn lâm tăng thêm một tia ấm áp sát thái. Lá cây tại gió nhẹ quét bên dưới khẽ đung đưa, phát ra tiếng xào xạc, tựa hồ đang nói một loại yên tĩnh mà cuộc sống tốt đẹp. Giờ phút này, tại cái này an nhàn trong núi rừng ở giữa, có ba người ngay tại tận hưởng cái này khó được điểm tinh thời gian. Lý Diêu lười biếng tựa ở trên một cây đại thụ, khóe môi nhếch lên thỏa mãn mà hạnh phúc ý cười. Tay phải hắn nhẹ nhàng vòng lấy Ngang Sơn Tố Y thì tinh tế mềm mại vòng eo, tay trái thì nắm Phạm Thủy Thủy khéo léo đẹp đẽ bàn tay. Ngang Sơn Tố Y thì đầu tựa tại Lý Diêu rộng thùng thình rắn chắc trên bờ vai. Nhắm mắt hưởng thụ lấy hắn cho nàng ấm áp cùng cảm giác an toàn. Nàng đẹp đẽ như vẽ giống như gương mặt xinh đẹp thỉnh thoảng toát ra nhàn nhạt hạnh phúc chi tình. Phạm Thủy Thủy thì nằm ngoài Lý Diêu rắn chắc hữu lực trên đùi, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một chút, cũng hướng hắn ngọt ngào cười. Nàng gái kia như hoa như ngọc giống như động lòng người để cho người ta nhịn không được lòng sinh chịu mến cùng ý muốn bảo hộ. Lý Diêu nhẹ nhàng vuốt ve hai nữ mềm mại như tơ giống như mái tóc, mỉm cười nói, "Ta rất ưa thích như bây giờ sinh hoạt, nếu có một ngày ta mang các ngươi ẩn cư sơn lâm, các ngươi nguyện ý không?" Nếu là đổi Lâm Yên Nhiên các nàng, Lý Diêu chắc chắn sẽ không nói những lời này. Ngang Sơn Tố Y thì từ từ mở mắt, chăm chú hồi đáp, đương nhiên nguyện ý, tốt nhất là tìm người thiếu địa phương, chúng ta tu kiến một cái thế ngoại đảo nguyên. Mỗi sáng sớm đứng lên cùng một chỗ rèn luyện thân thể, xế chiều đi bể bơi bơi lội. Tố Y thì mội tử nói rất nhiều mặc sức tưởng tượng. Nếu không phải nàng chính miệng nói ra, Lý Diêu cũng không biết, nguyên lai mội tử ý nghĩ cùng mình tương tự như vậy. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, Hát Thuấn Bảo An Tố Tổng rất uy phong. Nhưng chỉ có Tố Y thì mội tử trong lòng mình rõ ràng, quản lý Hát Thuấn Bảo An cần bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Mà lại nàng không chỉ muốn quản lý công ty, càng phải bảo hộ Lý Diêu những nữ nhân kia. Nhất là Lý Diêu không tại Giang Nam thị thời điểm, Tố Y Y muội tử trên vai áp lực sẽ càng lớn. Nếu quả thật có một ngày có thể bồi người mình yêu mến quy ẩn, nàng tình nguyện không đem Hắc Thuẫn Bảo An tổng giám đốc. Phạm Thủy Thủy cũng tiếp theo nói, dù sao ta đã sớm là cái quá khí diễn viên, coi như đi tại trên đường cái cũng sẽ không có người nhận biết, có thể bồi tiếp Hải tổng Quý ẩn Sơn Lâm, quả thực là ta chuyện cầu cũng không được. Lý Diêu vốn chỉ là thuận miệng thăm dò một chút, không nghĩ tới ngang sơn Tố Y cùng Phạm Thủy Thủy đều như thế duy trì. Xem ra giải quyết xong Minh đằng sau, thật có thể cân nhắc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Nô Tuyết Di dậy thật sớm rửa mặt, cố ý đem trong phòng ngoài phòng đều tìm toàn bộ. Căn bản liền không có nhìn thấy Lý Diêu cùng hai gã khác muội tử. Làm người trưởng thành nàng, trong đầu nổi lên rất nhiều hình ảnh. Vừa vặn lúc này Mộ Dung San thu hồi lều vải đứng lên rửa mặt. Cho ăn, tên kia một đêm cũng chưa trở lại. Nô Tuyết Di nhỏ giọng nói ra. Tựa hồ bên cạnh tiếng nói lớn, sẽ bị Lý Diêu nghe thấy. Hắn có trở về hay không đến cùng người có quan hệ gì? Mộ Dung San hỏi. Một câu trực tiếp để Ngô Tuyết Di cũng không biết trả lời thế nào. Ngẫm lại cũng là, nàng cùng Lý Diêu không quen, cùng Mộ Dung San càng thêm không quen. Đối phương có thể mang nàng lên núi đã rất cho mặt mũi. Ít hỏi thăm Lý Diêu sự tình, ta lo lắng ngươi sẽ yêu hắn. Mộ Dung San bước xuống một câu, đi qua rửa mặt. Cắt, ta coi như đi làm lừa đảo, cũng sẽ không thích một cái hoa tâm nam nhân. Ngô Tuyết Di lớn tiếng nói. Hết lần này tới lần khác đúng vào lúc này, Lý Diêu mang theo ngang sơn Tố Y cùng Phạm Thủy Thủy trở về. Nữ lừa đảo nói cái gì đó, lại nghĩ đến lừa gạt ai? Lý Diêu hỏi. Ngô Tuyết Di lập tức liền có chút xấu hổ, liền vội vàng xoay người chạy về gian phòng. Hải tổng, ngươi gọi thế nào nàng nữ lừa đảo? Phạm Thủy Thủy hiếu kỳ hỏi. Bởi vì nàng vốn chính là Lý Diêu đơn giản đem Ngô Tuyết Di hảo quang sự tích nói một lần. A. Hai vị muội tử nghe được sửng sốt một chút. Nguyên lai nữ lừa đảo cái danh xưng này là như thế tới. Mộ Dung San rửa mặt xong đi tới, quét Lý Diêu một chút, nói cho ngươi một tin tức tốt, trong miệng ngươi nữ lừa đảo đã yêu ngươi. Cái gì? Lý Diêu liên tục khoát tay, đừng nói mỏ, ta không phải loại người tùy tiện kia. Cắt, ngươi ngay cả danh viện đều kém chút thu, còn quan tâm một cái nữ lừa đảo. Mộ Dung San từ tốn nói. Ngươi quá mức a. Lý Diêu sắc mặt biến hóa. Phùng Cốc Lan sự tình, là Lý Diêu không muốn nhắc lên. Hết lần này tới lần khác Mộ Dung San động một chút lại muốn xuất ra tới nói, đơn giản liền có chút quá phận. Ta quá phận sao? Ngươi đem ta nhét vào trên núi, cùng cái kia danh viện đi tiêu xái thời điểm liền không quá phận. Mộ Dung San chất vấn. Xem ra muội tử đến bây giờ cũng còn không có đem chuyện này buông xuống. Có lẽ một đoạn thời gian rất dài, muội tử đều không bỏ xuống được chuyện này. Lý Diêu lúng túng sờ lên cái mũi, không muốn tiếp tục cùng Mộ Dung San đấu võ mồm. Ta đi làm cơm, coi như là cho Mộ Dung đại tiểu thư bồi tội được rồi. Nam nhân phải hiểu được co được giãn được, nhất là tại trước mặt nữ nhân, không cần tổng bảo trì đại nam tử một mặt. Ngẫu nhiên cho muội tử lối thoát, sẽ ở muội tử trong lòng lưu lại không giống với ấn tượng. Nhất định phải hiện tại, Lý Diêu một câu trực tiếp chọc cho Mộ Dung San cười ra tiếng, tất cả oán khí tất cả đều tiêu tan. Đốt, Mộ Dung San độ thiện cảm 5, trước mắt độ thiện cảm 55 điểm. Nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở, Lý Diêu hoàn toàn chính xác có chút không nghĩ tới. Có vẻ như muội tử độ thiện cảm đã thật lâu không có tăng lên. San San, ngươi có thể giúp ta cùng một chỗ nấu cơm sao? Lý Diêu dự định rèn sắt khi còn nóng. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung San hiển nhiên không nghĩ tới Lý Diêu hội đến như vậy một câu, có chút trở tay không kịp. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ nấu cơm, coi như là vì ta trước đó hành vi xin lỗi, ngươi thấy có được không? Lý Diêu nhu âm thanh hỏi. Cắt, có ngươi dạng này nói xin lỗi sao? Ta mới lười nhắc cùng ngươi cùng một chỗ nấu cơm. Mộ Dung San hừ lạnh một tiếng, đi thẳng đến sau phòng vườn rau đi hái rau. Động tác này đủ để chứng minh muội tử trong lòng ý tưởng chân thật. Ngang Sơn Tố Y cùng Phạm Thủy Thủy âm thầm giơ ngón tay cái lên. Hải tổng cao a, dạng này liền có thể để San San nộ khí tiêu tan. Xem ra khoảng cách thành công không xa. Chương 1463 tất cả bận điệu tất cả chương 1463 tất cả bận điệu tất cả rất nhiều người đều nam nhân hiện ra mị lực phương thức tốt nhất là dùng tiền. Thật tình không biết phòng bếp cũng là nam nhân hiện ra mị lực địa phương. Nhất là nam nhân này, hay là cái nhân sĩ thành công, khi hắn nguyện ý cùng nữ nhân cùng một chỗ nấu cơm. Lực sát thương kia đơn giản. Lý Diêu chính là nhìn thấu điểm này, cho nên mới sẽ mời Mộ Dung San cùng mình cùng một chỗ nấu cơm. Vẫn là câu nói kia, điều ti cho nữ nhân nấu cơm đó là không có tiền đồ. Thần Hào Hải tổng cho nữ nhân nấu cơm, đó là thân sĩ, đó là mị lực, đó là quan tâm. San San, ta nhớ được ngươi không thích ăn quả ớt, vậy ta xào cái này thịt băm thiếu thả điểm quả ớt. San San, ngươi thật giống như cũng không thích ăn hoa tiêu đi, món ăn này ta không hoa nợ tiêu. Lý Diêu mỗi xào một cái món ăn thời điểm, liền biết nói lời tương tự. Thử hỏi loại này đại chiêu, nữ nhân nào có thể ngăn cản? Đốt, Mộ Dung San độ thiện cảm 5, 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 trước mắt độ thiện cảm 71 bữa cơm làm xuống đến, muội tử độ thiện cảm dòng giá tăng lên 20 điểm, đơn giản không thể tin được. Quả nhiên, giống Mộ Dung San loại nữ nhân này dùng tiền tài căn bản liền không dùng được, còn phải là để ý tới có tác dụng. Lý Diêu, làm sao ngươi biết ta ăn cơm yêu thích? Đơn giản so chính ta biết đến đều muốn rõ ràng. Mộ Dung San ôn nhu hỏi. Lý Diêu cười cười, cũng đã sớm nói ta thích ngươi, cho nên mới sẽ chú ý ngươi trong sinh hoạt một chút. Trước kia một mực không có cơ hội biểu hiện, hy vọng ngươi đừng nói ta bà mẹ. Làm sao lại? Ta cao hứng còn không kịp. Ngươi nếu là sớm một chút ở trước mặt ta biểu hiện ra ngoài, nói không chừng ngày đó ta liền sẽ không trực tiếp cự tuyệt ngươi. Mộ Dung San đạo. Thật hay giả? Nói như vậy ngươi bây giờ là đáp ứng làm nữ nhân ta? Lý Diêu mặt dày nói, nghĩ hay lắm, ngươi có nhiều nữ nhân như vậy còn không vừa lòng, còn muốn ta? Mộ Dung San lời nói xoay chuyển, chỉnh Lý Diêu liền rất xấu hổ, không biết muội tử câu nào là thật, câu nào là giả. Hai vị, cần ta hỗ trợ sao? Phạm Thủy Thủy lại gần, cười híp mắt nói ra, kỳ thật nàng vẫn luôn trốn ở bên ngoài nghe lén, là bởi vì nghe thấy Lý Diêu cùng Mộ Dung San nói chuyện bầu không khí xuất hiện xấu hổ, mới chạy đến cứu chàng. Miễn cho thật vất vả hòa hoãn bầu không khí, lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Đồ ăn đều làm xong, Vương đi qua mở bàn đi. Lý Diêu đạo, bữa cơm này, Mộ Dung San ăn đến đặc biệt vui vẻ, còn công nhiên cho Lý Diêu kẹp không ít đồ ăn. Một bên Ngô Tuyết Di liền rất buồn bực, nhìn xem Lý Diêu, lại nhìn xem trên bàn mặt khác ba nữ nhân, hay là không nghĩ ra. Nhoáng một cái chính là một tuần lễ đi qua. Mỗi lúc trời tối, Lý Diêu liền sẽ mang theo Ngang Sơn Tố Y Y cùng Phạm Thủy Thủy đi trên tảng đá xanh mắc liều đồng, lấy tên đẹp chờ đợi mặt trời mọc, chờ đợi tử quang trùng thiên. Về phần gia hỏa này mục đích thật sự, Mộ Dung San lòng dạ biết rõ, nàng cũng không có làm rõ, càng thêm không có ngăn cản, bởi vì nàng có chính mình sự tình phải bận rộn, nghiên cứu Lý Diêu trước đó trong sơn động đập xuống tới ngọc giản đồ phiến. Mộ Dung San cũng không phải là chuyên môn cổ văn nhà nghiên cứu, nhưng nàng sống thời gian đủ dài, trong mắt người bình thường cổ văn, đối với nàng mà nói cùng bình thường văn tự không có gì khác biệt, đó không có áp lực chút nào. Hai nhóm người này ai cũng bận rộn, ngược lại là Ngô Tuyết Di thành một người không có chuyện gì. Nàng thậm chí cảm giác mình chính là cái dư thừa, không có chút nào cảm giác tồn tại. Càng nghĩ, Ngô Tuyết Di bắt đầu học nấu cơm. Trước kia nàng ăn cơm cơ bản đều là điểm thức ăn ngoài, cho tới bây giờ không có mình từng hạ xuống chủ, thói quen này cùng đại đa số đương thời tuổi trẻ muội tử không có gì khác biệt. Có thể nghĩ, một người như vậy làm ra đồ ăn có bao nhiêu khó ăn. Hôm nay sáng sớm, Lý Diêu mang theo Ngang Sơn Tố Y cùng Phạm Thủy Thủy trở về, vào nhà liền gặp được trên bàn nhiều hơn một tòa đen xì đồ vật. Lý Diêu còn tưởng rằng là Mộ Dung San làm, tự nhiên không tiện hỏi nhiều. Mộ Dung San cũng biết Lý Diêu khẳng định sẽ hiểu lầm, nàng cũng không nói ra. Các loại lúc ăn cơm, Nô Tuyết Di một mặt mong đợi nhìn xem mọi người, hy vọng có người có thể hơi khích lệ một phen. Lý Diêu, ngươi mỗi ngày nhìn mặt trời mọc vất vả, ăn nhiều một chút. Mộ Dung San kẹp một khối lớn đen xì đồ vật đến Lý Diêu trong chén. Lý Diêu trên mặt biểu lộ có điểm quái dị, hết lần này tới lần khác còn không tiện cự tuyệt, tạ ơn. Đừng chỉ nói tạ ơn, nếm thử hương vị. Mộ Dung San cố nén cười nói ra, hương vị khẳng định không kém được. Lý Diêu nói trái lương tâm lời nói, coi như hắn không kén ăn, cơ bản chỉ cần đun sôi đồ vật đều có thể ăn, nhưng loại này có thể xưng ma pháp công kích đồ vật, Lý Diêu vẫn có chút hạ không được miệng. Hết lần này tới lần khác Mộ Dung San cứ như vậy trông mong nhìn xem, Lý Diêu coi như trong lòng có 100 cái không nguyện ý, kiên trì cũng phải ăn. Hắn cắn một cái, kém chút không có tại chỗ phun ra. Mẹ nó, đây là thả nửa bình xì dầu ở bên trong. Hương vị thế nào? Mộ Dung San hỏi. Không tệ không tệ. Lý Diêu đạo. May mà tố chất thân thể của hắn tốt, đều không có nhai liền đem khối này đen xì đồ vật nuốt đi vào. Thật ăn ngon không? Ta là lần đầu tiên nấu cơm, còn lo lắng cho ngươi bọn họ ăn không quen. Nô Tuyết Di đạo. Cái gì? Lý Diêu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, bà này đồ ăn là ngươi nữ lửa đạo này làm. Đừng nói như vậy người ta được không, xem ở ta sáng sớm làm cho ngươi món ăn phân thượng, chuyện đã qua về sau thì khỏi nói. Nô Tuyết Di đạo. Lý Diêu nào trên cửa có một bát đầu quả đen bày qua. Cái quỷ gì? Ngươi nha làm một bàn ma pháp xử lý, nói qua đi sự tình qua đi. Cái này không khôi hài sao? Còn có Mộ Dung San, rõ ràng chính là cố ý chỉnh chính mình. Ha ha. Mộ Dung San đơn giản Lý Diêu mặt đen lên, muội tử nhịn không được cười ha hả. Các ngươi ăn, ta không thế nào đói. Lý Diêu buông xuống bát đũa đi ra ngoài. Ngang Sơn Tố Y thì cùng Phạm Thủy Thủy tự nhiên cũng sẽ không ăn loại ma pháp này xử lý. Các nàng cùng Lý Diêu một dạng, ngay từ đầu cũng tưởng rằng Mộ Dung San làm, lúc này mới nhẫn mại tính tình ngồi xuống. Nô Tuyết Di liền có chút buồn bực, chẳng lẽ ta làm đồ ăn không thể ăn? Xin ngươi đem chẳng lẽ hai chữ bỏ đi. Mộ Dung San bước xuống một câu, cũng đi ra ngoài. Các ngươi muốn hay không dạng này quá phận. Coi như không có các ngươi làm ăn ngon, đó cũng là ta một phen tâm ý à, thích ăn không ăn, chính ta ăn. Nô Tuyết Di chu miệng nhỏ nói ra. Tiếp lấy nàng kẹp lên một khối đen xì ma pháp xử lý, mới nếm thử một miếng trực tiếp phun ra. Hiện tại nàng rốt cuộc biết, Lý Diêu vừa rồi nuốt xuống cần lớn cỡ nào nghị lực. Chương 1464 hắn là ma quỷ, tuyệt đối đừng tới gần. Chương 1464 hắn là ma quỷ, tuyệt đối đừng tới gần. Nô Tuyết Di làm ma pháp xử lý hiển nhiên là không có cách nào ăn. Lý Diêu đành phải tự mình hạ chủ, Phạm Thủy Thủy vốn định hỗ trợ, nhìn thấy Mộ Dung San hướng bên này đi. Quả quyết đem cơ hội lưu cho đối phương. Dù sao nàng cùng Ngang Sơn Tô Y Y, mỗi đêm đều có thể hưởng thụ được Lý Diêu vớt ve an ủi, hiện tại cho Mộ Dung San một cơ hội nhỏ nhoi cũng là nên. Đây cũng là các muội tử từ xa xưa tới nay dưỡng thành đặc biệt ở Trung Chi Đạo. Lý Diêu phối hợp thái thịt, đối với tiến vào phòng bếp Mộ Dung San làm như không thấy. Làm sao, chút chuyện nhỏ như vậy còn tức giận? Mộ Dung San dùng cánh tay đụng vào Lý Diêu. Ta nào dám sinh ngài Mộ Dung đại tiểu thư khí. Lý Diêu san ngượng ngập đạo. Cái này nói chuyện khẩu khí, đơn giản chính là đem không cao hứng viết lên mặt. Nói không tức giận, lừa dối ai đây? Tốt, là lỗi của ta được rồi. Mộ Dung San nói xong, tại Lý Diêu trên mặt hôn một cái. Lý Diêu thả ra trong tay cắt đồ ăn, nghiêm mặt nói, San San, kỳ thật ta tức giận không phải đồ ăn khó ăn, cũng không phải ngươi không có nói trước nói cho ta biết, mà là ta đối với ngươi phần kia tín nhiệm. Nói câu lời khó nghe, coi như ngươi làm chính là một phần xuyên ruột độc dược, ta cũng sẽ không chút do dự ăn hết. Ngươi minh bạch phần này tín nhiệm bị xem như đùa giỡn cảm thụ sao? Cao thủ chân chính sẽ lợi dụng hết thảy khả năng cơ hội, cảm xúc vì chính mình sáng tạo có lợi hoàn cảnh. Cho nên cao thủ nhìn luôn là một bộ mây trôi nước chảy, coi như bọn hắn nổi giận, khả năng chỉ là vì đạt tới mục đích nào đó. Lý Diêu khoảng cách loại cảnh giới đó còn kém chút hòa hợp, nhưng hắn đã tại hướng phương diện này phát triển. T. Mộ Dung San bị Lý Diêu một phen cho ngây ngẩn cả người. Nàng là thật không biết, chính mình mở một trò đùa, thế mà đối với Lý Diêu tổn thương lớn như vậy. Có lỗi với, thật có lỗi với, là ta sai rồi, ta cam đoan về sau sẽ không bao giờ lại Mộ Dung San luôn uống. Nàng lúc này trong nội tâm tràn đầy hối hận. Lý Diêu câu kia, liền xem như một phần xuyên ruột độc dược, hắn cũng sẽ không chút do dự ăn hết. Tại dưới loại trường hợp này nói ra, đơn giản chính là kinh thiên đại chiêu. Thử hỏi ai có thể chống đỡ được. Nhìn thấy Mộ Dung San thể hiện ra tự trách, Lý Diêu minh bạch mục đích đã đạt tới, muốn có chừng có mực. Ai? Hắn thở thật dài một cái. Lúc đầu ta hẳn là giận ngươi, nhưng ta lại thế nào nhẫn tâm giận ngươi, ai bảo ta như thế thích ngươi. Tính toán, đi qua đều đi qua. Lý Diêu giả trang ra một bộ không thể làm gì biểu lộ. Cho người cảm giác, giống như là một người nam nhân, đối mặt điêu ngoa bốc đồng bạn gái. Như vậy tha thứ, như vậy quan tâm. T. Mộ Dung San nội tâm mềm mại nhất địa phương, bị Lý Diêu liên tục thả ra đại chiêu xúc động. Nàng ôm chặt lấy Lý Diêu, có lỗi với, thật có lỗi với lúc này, nàng trừ nói xin lỗi, tựa hồ căn bản tìm không thấy tốt hơn ngôn ngữ để diễn tả cảm xúc. Đừng nói có lỗi với, cũng đừng tự trách, bởi vì vô luận ngươi làm cái gì, ta cũng sẽ không trách cứ ngươi. Lý Diêu sờ lấy mọi từ mái tóc, ôn nhu nói. Đốt, Mộ Dung San độ thiện cảm 5, Mộ Dung San độ thiện cảm 5, trước mắt độ thiện cảm 80 điểm. Liên tục đại chiêu, rốt cục có tác dụng. Lý Diêu đều có chút cảm tạ Ngô Tuyết Di làm bữa này mà pháp xử lý, nếu không nào có cơ hội tốt như vậy. Cổ nhân nói đối với, phúc hề họa sở y y, họa hề phúc chỗ dựa, sao biết không phải phúc. Đơn giản quá sâu sắc, quá có triết lý. Ngươi nghỉ ngơi, hôm nay để ta làm đồ ăn. Mộ Dung San đạo. Thật hay giả, ngươi biết nấu ăn. Lý Diêu đối với cái này biểu thị hoài nghi. Hắn nhận biết Mộ Dung San thời gian dài như vậy, căn bản liền không có gặp qua đối phương từng hạ xuống chủ. Xem thường ai đây, ta làm đồ ăn ăn ngon đây, chỉ bất quá ta đã từng khuyên bảo chính mình, chỉ cấp nam nhân của mình muội tử nói đến một nửa, ý thức được nói lộ ra miệng, đội vàng dừng lại. Nhưng Lý Diêu là ai, đã sớm minh bạch muội tử ý tứ. San San, ngươi mới vừa nói chỉ cấp nam nhân của mình làm gì? Lý Diêu cười hì hì hỏi. Ta nói câu nói này sao? Nghe lầm đi ngươi. Mộ Dung San ánh mắt né tránh, có thể thấy được nàng lúc này đến cỡ nào chột dạ. Lý Diêu đã có đáp án, cũng liền không còn tiếp tục hỏi nữa. Muội tử độ thiện cảm 80 điểm, khoảng cách thành công không xa. Các loại đồ ăn một lần nữa lên bàn, liền ngay cả Lý Diêu đều là giật nảy cả mình. San San ngươi có thể à, ta cảm thấy Vinh Vinh khách sạn bếp trưởng đều không có tay nghề của ngươi tốt, xem ra ta về sau có lộc ăn. Lý Diêu hậu nghiêm mặt ra nói ra. Hắn lời nói này, rõ ràng là cố ý hướng về phía muội tử câu nói kia. Mộ Dung San cực kỳ thông minh, tự nhiên nghe ra được Lý Diêu lời nói bên ngoài thanh âm, không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Kẹp một khối thịt kho tàu nhét vào Lý Diêu trong miệng, gắt giọng, có ăn lời nói còn như thế nhiều. A a a, ta giống như lần thứ nhất nhìn thấy San San cho người ta cho ăn đồ ăn, thật thật hâm mộ. Ta cũng muốn phải có cá nhân cho ta cho ăn đồ ăn. Phạm Thủy Thủy xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nô Tuyết Di lại bắt đầu bực bực. Tự đủ Mộ Dung San cùng Lý Diêu liếc mắt đưa tình rõ ràng như vậy, vì cái gì hai nữ nhân khác chẳng những không tức giận, còn giống như có chút dáng vẻ cao hứng. Chuyện gì xảy ra? Cái này gọi Lý Diêu ra hỏa, đến cùng có ma lực gì, để mấy cái nữ nhân xinh đẹp như thế vây quanh hắn chuyện. Ăn cơm xong, Phạm Thủy Thủy cùng Ngang Sơn Tố Y phụ trách thu thập bát đũa. Nô Tuyết Di rón rén đi đến phòng bếp, mở miệng nói, hai vị tỷ tỷ, ta tới giúp các ngươi đi. Không cần, chúng ta lập tức liền thu thập xong. Phạm Thủy Thủy đạo, nghe nói chuyện rất khách khí, trên thực tế cho người ta một loại phi thường xa lánh cảm giác. Đừng nhìn Phạm Thủy Thủy đối đãi câu lạc bộ những người kia khách khí, phải biết nàng năm đó cũng là danh nhân, có ngạo khí của chính mình. Lý Diêu nhiều lần không che giấu chút nào biểu hiện ra đối với Ngô Tuyết Di không ưa, Phạm Thủy Thủy tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tốt thái độ. Ngô Tuyết Di trước đó chơi chính là chiến thuật tâm lý, tự nhiên có thể nghe ra Phạm Thủy Thủy trong giọng nói là nhạt, nhưng nàng cũng không có ý định cứ như vậy rời đi. Hai vị tỷ tỷ, có chuyện ta thật rất ngạc nhiên, các ngươi cùng Lý Diêu đến cùng quan hệ thế nào? Có đôi khi lòng hiếu kỳ tựa như cái ma quỷ, căn bản không phải người vì có thể khống chế. Nô Tuyết Di được chứng kiến Mộ Dung San cùng Lý Diêu thủ đoạn, tự nhiên không dám đi hỏi bọn hắn hai người. Nàng coi là Ngang Sơn Tố Y cùng Phạm Thủy Thủy hẳn là không lợi hại như vậy, liền lựa chọn từ nơi này tìm kiếm đáp án. Người hiếu kỳ chính là Lý Diêu đi. Ngang Sơn Tố Y lạnh giọng hỏi. Đúng đúng đúng, ta đích xác đối với Lý Diêu tương đối hiếu kỳ, hắn rốt cuộc là ai a? Nô Tuyết Di hỏi. Hắn là cái ma quỷ, ta khuyên ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút, bằng không hối hận đã trễ. Phạm Thủy Thủy đạo. A. Nô Tuyết Di lấy làm kinh hãi. Chương 1465 lòng hiếu kỳ chương 1465 lòng hiếu kỳ màn đêm buông xuống, ánh trăng như nước vẩy vào trên đại địa, tinh thần tô điểm tại thiên không. Nô Tuyết Di lại nhìn xem Lý Huyền, Ngang Sơn Tố Y đi cùng Phạm Thủy Thủy bóng lưng dần dần biến mất ở trong rừng rậm. Ba tên này đến cùng đi làm thôi. Nô Tuyết Di ở trong lòng hỏi. Lấy nàng một người bình thường tư duy logic, chắc chắn sẽ không tin tưởng Lý Diêu mang theo hai cái muội tử muốn đi tìm kiếm sinh mệnh chân lý. Bởi vì loại chuyện này có chút quá bất hợp lý. Lòng hiếu kỳ giống dã hỏa giống như trong lòng nàng lan tràn ra. Để nàng không nhịn được muốn từng theo hầu đi. Quay đầu nhìn một chút, Mộ Dung San còn tại cúi đầu nghiên cứu những cái kia xem không hiểu văn tự. Nô Tuyết Di quyết tâm liều mạng, bay thẳng đến Lý Diêu ba người biến mất địa phương đổi tới. Ban đêm rừng rậm tổng cho người ta một loại khủng bố mà cảm giác thần bí. Cây cối giống ma vật to lớn, trong gió dáng rất hiểu điệu, ánh trăng xuyên thấu qua lá cây bỏ ra sặc sỡ bóng dáng, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng động vật gào thét cùng tiếng côn trùng kêu, để cho người ta dùng mình. Nô Tuyết Di trong lòng hoảng sợ, nàng đã lớn như vậy cũng không có ở trên núi đi qua đường ban đêm, rất muốn trở về tính toán. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy không theo tới xem rõ ngọn ngành, từ đầu đến cuối có chút không cam tâm. Lòng hiếu kỳ là nhân loại động lực để tiến tới. Thường thường lòng hiếu kỳ của nữ nhân so nam nhân càng mạnh, nhất là đối đãi trên chuyện nam nữ mặt. Mọi người thường nói nữ nhân ưa thích bắt quái, ít nhiều có chút đạo lý. Cứ như vậy, Nô Tuyết Di chậm rãi từng bước theo ở phía sau, nàng tận lực để thấp tiếng hít thở cùng tiếng bước chân để phòng bị phát hiện. Không biết đi được bao lâu, liền gặp được Lý Diêu cùng hai nữ nhân đến một tảng đá xanh lớn phía dưới. Sau đó ba người thả người nhảy lên, thế mà lên tảng đá xanh. Ông trời của ta. Nô Tuyết Di kèm chút thét lên đi ra. Cái này tảng đá xanh cao như vậy, Lý Diêu bọn hắn thế mà có thể nhảy tới, đây là người sao? Cứ việc trước đó liền kiến thức qua Lý Diêu thân thủ, nhưng giờ khắc này Nô Tuyết Di vẫn là bị rung động đến. Nàng rủi rủi con mắt, đều tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Nếu không, đi qua nhìn đến tận cùng. Nô Tuyết Di trong lòng oán thầm đạo. Hiếu kỳ cùng sợ sệt xen lẫn thành một cái cự đại vòng xoáy đưa nàng cuốn vào trong đó. Nô Tuyết Di quỷ thần xui khiến đi đến tảng đá xanh bên dưới. Tiếp xúc gần gũi khối tảng đá xanh này, nàng càng phát ra cảm thấy Lý Diêu bọn hắn nhẹ nhõm nhẹ tới, đơn giản thật bất khả tư nghị. Nàng nhón chân lên, muốn nhìn một chút phía trên là không phải có người, đáng tiếc chiều cao của nàng cùng tảng đá xanh so ra, căn bản liền không tại một cái cấp bậc. Coi như đem cổ chân điểm gãy mất, cũng không thể nào thấy được trên tảng đá xanh mặt phong cảnh. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta trắng theo lâu như vậy? Lại nói nàng hiện tại coi như muốn trở về, cũng không biết đường đi như thế nào, đêm hôm khuya khoắt này làm sao bây giờ? Nô Tuyết Di trong lòng một trận không hiểu về bài. Ngay tại nàng vô kế khả thi, bắt đầu hối hận theo tới thời điểm, chỉ nghe thấy trên tảng đá xanh chuyển đến một trận tình yêu nam nữ thanh âm. T. Nô Tuyết Di thân thể mềm mại chấn động. Còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, vội vàng đem lỗ tai dán tại trên tảng đá xanh. Ban đêm sơn lâm vốn là đặc biệt an tĩnh, bất luận cái gì tiếng côn trùng kêu đều có thể nghe được rõ ràng. Chớ nói chi là hai nữ nhân tiếng kêu. Ông trời của ta. Nguyên lai Mộ Dung San thật không có nói láo. Lý Diêu ra hòa này, thế mà cùng hai nữ nhân kia Lý Diêu cùng Mộ Dung San lại là cái gì quan hệ? Nô Tuyết Di tựa hồ đã điều tra ra một chút chân tướng sự tình, nhưng nàng càng thêm mơ hồ. Đối với Lý Diêu thân phận, cùng Lý Diêu cùng ba nữ nhân quan hệ trong đó càng thêm hiếu kỳ. Trên tảng đá xanh ba người, như là không biết mệnh mỏi mạ dạ tổng tuyển thủ. Nô Tuyết Di lại không dám một thân một mình rời đi, nàng chỉ có thể đứng tại tảng đá xanh bên dưới làm cái người nghe. Lại nói cùng một bài hát để cho ngươi nghe mấy giờ, liền xem như dễ nghe đi nữa cả, cũng sẽ nghe phiền. Ban đêm sơn lâm, lộ khí còn nặng, con muỗi cũng nhiều. Nô Tuyết Di bị con muỗi cắn đến gọi là một cái thảm. Trời rốt cục sáng lên. Lý Diêu cùng Ngang Sơn Tô Y Y, Phạm Thủy Thủy xem hết mặt trời mọc, nhảy xuống tảng đá xanh dự định trở về ăn cơm. A, nơi này làm sao có người, nhìn giống như ở đâu gặp qua. Lý Diêu một mặt tò mò nói ra. Ngang Sơn Tô Y cùng Phạm Thủy Thủy liền tương đối phối hợp. Đây không phải chính là vị kia nữ lừa đảo. Nàng tối hôm qua nên không phải tại dưới tảng đá chờ đợi một đêm đi. Nhìn nàng toàn thân bị con muỗi cắn đến bao lớn bao nhỏ, đoán chừng thật ở trong núi chờ đợi một đêm. Ba người tiếng nghị luận, đem hỗn loạn Ngô Tuyết Di đánh thức. Buổi tối hôm qua nửa đêm, nàng bị trên núi con muỗi giày vò đến không muốn không muốn. Về sau thực sự quá khốn, tâm lực lao lực quá độ loại kia khốn. Mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. Nô Tuyết Di nhìn thấy Lý Diêu ba người chính cười híp mắt nhìn nàng, "Ngươi, các ngươi nàng muốn nói mấy câu phát tiết một chút trong lòng khó chịu, có thể nghĩ lại, người ta lại không để nàng bụng trộm theo tới. Ở trong núi bị con muỗi cắn một đêm, tựa hồ căn bản thì không thể trách Lý Diêu. Nữ lừa đảo, nguyên lai ngươi cũng ưa thích đóng quân giã ngoại à, bất quá ta đến hữu nghị nhắc nhở một chút, ra ngoài đóng quân giã ngoại cần phải làm tốt con muỗi phòng hộ. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, đoán chừng cha mẹ đều không nhận ra." Lý Diêu chứng trạc đàng hoàng nói ra. Nhìn, hắn tựa hồ là đang chân tâm thật ý quan tâm đối phương. Trên thực tế tối hôm qua Ngô Tuyết Di theo ở phía sau, Lý Diêu cùng hai vị muội tử phi thường rõ ràng. Hai vị muội tử còn cố ý hỏi qua Lý Diêu, muốn hay không trực tiếp đem Ngô Tuyết Di vứt bỏ. Lý Diêu cố ý thả chậm tốc độ, sợ Ngô Tuyết Di mất dấu. Cũng có thể nói, Ngô Tuyết Di hạ chàng thảm như vậy, có một nửa là bởi vì nàng bản thân lòng hiếu kỳ nặng, còn có một nửa nguyên nhân là bởi vì Lý Diêu ra hỏa này cố ý câu dẫn. Ngô Tuyết Di bị Lý Diêu trêu chọc, trong nội tâm nàng có khí nhưng cũng không thể làm gì. Đi, ngươi từ từ đóng quân giã ngoài đi. Lý Diêu nói xong, một tay cầm Ngang Sơn Tô Y Y, một tay khác lôi kéo Phạm Thủy Thủy, nên ngang đi trở về. Chờ ta một chút, Ngô Tuyết Di lên dây cốt tinh thần theo ở phía sau. Ai bảo nàng không biết đường? Chờ trở lại chỗ ở, Mộ Dung San nhìn thấy Ngô Tuyết Di cả người là bao, nhịn không được cười lên. Ta nói ngươi tối hôm qua làm gì đi? Mộ Dung San hỏi. Nàng à, học người khác tại giã ngoại đóng quân giã ngoại, không mang theo lều vải cũng không mang theo khu mua thiết bị, cho nên cứ như vậy. Lý Diêu cười híp mắt nói ra. Chương 1466 nói cho ngươi cái bí mật. Chương 1466 nói cho ngươi cái bí mật. Lý Diêu liên tục nhiều lần trào phúng, để Ngô Tuyết Di giận mà không dám nói gì. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Mình không được, chẳng lẽ liền không thể đến tối? Trước tiên là không có bắt lấy Lý Diêu ra hỏa này nhược điểm, hiện tại trong tay có tối hôm qua tại tảng đá xanh dưới ghi âm. Chỉ cần Mộ Dung San nghe đoạn kia ghi âm, khẳng định sẽ cùng Lý Diêu ra hỏa này trở mặt, thậm chí có khả năng đánh nhau. Ngô Tuyết Di nghĩ tới đây, lập tức cảm thấy tối hôm qua một đêm dậy bỏ đều là đáng giá. Ăn xong điểm tâm, Lý Diêu lại dẫn Ngang Sơn Tố Y cùng Phạm Thủy Thủy đi ra. Nô Tuyết Di cảm giác cơ hội đã đến, nàng đi đến Mộ Dung San bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, "San San tỷ, tối hôm qua ta phát hiện một cái bí mật, vốn là không muốn nói cho ngươi biết, nhưng chúng ta đều là nữ nhân, càng nghĩ ta vẫn là quyết định nói cho ngươi." "Ân?" Mộ Dung San mặt người, lập tức hỏi, "Bí mật gì? Cần ta đưa tiền sao? Ngươi biết trong tay của ta không có tiền." Ngươi đối mặt Mộ Dung San trêu chọc, Nô Tuyết Di tức giận đến không nhẹ. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình sẽ phải nói bí mật đối với Mộ Dung San phi thường trọng yếu. Đối phương hẳn là mang lòng cảm ơn nghe bí mật này. Thật tình không biết, Nô Tuyết Di nguyên bản là dự định châm ngòi Lý Diêu cùng Mộ Dung San quan hệ. San San tỷ, ngươi thực sự biết nói đùa, ta đều đã đem đoàn đội giải tán, ngươi về sau cũng đừng có trò cười ta có được hay không? Nô Tuyết Di mang theo nũng nịu nói. Nữ nhân nũng nịu đối với nam nhân hữu hiệu. Rất hiển nhiên Nô Tuyết Di dùng sai đối tượng. Ngươi giải tán không gọi đoàn đội, chuẩn xác điểm nói phải gọi đội. Mộ Dung San nghiêm túc nói, cực kỳ giống làm phổ pháp tiết mục Trương Tam. Ta Nô Tuyết Di liên tục hai lần bị Mộ Dung San đối, chỉ nàng đều có chút sụp đổ. Kém một chút liền phải đem chính mình lúc đầu mục đích đem quên đi. Không tức giận, ta nhất định không có khả năng sinh khí. Ta muốn để nàng cùng Lý Diêu sinh khí mới đối. Nô Tuyết Di không ngừng tự an ủi mình. Nàng hít sâu mấy ngụm, lấy điện thoại di động ra, thần thần bí bí nói ta tối hôm qua ghi lại một đoạn Lý Diêu cùng hai nữ nhân kia ghi âm, San San tỷ ngươi có muốn hay không nghe một chút? Không hứng thú. Mộ Dung San không chút do dự trả lời. A. Nô Tuyết Di trợn tròn mắt. Nàng thực sự không nghĩ ra, một cái bình thường nữ nhân, làm sao lại đối với mình ưa thích nam nhân, cùng những nữ nhân khác sự tình không có hứng thú. Đơn giản quá không bình thường được không? Lại nói bây giờ trên thị trường những cái được gọi là thám tử tư, chín thành chín làm đều là bắt gian sống. Chính mình cũng đem chứng cứ bày ở Mộ Dung San trước mặt, nàng lại còn nói không hứng thú. Chẳng lẽ là lời nói của ta còn chưa đủ ngay thẳng? Nô Tuyết Di nói lần nữa, San San thị, Lý Diêu cùng hai nữ nhân khác, tối hôm qua ở trên tảng đá lớn thân mật, ta lặng lẽ ghi âm chính là vì lưu lại cho người chứng cứ. Có đúng không? Ta không cần chứng cứ này, ngươi giữ lại từ từ nghe hoặc là xóa bỏ. Mộ Dung San đạo. Giọng nói của nàng bình thản, như là nói một kiện dâu ria sự tình. A. Nô Tuyết Di lần nữa trợn tròn mắt. Nếu như nói bắt đầu là chính mình đem lời không nói rõ ràng, hiện tại dù sao cũng nên nói rõ đi. Vì cái gì đối phương còn có thể bình tĩnh như thế? Đơn giản quá không khoa học. San San tỷ, chẳng lẽ ngươi đối với Lý Diêu không ý nghĩ gì? Nô Tuyết Di còn có chút chưa từ bỏ ý định. Trước kia không có, hiện tại có một chút. Mộ Dung San thành thật trả lời. Cái này đúng rồi, Nô Tuyết Di trong lòng vui mừng. San San tỷ, ta liền biết ngươi là độc lập nữ tính, không có khả năng giống Lý Diêu về sau mang lên núi hai nữ nhân kia như thế tùy tiện. Nô Tuyết Di đầu tiên là đem Mộ Dung San một trận khen, đồng thời còn không quên rèm pha ngang Sơn Tô Y cùng Phạm Thủy Thủy. Dựa theo bình thường logic, lần này thao tác khẳng định không có tâm bệnh. Nhưng Mộ Dung San một câu nói tiếp theo, trực tiếp lật đổ Ngô Tuyết Di tam quan. Ta khuyên ngươi hay là tỉnh lại đi, Lý Diêu nữ nhân nhiều đi, dưới núi còn có mười mấy cái, mà lại nói không chừng ta cũng sẽ là bên trong một cái. A. Ngô Tuyết Di mở to hai mắt nhìn, cho là mình một đêm không ngủ, xuất hiện ảo giác. Trên đời này thế mà còn có loại sự tình này. Chẳng lẽ lại Lý Diêu gia hỏa này biết ma pháp, có thể khống chế nữ nhân? Hay là nói hắn có ước vạn giá sản? Không có khả năng. Ngô Tuyết Di càng nghĩ, đều cảm thấy hai cái này khả năng đều không thực tế. Lúc trước nhìn thấy Lý Diêu thời điểm, đối phương cũng liền mở phổ thông xe, thấy thế nào đều không giống kẻ có tiền. Chí ít không giống loại kia có thể đồng thời có được mười mấy cái bạn gái người. San San tỷ, ngươi không có phát sốt đi. Nô Tuyết Di hỏi. Đương nhiên, ta rất bình thường, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, còn như vậy đối với Lý Diêu hiếu kỳ, đoán chừng không bao lâu, ngươi cũng muốn làm nữ nhân của hắn. Bằng vào ta đối với Lý Diêu hiểu rõ, hắn đối với ngươi tựa hồ không có hứng thú gì, đến lúc đó ngươi sẽ rất thống khổ. Mộ Dung San một bộ khuyên người hướng thiện ngữ khí. Nghe được Nô Tuyết Di âm thầm tắt lưỡi. Điên rồi điên rồi. Thế giới này quá điên cuồng. Chỉ nghe nói chuột cho mèo khi nửa mẹ, chưa từng nghe nói có nữ nhân không để ý một người nam nhân đồng thời có mười mấy cái bạn gái. Hơn nữa thoạt nhìn, những nữ nhân này tựa hồ chung đụng được còn rất hòa hợp. Đơn giản không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường về đến nhà. Liền ngay cả cổ đại hoàng đế hậu cung, đó cũng là tranh giành tình nhân, người lừa ta gạt. San San tỷ, chúng ta đều là nữ nhân, mới tốt tâm với ngươi, thật không nghĩ tới ngươi là như thế này một cái tự cam đoan là người. Coi như ta nhìn là ngươi. Nô Tuyết Di bước xuống một câu, xoay người rời đi, như là một cái đấu bại gà mái. Mộ Dung San khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, chậm rãi ra khỏi phòng. Ra đi, nghe lâu như vậy, đối ta biểu hiện còn hài lòng. Nguyên lai, Mộ Dung San đã sớm biết Lý Diêu trốn ở bên ngoài nghe lén, cho nên mới cố ý cùng Nô Tuyết Di nói những lời kia. Lý Diêu cười hắc hắc từ sau phòng đi tới. San San, ngươi mới vừa nói muốn làm nữ nhân của ta, thế nhưng là nói thật. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy là thật. Trả lời sai lầm, khuyên ngươi sớm một chút bỏ đi suy nghĩ, ta hoàn toàn là xem ở ngươi giúp ta tìm tới cổ truyền thừa phân thượng, mới có thể giúp giữ thể diện. Lý Diêu nghe nói như thế, liền có chút thất vọng. Tự đủ độ thiện cảm đều 80 điểm, làm sao còn dạng này? Chương 1467 lên mạng điều tra thêm chương 1467 lên mạng điều tra thêm nói phân hai đầu. Nô Tuyết Di nằm ở trên giường, chỉ cần vừa nhắm mắt, trong đầu liền sẽ hiện hiện mới vừa rồi cùng Mộ Dung San đoạn kia đối thoại. Lý Diêu rốt cuộc là ai? Vấn đề này tựa hồ đã thành trong nội tâm nàng một đạo chấp niệm, không làm rõ ràng toàn thân không dễ chịu. Nếu như Lý Diêu thật là một cái danh nhân, hẳn là sẽ tại trên mạng có chút tư liệu đi. Nô Tuyết Di lẩm bẩm. Nàng lấy điện thoại di động ra muốn lên lưới nhìn xem, lúc này mới phát hiện căn bản không tín hiệu. Lại nói nàng trước đó cũng tới trên núi đi dạo qua, biết trên núi có nhiều chỗ là có tín hiệu. Thế là Ngô Tuyết Di không lo được đầy người mỏi mệt, mặc quần áo tử tế rời đi. Nữ lừa đảo, ngươi đây là muốn đi đâu? Lý Diêu nhìn thấy Ngô Tuyết Di đi ra ngoài, thuận miệng lên tiếng chào hỏi. Đi thăm dò lá bài tẩy của ngươi. Ngô Tuyết Di đạo. Lý Diêu cười cười, tự nhiên không có đem đối phương coi ra gì. Nô Tuyết Di đi theo ký ức, đi tới một chỗ địa thế cao địa phương, mở ra điện thoại quả nhiên có tín hiệu. Mở ra độ nương tìm kiếm Lý Diêu, lập tức liền bắn ra một đống lớn tin tức. Bách khoa tư liệu thế mà còn có Lý Diêu thông tin cá nhân. Ngay từ đầu, Nô Tuyết Di còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ người, nhìn tấm hình mới biết được, tin tức này nói chính là mình nhận biết cái này Lý Diêu. Phải biết, có thể tại Bách khoa trên có tin tưởng tin tức người, cái kia đều không phải là người bình thường. Lý Diêu, nam, dân tộc Hán, 1999 năm 6 tháng xuất sinh, Hán Giang Đại học Cơ điện một thể hóa tốt nghiệp. Những này tư liệu cơ bản cũng không trọng yếu. Phía sau giới thiệu Lý Diêu lý lịch thời điểm, thế mà chỉ có một câu đơn giản nói, Lý Diêu, người xưng thần hào hải tổng. T. Nhìn thấy những tin tức này, Nô Tuyết Di trong lòng lộn bột một chút. Nàng nhớ kỹ trong đoàn đội có một nữ nhân nữa thích soát video ngắn, chính là thần hào hải tổng fan hâm mộ. Lúc đó còn bị Nô Tuyết Di hảo hảo dạy dỗ một phen, nói soát video ngắn là lãng phí sinh mệnh, phải thừa dịp tuổi trẻ học nhiều tập, nhiều kiếm tiền. Không thể không nói, ở phương diện này Nô Tuyết Di hòa phổ thông người trẻ tuổi rất không giống với. Nàng ưa thích tiền, tướng mạo cũng không kém, nhưng không chịu dựa vào thân thể đi câu dẫn phú nhị đại. Tình nguyện dựa vào tẩy não trò lừa gạt, đi lừa gạt tiền. Đồng thời Nô Tuyết Di còn không thích soát video ngắn, nàng cố gắng nghiên cứu trò lừa gạt, cảm thấy soát video ngắn lãng phí thời gian. Cho nên nàng nhìn thấy Lý Diêu thời điểm, cũng không biết đối phương chính là mạng lưới thần hào hải tổng. Lần này Ngô Tuyết Di cái gì đều hiểu. Khó trách Lý Diêu tên kia bên người mỹ nữ như mây, nguyên lai thần hào. May mà chính mình trước đó còn ghét bỏ hắn lái xe cấp bậc quá thấp, căn bản không thể nào là kẻ có tiền. Nguyên lai người ta đã đến cảnh giới nào đó, căn bản khinh thường tại dùng xe sang trọng nổi bật thân phận. Nam nhân như vậy, thật sự là điệu thấp có nội hàm. Không biết vì cái gì, Ngô Tuyết Di đột nhiên cho Lý Diêu có như thế một cái tổng kết. Ý nghĩ này vừa mới hiện hiện, nàng liền khiến cho kinh hất đầu. Chuyện gì xảy ra, ta sao có thể nói hắn điệu thấp có nội hàm? Coi như gia hỏa này là thần hào hải tổng. Vậy hắn cũng là hoa tâm đại củ cải. Vẹn vẹn một hạng này, liền thật to trừ điểm. Nô Tuyết Di lẩm bẩm. Đồng thời, trong óc nàng còn có một cái thanh âm khác, xin hỏi bây giờ phú nhị đại cái nào không tốn tâm? Người ta thần hào hải tổng lại không ép buộc ai, cũng không có chủ động câu dẫn ai, làm sao lại trừ điểm? Rõ ràng là phong lưu phong khoáng được không? Khi một người tại lĩnh vực nào đó đầy đủ ưu tú, trên thân liền sẽ không tự giác khu vực có quan hoàn. Coi như trên người hắn có một ít khuyết điểm, cũng sẽ bị người tự động bỏ qua. Không phải có như vậy câu nói, kim vô túc xích chẳng ai mà mỹ. Là người liền có khuyết điểm. Chỉ cần không nguy hại xã hội, không vi phạm công tự lương tụ, liền không có vấn đề. Chính là căn cứ vào loại quan niệm này, Nô Tuyết Di căn bản đối với Lý Diêu sinh không ra phương án. Có lẽ trên internet nhiều như vậy thần hào hải tổng phan nữ, cũng cùng Nô Tuyết Di có tương tự ý nghĩ đi. Lại có một cái, thần hào hải tổng sở có tài phú, trừ phi là mộ dung san loại tồn tại đặc thù này mới có thể thờ ơ người bình thường, nhất là nữ nhân nghe được thần hào hải tổng mấy chữ, đều sẽ hưng phấn. Lúc này, Nô Tuyết Di trong đầu lại hiện lên mộ dung san trước đó nói lời. Nếu như ngươi biết Lý Diêu thân phận chân thật, khẳng định cũng sẽ yêu hắn, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng yêu hắn, bởi vì Lý Diêu đối với ngươi không hứng thú. Lúc đó Ngô Tuyết Di đối với câu nói này phi thường kinh thường, hiện tại lần nữa nhớ tới, luôn cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Tựa hồ có cái gì cơ hội bày ở trước mắt, nàng lại không biện pháp công bằng tranh thủ. Tóm lại rất khó chịu. Ngô Tuyết Di biết khốn nhiễu nàng nhiều ngày trần tướng, nhưng sau khi biết trần tướng, cả người cũng không tốt. Coi như tối hôm qua một đêm không ngủ, nàng bây giờ cũng không có chút nào bối rối. Nàng thậm chí sẽ nghĩ, nếu như lúc trước nhìn thấy Lý Diêu lần đầu tiên liền nhận ra đối phương, sau đó không cần gạt ta con thân phận cùng Lý Diêu tiếp xúc, khả năng kết quả sẽ khác nhau. Người cuối cùng sẽ tại trong cái được và mất tả hữu quanh quẩn một chỗ, nhất là khi mất đi quá nhiều thời điểm, tâm tình càng là xoắn xuýt. Khi mặt trời lặn, Nô Tuyết Di mới kéo lấy thân thể mệt mỏi trở lại chỗ ở, nàng cũng không biết tại sao muốn trở về. Nàng tự nhủ là vì tìm kiếm tiên tổ nơi phi thăng. Về phần chân thực nguyên nhân, có lẽ chính nàng sẽ không biết, lại hoặc là nàng biết nhưng lại không dám thừa nhận. Nữ lừa đảo ngươi trở về, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi. Lý Diêu trêu chọc nói. Bình thường Lý Diêu xưng hô nàng nữ lừa đảo, Nô Tuyết Di đều sẽ trong lòng khó chịu. Giờ khắc này, Nô Tuyết Di đột nhiên cảm thấy đối phương vô luận xưng hô nàng cái gì, tựa hồ cũng không trọng yếu. Chỉ cần đối phương có thể cùng nàng nói chuyện là được. Ta Nô Tuyết Di đúng, muốn nói chút gì, có thể lời đến khỏe miệng còn nói không ra. Đi ăn cơm đi, cho ngươi lưu lại. Lý Diêu bước xuống một câu, xoay người đi tìm Ngang Sơn Tố Y cùng Phạm Thủy Thủy. T. Vẹn vẹn một câu cho nàng phân cơm, Nô Tuyết Di cũng cảm giác nội tâm mềm mại nhất địa phương bị xúc động. Toàn thân tê dại một hồi, như là giống như bị chạm điện. Tạ ơn, nàng tự lẩm bẩm. Cứ việc câu nói này đối phương nghe không được, nhưng nàng hay là nói ra. Chương 1468 biến hóa, chương 1468 biến hóa giữa trưa. Lý Diêu chuẩn bị nấu cơm. Hôm nay cùng hai vị muội tử ở trong núi hái được điểm cây nấm, còn bắt được một con gà rừng. Ngay từ đầu là dự định để Mộ Dung San xuống bếp, dù sao muội tử chủ nghệ có thể xưng nhất tuyệt. Đáng tiếc Mộ Dung San tâm tư đều đang nghiên cứu trên ngọc giản, đối với xuống bếp nấu cơm căn bản không hứng thú. Về phần Ngang Sơn Tố Y thì cùng Phạm Thủy Thủy, chủ nghệ liền có chút không dám lấy lòng, vẹn vẹn có thể đem đồ ăn xào chín. Không có cách nào, Lý Diêu chỉ có thể tự mình hạ chủ. Lên nồi đốt dầu, hành, gừng, tỏi làm bên trong. Đột nhiên, Nô Tuyết Di đi tới, rụt rè hỏi, Lý đại ca, ngươi có thể dạy ta nấu cơm sao? A, Lý Diêu tại chỗ một bước. Bên cạnh trợ thủ Ngang Sơn Tố Y thì cùng Phạm Thủy Thủy cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đối mặt ba người chất vấn ánh mắt, Nô Tuyết Di gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vẫn luôn là các ngươi nấu cơm cho ta ăn, ta thật không có ý tốt, cho nên ta quyết định cùng Lý đại ca học tập chủ nghệ, về sau nấu cơm cho các ngươi ăn. Lời nói này nghe một chút ma bệnh không có, nhưng Lý Diêu, Ngang Sơn Tô Ý Ý, Phạm Thủy Thủy đều không phải là người bình thường. Tự đủ coi như ngươi muốn học chủ nghệ, vì cái gì không phải tìm Lý Huyền học? Tìm Mộ Dung San học không tốt sao? Chỉ sợ trong này có chút vấn đề. Lý đại ca sẽ dạy cho ta thôi, ngươi yên tâm, ta học đồ vật rất nhanh, cam đoan dạy một lần liền sẽ. Nô Tuyết Di nói bổ sung. Không cần, ta còn không có nghĩ tới thu đồ đệ, ngươi muốn thật sự là muốn học chủ nghệ, tìm San San liền tốt. Lý Diêu thản nhiên nói. Hắn hiện tại cùng nữ nhân đã có một bộ lý luận của mình. Đại nguyên tắc là không thuận tiện trêu chọc không rõ lai lịch nữ nhân, lo lắng gặp được danh viện. Thực sự gặp được hệ thống khóa lại bội tử khác nói. Rất hiển nhiên, Nô Tuyết Di không tại Lý Diêu hậu tuyển trong danh sách. Đã như vậy, cũng không cần phải đi được gần như vậy, lãng phí lẫn nhau tình cảm. Còn có thể để mặt khác bội tử nói Lý Diêu hoa tâm, mặc dù hắn tịnh không để ý bị nói. San San tỷ quá bận rộn, ta là không có cách nào mới cầu Lý đại ca dạy, van cầu ngươi, nếu không ta ngay tại đứng ở bên cạnh, nhìn xem Lý đại ca xào rau tổng hành đi. Nô Tuyết Di bày ra một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Đáng tiếc à, Lý Diêu đã sớm lĩnh giáo qua đối phương trò lừa gạt, tự nhiên đối với Ngô Tuyết Di cái bộ dáng này miễn dịch. Hết lần này tới lần khác lúc này, Phạm Thủy Thủy đưa ra thần trợ công. Ta cảm thấy đi, người ta một nữ hải tử nhiệt tâm như vậy muốn học chủ nghệ, là kiện phi thường khó được sự tình, ngươi cứ nói đi Tô Ý Nhi. Đúng đúng đúng, ta cũng cho rằng như vậy. Hai người kẻ sướng người họa, đem Lý Diêu cho cả ngơ ngơ. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra, Ngô Tuyết Di nương môn này đối với ta mưu đồ làm loạn. Lý Diêu trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống. Nhưng Phạm Thủy Thủy cùng Ngang Sơn Tố Y thì thật giống như không thấy được một dạng, thẳng tắp rời đi phòng bếp. Trước khi đi, hai vị muội tử mỗi người đem một bàn tay khoác lên Ngô Tuyết Di trên bờ vai. Ủng hộ. Chúng ta nhìn kỹ. Hai câu này, chỉ Ngô Tuyết Di gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, Lý Diêu sạm mặt lại. Lý đại ca, cần ta làm cái gì? Ngô Tuyết Di kịp phản ứng mở miệng nói ra. Ngươi đứng đó là được, tuyệt đối đừng tới gần ta. Lý Diêu đạo. Hắn cũng định cơm nước xong xuôi đằng sau, hảo hảo thu thập Ngang Sơn Tố Y cùng Phạm Thủy Thủy. Đều người nào thôi, đến cùng hẳn là giúp ai trong lòng không có điểm số sao? Một bên khác. Phạm Thủy Thủy cùng Ngang Sơn Tố Y đi đến ngoài phòng. Tố Y, ngươi nói chúng ta làm như vậy, Hải tổng có thể hay không không cao hứng? Có lẽ sẽ có một chút điểm, nhưng Hải tổng lựa giận cuối cùng đều sẽ hóa thành trừng phạt khoái hoạt một suối. Chẳng lẽ Tố Y ngươi không chờ mong sao? Nguyên lai ngươi đánh cái chủ ý này, thật sự là phục ngươi. Lý Diêu cũng không nghe thấy hai nữ nhân hổ lang chi tử, bằng không đoán chừng hiện tại cũng không phải là xào rau, mà là nấu cơm. Cơm nước xong xuôi, Nô Tuyết Di cấp thu thập bát đũa. Nàng, nơi này có vấn đề. Mộ Dung San cũng phát hiện Nô Tuyết Di cử động khác thường, chỉ đầu hỏi. Phạm Thủy Thủy a a cười nói, không phải nàng có vấn đề, là nàng đối với người nào đó cách nhìn có cải biến. Đều là người biết chuyện. Mộ Dung San trong nháy mắt liền đã hiểu, muội tử đối với Lý Diêu liếc mắt đưa tình, hay là chúng ta Hải tổng mỹ lực lớn, ngay cả nữ lừa đảo đều có thể lừa gạt tới tay. Ngoa tào. Lý Diêu sạm mặt lại, phản bác, các ngươi không sai biệt lắm được, ta căn bản cho tới bây giờ liền không có đối với nữ lừa đảo kêu biểu đạt qua bất luận cái gì hảo cảm. Nói như vậy, ngươi Hải tổng mỹ lực đã lớn đến, chỉ dựa vào khí chàng liền có thể để nữ lừa đảo động tình tình trạng. Châu, thật sự là châu. Mộ Dung San hai tay giơ ngón tay cái lên, trêu chọc ý vị quá rõ ràng. Lý Diêu cảm giác đến còn như vậy nói tiếp cũng vô dụng. Ba người nữ nhân này tựa hồ phi thường hy vọng Nô Tuyết Di có thể gia nhập tiền đến, liền có chút kỳ quái, quá không khoa học. Trước kia các muội tử đối với hắn tìm nữ nhân không có ý kiến, vậy cũng là bởi vì Lý Diêu tìm là bình thường nữ nhân. Đổi thành danh viện, Tô Y các nàng phản ứng liền lớn, kém chút tập thể phản đối. Làm sao đổi thành cái nữ lừa đảo, các ngươi lại không ý kiến? Liền không sợ ta thật đem Nô Tuyết Di mang về cho các ngươi mở tẩy náo trường luyện thi? Các ngươi là đang thử thăm dò định lực của ta đúng không? Lý Diêu hỏi. Suy nghĩ nhiều, Hải tổng định lực của ngươi căn bản cũng không cần thăm dò. Phạm Thủy Thủy đạo. Đã các ngươi biết ta định lực tốt, vì cái gì còn muốn giật dây Ngô Tuyết Di dẫn dụ ta? Lý Diêu có chút không hiểu hỏi. Phạm Thủy Thủy cười cười, Hải tổng ngươi khả năng có chút hiểu lầm, ta nói ngươi định lực không cần thăm dò, chỉ là ngươi định lực quá kém, nhất là đối với nữ nhân xinh đẹp. T. Lý Diêu bị muội tử trước mặt mọi người trêu chọc một thanh, thật không thể hiện tại liền tóm lấy muội tử, đem cái mông của nàng mở ra hoa. Nước nước, ngươi là gan càng lúc càng lớn đúng không? Nhìn ta đêm nay làm sao thu thập ngươi. Lý Diêu bản nghiêm mặt đạo. Ta rất sợ đó, Hải tổng ngươi dạng này có được hay không? Phạm Thủy Thủy giả bộ như một mặt sợ sệt bộ dáng, nhưng nàng trong ánh mắt rõ ràng mang theo khó mà che giấu hưng phấn. Ngang Sơn Tô Y trong lòng buồn cười. Mộ Dung San đem đầu quay đầu đi, thực sự không muốn nhìn thấy dạng này buồn nôn một màn. Lúc này, Nô Tuyết Di đã rửa sạch bát đũa, đi nhầm tới hỏi, Lý đại ca, ta đã cầm chén đũa rửa sạch, còn có cái gì muốn ta làm? Chương 1469 kiên trì Lý Diêu tức sạm mặt lại. Tự đủ ngươi tẩy cái bát đũa, có cần phải hướng ta báo cáo sao? Còn để cho ta an bài cho ngươi làm việc, càng là vô nghĩa. Bất quá đối phương nếu hỏi, Lý Diêu dự định để Ngô Tuyết Di chết ý nghĩ này. Có chuyện thật đúng là tương đối thích hợp ngươi. Lý Diêu nghiêm túc nói. Thật sao, Lý đại ca ngươi nói, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm nhất định làm. Coi như ta tạm thời không làm được, ta cũng sẽ cố gắng học tập. Ngô Tuyết Di thật giống như điên cuồng bình thường. Có lẽ nàng lúc trước cũng là dùng một bộ này thao tác, cho đội bên trong đội viên đánh máu gà. Lý Diêu đạo, sau phòng có một mảnh vườn rau biết không? Biết a, Lý đại ca là muốn ta cho vườn rau tới nước.
Không có vấn đề, ta cái này đi.
Nô Tuyết Di một mặt kích động nói ra. Thật giống như Lý Diêu giao cho nàng nhiệm vụ đến cỡ nào quan bình. Đầu tiên chờ chút đã, muốn đồ ăn dáng rất tốt, chỉ dựa vào tưới nước hiển nhiên không đủ, còn phải bón phân.
Lý Diêu đạo.
Bón phân.
Nô Tuyết Di ngẩn người, có chút không có minh bạch, Lý đại ca là muốn ta xuống núi mua chút phân bón.
Có sẵn phân bón liền có a, tại sao phải xuống núi mua?
Đến một lần nhiều chậm trễ sự tình.
Lý Diêu đạo.
Lần này nhưng làm Nô Tuyết Di cho cả hồ đồ rồi.
Tự đủ cái này núi Trung Nam bên trong, chẳng lẽ còn có trồng rau phân bón?
Thấy đối phương vẫn không hiểu, Lý Diêu gọn gàng dứt khoát nói, chúng ta mấy người mỗi ngày vật bài tiết, chính là rau quả tốt nhất phân bón, đợi chút nữa ngươi liền đi cho vườn rau bón bón phân, không có vấn đề gì chứ.
A, chẳng những Nô Tuyết Di lấy làm kinh hãi, Phạm Thủy Thủy cùng Ngang Sơn Tô Y Y cũng không nghĩ tới, Lý Diêu thế mà ra vấn đề khó khăn này.
Muốn nói khi còn bé nông thôn, thế hệ trước thật đúng là đem động vật vật bài tiết dùng để tưới. Nhưng thế hệ trẻ tuổi đoán chừng đều không có làm qua loại sự tình này.
Lý Diêu chiêu này đơn giản tuyệt.
Nô Tuyết Di sắc mặt, bá một chút liền kéo xuống.
Nàng cắn môi, trong hốc mắt có nước mắt chớp động.
Ngay tại tất cả mọi người coi là Nô Tuyết Di khẳng định sẽ quay đầu rời đi, về sau sẽ không bao giờ lại quân lấy Lý Diêu.
Tuyệt đối không nghĩ tới, Nô Tuyết Di thế mà nhẹ gật đầu, "Tốt Lý đại ca, ta cái này đi cho vườn rau bón phân."
Thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào, nhưng cuối cùng không khóc đi ra.
Nô Tuyết Di sau khi rời đi, Phạm Thủy Thủy mở miệng nói ra, "Hải tổng, ngươi mới vừa rồi là không phải có chút quá phận."
Nói thật, Lý Diêu chính mình cũng cho là có chút quá mức.
Bản ý của hắn chính là muốn dùng loại này quá phận yêu cầu, để Nô Tuyết Di biết khó mà lui.
Nào biết được Nô Tuyết Di căn bản không theo sáo lộ ra bài, thế mà vẫn thật là đi bón phân.
Lần này chỉnh Lý Diêu có chút xấu hổ.
Thật giống như hắn cố ý khi dễ một đứa bé giống như.
Có lẽ nàng liền trên miệng nói một chút, thật đến hiện trường, khẳng định chịu không được cái kia cố vị.
Lý Diêu đạo.
Sự tình đều là nói đến đơn giản, làm khó.
Húng chi Nô Tuyết Di là cái cơm cũng sẽ không làm nữ nhân.
Nếu không, chúng ta theo tới nhìn xem.
Ngang Sơn Tố Y thể đạo.
Lặng lẽ nhìn, miễn cho Nô Tuyết Di nhìn thấy chúng ta, trên mặt mũi làm khó dễ, kiên trì cũng phải cho vườn rau bón phân.
Lý Diêu đạo.
Trong nội tâm của hắn là thật không muốn Ngô Tuyết Di làm như vậy.
Ngay tại Lý Diêu mấy người thương lượng thời điểm, một bên khác Ngô Tuyết Di lau một cái nước mắt,
tự an ủi mình, không có gì lớn, ngươi muốn đem chuyện này coi như là thần hào hải tổng đối với ngươi một lần khảo nghiệm.
Chỉ cần trải qua khảo nghiệm, ngươi liền có thể để hải tổng lau mắt mà nhìn.
Ủng hộ.
Mỗi khi Ngô Tuyết Di gặp được thung lũng thời điểm, nàng đều biết dùng loại phương thức này bản thân cổ vũ.
Khoan hay nói, bản thân thôi miên có đôi khi là rất hữu dụng.
Lúc này Ngô Tuyết Di cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng, coi như ngửi được mùi gay mũi kia, cũng bèn bèn nhíu mày.
Không phải đâu.
Nàng thật đúng là làm.
Thật nhìn không ra, nữ lừa đảo này có lớn như vậy quyết định.
Các ngươi nói, là bởi vì nàng đối với hải tổng trí tại nhất định được, hay là nữ lừa đảo này bản thân liền đối với mình hung ác?
Ta nhìn cả hai đều có.
Lý Diêu mấy người nút ở phía xa, nhìn xem Nô Tuyết Di chăm chú bón phân.
Bọn hắn cách xa như vậy, đều có thể ngửi được cái kia cô rất sảng khoái hương vị.
Có thể tưởng tượng Nô Tuyết Di làm người trong cuộc, trải nghiệm càng thêm khắc sâu.
Có lẽ đối với thế hệ trước dân quê tới nói, loại chuyện này rất bình thường, nhưng đối với Nô Tuyết Di tới nói,
làm đến bước này, còn không phải đơn giản qua loa.
Cái này cần rất cường đại nội tâm.
Hải tổng, ta đột nhiên cảm thấy, coi như ngươi đối với Ngô Tuyết Di không hứng thú, cũng có thể đem nàng giữ ở bên người, làm điểm sự tình khác.
Ngang Sơn Tố Y thề đạo.
Nàng hoàn toàn là đứng tại một cái người quản lý góc độ, đối với Ngô Tuyết Di phát ra một phen đánh giá.
Lý Diêu thở dài, muốn lưu ngươi đi ở, ta có các ngươi cũng đã đủ rồi.
Có đúng không?
Xem ra ta không cần lo lắng ngươi đối với ta có ý tưởng.
Mộ Dung San trêu chọc nói.
San San là một ngoại lệ, ngươi sớm muộn sẽ trở thành nữ nhân của ta.
Lý Diêu lời nói có chút bá đạo.
Mộ Dung San cho Lý Diêu một cái liếc mắt, không có nói tiếp.
Phạm Thủy Thủy cùng Ngang Sơn Tố Y Y đều mặt mỉm cười, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn biểu lộ.
Sau một tiếng, Nô Tuyết Di hoàn thành làm việc.
Nàng đi đến bên dòng suối nhỏ, lặp đi lặp lại thanh tẩy thân thể.
Nhưng này cỗ hương vị không phải đơn giản thanh tẩy liền có thể khu trừ.
Mội tử ở trên người hít hà, tựa hồ người không thấy cái gì mùi lạ.
Trên thực tế, người bình thường đều ngửi không thấy trên người mình mùi vị khác thường.
Các loại Nô Tuyết Di trở về chỗ ở tìm tới Lý Diêu,
Lý đại ca, ngươi giao cho ta làm việc đều làm xong, muốn hay không đi kiểm tra một chút?
Lý Diêu hít mũi một cái, ngửi thấy trên người đối phương mùi lạ.
Hắn muốn hẳn nên nói vài lời ngồi trầm trọng, nhưng không biết vì cái gì, lời đến khỏe miệng còn nói không ra.
Có lẽ bất kỳ một cái nào cố gắng người, đều hẳn là đáng giá tôn trọng.
Trước kia Ngô Tuyết Di cho Lý Diêu ấn tượng, thủy chung là cái nữ lừa đảo.
Hôm nay đối phương dùng hành động thực tế, đã chứng minh sự kiên trì của nàng.
Ngô Tuyết Di, có thể nói một chút ngươi là thế nào đi đến lừa đảo con đường này sao?
Lý Diêu hỏi.
Chương 1470 khác nhau, chương 1470 khác nhau, mỗi một cái ngộ nhập lạc lối người, tựa hồ cũng có một đoạn không bình thường đi qua.
Nô Tuyết Di cũng giống như vậy.
Trước kia nàng xưa nay sẽ không cùng người nói quá khứ của mình, bởi vì nàng không muốn nhớ lại đoạn chuyện cũ kia.
Khi Lý Diêu hỏi thời điểm, Nô Tuyết Di nội tâm mềm mại nhất thần kinh bị xúc động,
nước mắt không bị khống chế trượt xuống.
Nàng kiên cường lau nước mắt, bắt đầu giảng thuật quá khứ của mình.
Lý Diêu lặng lặng nghe.
Làm người nghe, hắn không cách nào rõ ràng cảm nhận được Nô Tuyết Di trải qua những cái kia cực khổ,
cũng không có cách nào an ủi đối phương.
Cái gọi là không trải qua người khác khổ, chớ khuyên hắn người tốt, như trải qua người khác khổ chưa chắc có hắn tốt.
Lý Diêu lần thứ nhất sâu sắc cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa.
Ngô Tuyết Di nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, "Lý đại ca, ta biết ngươi xem thường ta là lừa đảo, nhưng kỳ thật ta cũng không muốn, đã từng có cùng thôn nhân khuyên ta đi chỗ ăn chơi bồi tiểu. Nói bằng ta tướng mạo cùng dáng người, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn kiếm được một bút khả quan thu nhập, nhưng ta cự tuyệt. Ta biết người sống, cho dù là sống được lại mệt mỏi, cũng hầu như về có chút ranh giới cuối cùng không thể phá nói đến đây." Ngô Tuyết Di không tiếp tục nói đi xuống, nàng cảm thấy nói tiếp liền có chút biến vị. Trình giống nàng đang bán thảm, khát vọng đạt được đối phương đồng tình. Cho tới nay, Ngô Tuyết Di rất phản cảm bị người đồng tình. Nàng thậm chí cảm thấy đến, chính mình có thể còn sống lớn lên, đã so khi còn bé chết yếu đồng bạn hạnh phúc. Lý Diêu thở dài không nói gì, hắn không thể không thừa nhận, Ngô Tuyết Di nói lời có chút đạo lý. Xã hội này, nữ nhân muốn kiếm tiền xa so với nam nhân dễ dàng, nhất là tướng mạo cùng dáng người đều không kém nữ nhân. Hiển nhiên Ngô Tuyết Di có vốn liếng này, nàng lại tuyển một đầu càng khó khăn đường. Nhưng từ một điểm này tới nói, Ngô Tuyết Di hoàn toàn chính xác so rất nhiều tự cam đoạ lạc nữ nhân mạnh. Ngươi đã biết thân phận của ta đúng không? Lý Diêu hỏi. Ngô Tuyết Di trong ánh mắt lóe lên một chút hoảng hốt, rất nhanh khôi phục bình thường. Nàng nhẹ gật đầu, không sai, hai ngày trước ta thông qua điện thoại tra ra ngươi là Thần Hào Hải tổng tin tức. Lý đại ca có phải hay không cảm thấy ta rất hám làm giàu? Lý Diêu không có trả lời đối phương, hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Đối với nữ nhân là không hám làm giàu, bản thân cái này liền không có một cái thống nhất tiêu chuẩn. Vẹn vẹn chỉ nói nữ nhân ưa thích kẻ có tiền chính là hám làm giàu, nhưng thật ra là không công bằng. Nam nhân cũng ưa thích vóc người đẹp, tướng mạo tốt nữ nhân. Cho nên nữ nhân ưa thích có tiền nữ nhân, bản thân cái này cũng không sai. Liền ngay cả Lý Diêu bên người những nữ nhân kia, có rất lớn một bộ phận đều là bị hắn tiền tài hấp dẫn. Nhưng Lý Diêu chưa từng có cảm thấy nữ nhân của hắn hám làm giàu. Tại Lý Diêu quan niệm bên trong, tiền tài cũng là nam nhân hiện ra mị lực một bộ phận. Cùng nữ nhân tạm thời dáng người cùng tướng mạo không có gì khác biệt. Nếu như ngươi muốn làm điểm chính sự lời nói, có thể đi tìm Nang Sơn Tô Y. Lý Diêu đạo. Thật sự là hắn không muốn cùng Ngô Tuyết Di phát sinh cố sự, lại không trở ngại có thể cho đối phương một cái truy cầu cuộc sống tốt đẹp cơ hội. Nghe Ngô Tuyết Di cố sự, Lý Diêu cảm thấy đối phương có tư cách này. T. Ngô Tuyết Di hơi sững sờ. Nàng lúc này, nói không ra là vui vẻ hay là khổ sở, hoặc là hai loại cảm giác đều có đi. Tin tưởng bất luận kẻ nào có thể có được Thần Hào Hải tổng trợ giúp, khẳng định đều sẽ cao hứng. Nhưng, Hải tổng trợ giúp cũng đại biểu mặt khác một tầng hàm nghĩa. Hắn cự tuyệt. Đối với người bình thường tới nói, nam đuổi nữ cách ngọn núi, nữ đuổi nam cách tầng xa. Lời này rất có đạo lý, nhưng câu nói này dùng tại Thần Hào Hải tổng trên thân liền không dùng được. Người ta bên người mỹ nữ như mây, cho dù chết dây dưa đoán chừng cũng không có hiệu quả. Đa tạ Hải tổng, ta sẽ cố gắng thực hiện giá trị của mình. Nô Tuyết Di đạo. Câu nói này cũng tương đương biểu lộ tâm tư của nàng. Từ hôm nay trở đi, nàng chỉ là Thần Hào Hải tổng một tên nhân viên, sẽ không còn có mặt khác không thiết thực ý nghĩ. Vậy liền nói đến đây, sau khi xuống núi Tô Ý sẽ an bài công việc của ngươi. Lý Diêu nói xong đứng dậy. Động tác này chẳng khác gì là tuyên bố hai người nói chuyện đã kết thúc. Ngô Tuyết Di cho dù trong lòng có lại nhiều không bỏ, cũng chỉ có thể đứng dậy rời đi. Đi ra cửa một khắc này, nàng đột nhiên suy nghĩ minh bạch một vài vấn đề. Chính mình cùng Thần Hào Hải tổng bản thân liền là người của hai thế giới, dưới cơ duyên xảo hợp có thể ở chung một đoạn thời gian, đã là thiên đại duyên phận. Hiện tại Hải tổng còn để lại nàng ở bên người làm việc, làm gì suy nghĩ tiếp mặt khác không thiết thực suy nghĩ. Người sợ nhất lòng tham không đủ. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc người, thường thường mới có thể thu hoạch được càng nhiều. Nang Sơn Tô Y đi đến, trêu chọc nói, "Hải tổng, ngươi thật không có ý định đem Ngô Tuyết Di thu?" Kỳ thật nàng vóc dáng rất khá, đối với ngươi lại như thế sùng bái. Lý Diêu một bàn tay đánh vào muội tử trên cằm ông, "Thu thu thu, đêm nay xem ta như thế nào thu thập ngươi." Phạm Thủy Thủy tiếp cận tiến đến, cười duyên nói, "Hải tổng ngươi cũng không thể không công bằng à, ngay cả ta cùng một chỗ thu thập đi." Thời gian nhanh chóng, đảo mắt lại là 10 ngày đi qua. Cứ việc Lý Diêu mỗi ngày đều ở trên tảng đá nhìn mặt trời mọc, không còn có gặp qua tử quang trùng thiên cảnh tượng, cũng chưa từng thấy qua trước đó sơn động kia. Nếu không có đập xuống ngọc giản làm chứng cớ, Lý Diêu chính mình cũng hoài nghi có phải hay không làm trận động. Đợi ở trong núi lâu như vậy, vui vẻ nhất muốn thuộc Phạm Thủy Thủy. Nàng dù sao không có gì hạng mục, hiện tại mỗi ngày có thể bồi Lý Diêu vui vẻ thể xác tinh thần. Coi như ở trong núi đợi cả một đời cũng nguyện ý Ngang Sơn Tố Y thì thỉnh thoảng sẽ đứng ở trên không trên mặt đất, nhìn về phía Giang Nam thị phương hướng. Nơi đó dù sao có nàng một tay sáng lập Hát Thuẫn Bảo An. Muốn nói cứ như vậy buông xuống, khẳng định có chút không thực tế. Lý Diêu kỳ thật cũng nghĩ trở về, Giang Nam thị còn có nhiều như vậy muội tử chờ lấy. Sự tình khác cũng có một đồng lớn, hiện tại hoàn toàn chính xác còn không phải ẩn cư thời điểm. Các loại Lý Diêu đem ý nghĩ của mình cùng Mộ Dung San câu thông xong. Mộ Dung San kiên quyết phản đối, không nên, thật vất vả tìm tới manh mối, sao có thể cứ như vậy đi? Lập trường khác biệt, nhất định ý kiến không cách nào thống nhất. Lý Diêu có chút khó khăn, hắn cũng không thể bước xuống Mộ Dung San, chính mình về Giang Nam thị đi. Ngẫm lại đều có chút đau đầu. Chương 1471 thuyết phục chương 1471 thuyết phục sau đó một ngày thời gian. Mộ Dung San đối với Lý Diêu phi thường lãnh đạm, một câu đều không cùng Lý Diêu nói, coi như gặp mặt cũng là quay đầu bước đi. Phạm Thủy Thủy cùng Ngang Sơn Tố Y Y nhìn ở trong mắt, nhưng cũng bất lực. Các nàng cùng Mộ Dung San gặp nhau cũng không nhiều, coi như muốn giúp đỡ cũng không biết từ đâu ra tay. Sau buổi cơm tối, Lý Diêu không giống như ngày thường, cùng hai vị muội tử đi ra ngoài chơi. "Hải tổng, ngươi tìm San San hảo hảo tâm sự." Phạm Thủy Thủy đạo. Ngang Sơn Tố Y thì cùng Ngô Tuyết Di cũng đứng ở bên cạnh, hiển nhiên là cho Lý Huyền cùng Mộ Dung San đơn độc nói chuyện trời đất cơ hội. "Ta sẽ cố gắng thuyết phục." Lý Diêu năng nói ra lời nói này, liền chứng minh hắn kỳ thật căn bản không chắc, cũng không biết có thể hay không thuyết phục Mộ Dung San. Trong phòng, Mộ Dung San một thân một mình nhìn xem cửa sổ ngẩn người, Lý Diêu lúc tiến vào, nàng cũng không có quay đầu. San San thích xem bóng đêm à, nếu không ta cùng ngươi ra ngoài đi một chút, đêm nay mặt trăng đặc biệt tròn. Lý Huyền San ngượng ngập đạo, ngươi hay là bồi Thủy Thủy các nàng đi, ta một người quen thuộc, không dám lao phiền Hải tổng. Mộ Dung San thanh âm băng lãnh, hoàn toàn là tránh xa người ngàn dặm tư thế. Đổi lại người bình thường, gặp được loại tình huống này chỉ có thể lùi bước. Nhưng Lý Diêu chính là Lý Diêu, da mặt đã sớm luyện được đủ dày, không có khả năng bởi vì muội tử một câu băng lãnh cự tuyệt liền rời đi. San San, ta biết trong lòng ngươi trách ta. Nói câu lời trong lòng, ta kỳ thật cũng rất muốn bồi tiếp ngươi, thẳng đến tìm ra cái kia thượng cổ truyền thừa sơn động. Nhưng ta cũng không phải là một người, Giang Nam thị còn có rất nhiều người đang chờ ta. Còn có rất nhiều chuyện cần làm, liền lấy Minh tới nói. Ta đi ra thời gian dài như vậy, cũng không biết Minh có hay không đối với nữ nhân ta hạ độc thủ. Nói đến đây, Lý Diêu dừng lại. Nhìn chằm chằm vào cửa sổ ngẩn người Mộ Dung San, chậm rãi quay đầu. Ánh mắt của nàng rõ ràng mềm mại một chút. Lý Diêu, ta biết làm trễ nải ngươi thời gian dài như vậy, ngươi đi đi, ta trách ngươi. Nghe được muội tử chịu nói chuyện, Lý Diêu liền biết thành công thuyết phục muội tử khả năng nhiều một chút. Thật giống như cặp vợ chồng cãi nhau, cho dù làm cho lại hùng, kỳ thật cũng không tính là việc đại sự gì. Sợ nhất chính là một phương bắt đầu dùng mình không để ý tới người, tiếp theo chính là phân giường ngủ, ngay cả giữa vợ chồng điểm này thân thể câu thông cũng bắt đầu cự tuyệt. Dạng này phát triển tiếp, hai người mở ra xuất liền muốn bãi mai. Chỉ cần hai người còn mở miệng nói chuyện, không lạnh chiến, vậy liền đại biểu sự tình có chuyển cơ. San San, ta là tuyệt đối sẽ không đem ngươi một người lưu tại trên núi. Lý Diêu đạo. Nói ít loại lời này, ngươi vừa rồi đều nói rồi, có nhiều người như vậy chờ ngươi, chẳng lẽ lại ngươi có thể tiếp tục lưu lại trên núi theo giúp ta? Mộ Dung San hỏi ngược lại. Cũng không thể. Lý Diêu thành thật trả lời. Nói đùa cũng phải tiến hành cùng lúc đợi, hiện tại muội tử cảm xúc xa xút, tinh thần tướng đương mất cảm. Lúc này muốn dùng lời nói dối có thiện ý lừa dối vượt qua kiểm tra, sẽ chỉ đem sự tình làm hỏng. Có chút nam nhân, tại nữ nhân tức giận thời điểm, thường thường sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi dỗ dành nữ nhân. Thậm chí không tiếp kể một ít rõ ràng liền làm không được hứa hẹn. Thật tình không biết loại hành vi này liền như là uống rượu độc giải khát, sớm muộn có một ngày sẽ bộc phát. Mộ Dung San cười lạnh một tiếng, đã ngươi không có khả năng theo giúp ta, vậy thì đi thôi, nói ta sẽ không trách ngươi. Lý Diêu trong lòng rõ ràng, muội tử mặc dù ngoài miệng nói không trách, kỳ thật nội tâm nhiều ít vẫn là sẽ trách cứ. Nếu như Lý Diêu xỏa hồ hồ tin là thật, khẳng định sẽ bị muội tử kéo vào sổ đen. Hiểu rõ nữ nhân nói chuyện thời điểm lời ngầm, cũng không đại biểu phải quỷ liếm nữ nhân này, mà là vì tại cùng nữ nhân chung đụng thời điểm càng thêm phong dong. Rất nhiều nam nhân cảm thấy chính mình có thể kiếm tiền, trong nhà tất cả chi tiêu đều là hắn ra, liền sẽ cảm thấy hắn hẳn là ở gia đình bên trong hưởng thụ cao một cấp bậc đãi ngộ. Thật tình không biết ý nghĩ này từ vừa mới bắt đầu chính là sai lầm. San San, chúng ta cũng ở trong núi chờ đợi thời gian dài như vậy, ngay cả một chút manh mối đều không có. Có lẽ là bởi vì thời cơ không tới, không bằng chúng ta về trước Giang Nam thị. Chỉ cần vừa có thời gian ta liền bồi ngươi đến trên tảng đá xanh nhìn mặt trời mọc, mặc kệ là một năm, hai năm, mười năm hay là cả một đời. Ta nhất định cùng ngươi tìm tới sơn động kia, tìm tới thượng cổ truyền thừa. Lý Diêu ngữ khí kiên định nói, mặc dù thượng cổ truyền thừa là cái hoang ngôn, nhưng ngồi bội tử đi tảng đá xanh nhìn mặt trời mọc chuyện này hoàn toàn có thể làm đến. Trên tổng thể nói, Lý Diêu lời nói này nghe liền tương đối có thành ý. Mộ Dung San khuôn mặt có chút động, không có trả lời, chứng minh nàng đã bắt đầu dao động. Lý Diêu nhất định phải nắm lấy cơ hội. San San, nếu không dạng này, dù sao ngươi cũng biết bay, từ Giang Nam thị tới đây cũng không bao dài thời gian. Không bằng dạng này, sau khi chúng ta trở về, chỉ cần thời tiết tốt, mỗi đêm ta đều cùng ngươi tới. Xem hết mặt trời mọc đằng sau chúng ta lại về Giang Nam thị có được hay không? Lý Diêu lời nói này có thể nói là trung cực đại chiêu, trực tiếp để Mộ Dung San trong lòng tất cả không nhanh tất cả đều biến mất. Kỳ thật quên một người, cùng công phá một tòa tường thành có chỗ tương tự. Lý Diêu là cái giỏi về phát hiện đối phương nhược điểm người. Ngươi nói đều là thật. Mộ Dung San hỏi. Ta lại đánh không lại ngươi, làm sao dám lừa gạt ngươi? Lý Diêu hỏi. Phốc phốc. Mộ Dung San trực tiếp cười ra tiếng, cho Lý Diêu một cái to lớn bạch nhãn, nói cái gì đó, thật giống như ta đánh qua ngươi một dạng. Không có không có, nhà ta San San ôn nhu thiệt lương, chưa từng có động thủ đánh qua phu quân. Lý Diêu cười theo đạo. Bầu không khí đã hòa hoãn, liền chứng minh khó khăn nhất giai đoạn kia đã qua. Sau đó liền cần củng cố thành quả. Thích hợp nói lời nói dí dỏm, thường thường có thể rất tốt rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Không biết xấu hổ, ngươi là ai phu quân? Mộ Dung San đạo. Lý Diêu trực tiếp lại gần, ôm lấy muội tử vòng eo, ngươi cứ nói đi. Đi ra, ta muốn thu thập đồ vật, ngày mai xem hết mặt trời mọc liền đi. Mộ Dung San cũng không phải loại kia cố tình gây sự người, trước đó sinh khí, chủ yếu vẫn là không tìm được thượng cổ truyền thừa, ít nhiều có chút thất lạc. Hiện tại kinh qua Lý Diêu một phen khuyên bảo, nàng xem như nghĩ thông suốt. Hoàn toàn chính xác không cưỡng cầu được, còn không bằng thường xuyên bay đến trên tảng đá xanh nhìn nhiều nhìn, nói không chừng lúc nào cơ duyên đã đến. Nếu để cho nàng biết, Lý Diêu cái gọi là thượng cổ truyền thừa, từ vừa mới bắt đầu chính là cái nguy trang, đoán chừng muội tử sẽ sụp đổ. Biết tìm Lý Diêu liều mạng. Chương 1472 có muốn hay không trở nên cùng các nàng một dạng. Chương 1472 có muốn hay không trở nên cùng các nàng một dạng. Trên tảng đá xanh, Lý Diêu cùng Mộ Dung San ngồi trên mặt đất. Nơi này thật là một cái nhìn ánh trăng nơi tốt. Mộ Dung San đạo, cái kia đạt được cùng ai nhìn ánh trăng, cùng người yêu cùng một chỗ nhìn ánh trăng đó là hưởng thụ nói, Lý Diêu liền ôm muội tử thật. Hắn không buông tha bất kỳ một cái nào cùng muội tử rút ngắn quan hệ cơ hội. Khi quan hệ của hai người đến bình cảnh nào đó, tóm lại cần một phương chủ động hướng về phía trước phóng ra bước then chốt. Nhân vật này hiển nhiên chỉ có thể là Lý Diêu. Mộ Dung San đối với Lý Diêu bàn tay theo ăn mặn cũng không có quá phản cảm. Lý Diêu, ngươi nếu là mỗi đêm đều theo giúp ta tới đây, vạn nhất ngươi những nữ nhân kia đối với ta có ý kiến làm sao bây giờ? Rất hiển nhiên, muội tử đem Lý Diêu cương mới nói câu nói kia tưởng thật. Kỳ thật Lý Diêu na chẳng qua là kế tạm thời, trước ổn định muội tử lại nói. Các loại muội tử độ thiện cảm đạt tiêu chuẩn thậm chí điểm tối đa, đến lúc đó coi như nói ra trận tướng, muội tử cũng khẳng định có thể tiếp nhận. Ai? Lý Diêu thở dài, tiếp tục nói, câu lạc bộ đám người kia khẳng định sẽ nói, nhưng ta có biện pháp nào? Như là đã đáp ứng ngươi, ta liền khẳng định sẽ đang làm đến, chỉ có thể ủy khuất các nàng. Lời nói này nói đến có chút bất đắc dĩ. Mộ Dung San nghe vào trong thai liền rất được lợi. Mỗi người đều hy vọng mình bị coi trọng, Lý Diêu có thể làm nàng, tạm thời đem những nữ nhân khác để ở một bên. Đôi này Lý Diêu tới nói cũng không dễ dàng. Mộ Dung San tự nhiên cũng rõ ràng một chút. Đều nói nhìn một người nam nhân đối với ngươi có phải hay không thực tình, mấu chốt nhất là nhìn đối phương có phải hay không nguyện ý vì ngươi bỏ ra hắn quan tâm nhất đồ vật. Lý Diêu quan tâm nhất chính là nàng nữ nhân. Hắn có thể rút ra mỗi đêm thời gian bồi Mộ Dung San, cái này cũng không dễ dàng. Đốt, Mộ Dung San độ thiện cảm năm trước mắt độ thiện cảm 85 điểm. Một trận thanh âm hệ thống nhắc nhở chuyển đến, Lý Diêu liền có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng nói cái gì a, muội tử độ thiện cảm liền tăng lên. Quả nhiên, nữ nhân cảm động đều trong nháy mắt, thậm chí ngươi cũng không biết đối phương tại sao phải cảm động. Nếu không tại sao nói nữ nhân là cảm tính động vật? Ngươi lại gần, cho ngươi điểm ban thưởng. Mộ Dung San đạo. T. Lý Diêu hổ thân thể chấn động, lại nói muội tử rất ít như thế chủ động được không? Rất nhanh, hai người hôn đến cùng một chỗ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mọc. Lý Diêu cùng Mộ Dung San nhìn xem mặt trời mọc, vẫn không có nhìn thấy tử quang trùng thiên. Đi thôi, tin tưởng chắc chắn sẽ có một ngày chúng ta có thể lợi được. Mộ Dung San ngữ khí đặc biệt kiên định. Lý Diêu không dám về sau nói tiếp, bởi vì hắn chột dạ ai trở lại chỗ ở, đơn giản ăn chút gì, mọi người khởi hành xuống núi. Lần này đến Trung Nam Sơn, mặc dù không có thể làm cho Mộ Dung San độ thiện cảm đạt tiêu chuẩn, cũng không xê xích gì nhiều. Lấy Lý Diêu phán đoán, nói không chừng lại nhiều bồi muội tử nhìn mấy cái mặt trời mọc, liền có khả năng đạt tiêu chuẩn. Đường xuống núi luôn luôn so sánh với núi tạm biệt. Chí ít Ngô Tuyết Di là như thế này cho là. Cũng bởi vì có nàng đi theo, Lý Diêu đoàn người này không có cách nào tăng thêm tốc độ. Bằng không Phạm Thủy Thủy cùng Mộ Dung San trực tiếp mang lên Lý Diêu cùng ngang sơn Tô Y Y, rất nhanh liền có thể bay về Giang Nam thị. Hải tổng, những cái kia danh viện còn không có rời đi, ngươi mị lực thật là lớn. Phạm Thủy Thủy trêu chọc nói. Sai, không phải ta mị lực lớn, là kim tiền mị lực lớn. Lý Diêu đạo. Nô Tuyết Di túi đầu không dám nói lời nào, nàng có loại ảo giác, Hải tổng tựa hồ muốn nói nàng. Muốn hay không đêm nay chúng ta trực tiếp biến mất? Phạm Thủy Thủy đạo. Nàng cái gọi là biến mất dĩ nhiên chính là bay xuống núi. Lý Diêu nghĩ nghĩ, cái này chưa chắc không phải cái biện pháp. Ban đêm giáng lâm, Lý Diêu giúp các muội tử dựng tốt lều bài sau, liền cùng Mộ Dung San rời đi. Nô Tuyết Di liền rất ngạc nhiên. Đoạn thời gian trước là Hải tổng cùng Phạm Thủy Thủy các nàng đi trên tảng đá xanh nhìn mặt trời mọc, hiện tại cùng Mộ Dung San rời đi đi làm thôi. Lòng hiếu kỳ mạnh người, một khi gặp được sự tình không làm cái minh bạch, toàn thân cũng không được tự nhiên. Tìm một cơ hội, Nô Tuyết Di tiến đến Phạm Thủy Thủy bên cạnh hỏi, "Thủy Thủy tạ, ngươi nói Hải tổng cùng San San tỷ đi làm cái gì?" Phạm Thủy Thủy cười thần bí, "Ngươi muốn biết, cũng không phải rất muốn, chính là thuận miệng hỏi một chút." Nô Tuyết Di có chút chột dạ nói ra, "Nhớ kỹ, Hải tổng sự tình ngươi tốt nhất ít hỏi thăm, bởi vì ngươi không phải nữ nhân của hắn." Ngang Sơn Tô Y thì từ tốn nói, "T." Một câu để Ngô Tuyết Di trong lòng lột bột một chút. Có lẽ là ngày đó cùng Lý Diêu đơn độc nói chuyện, để nàng sinh ra một loại nào đó ảo giác. Coi là Lý Diêu là cái rất dễ nói chuyện người. Có lẽ Lý Diêu thật dễ nói chuyện, nhưng hắn bên người còn có nhiều như vậy nữ nhân. Tỷ như Ngang Sơn Tô Y ỉ, liền sẽ không tùy tiện để Lý Diêu không thích nữ nhân đi quấy rầy Lý Diêu. Có lỗi với Tố Tổng, ta về sau không dám. Ngô Tuyết Di đạo. Nàng về sau nhưng là muốn đi theo Ngang Sơn Tô Y ỉ kiếm cơm, đối phương chính là nàng người lãnh đạo trực tiếp. Ngô Tuyết Di tự nhiên đối ngang núi Tố Y thái độ càng thêm cung kính. Thời điểm không còn sớm, ngủ đi. Ngang Sơn Tố Y thề đạo. Lý Diêu bên người những cái kia muội tử sẽ không hình bên trong hình thành một vòng. Vòng trung tâm là Lý Diêu, trung quanh là câu lạc bộ những cái kia muội tử. Ngô Tuyết Di hiển nhiên không phải cái vòng này người. Một bên khác, Mộ Dung San ôm Lý Diêu trở về tới trên tảng đá xanh. Thủy Thủy các nàng đã hỏi qua ngươi. Mộ Dung San hỏi. Có cái gì tốt hỏi? Trước đó ta cùng Thủy Thủy các nàng đi ra, ngươi cũng cái gì đều không có hỏi. Lý Diêu đạo. Cái kia có thể giống nhau sao? Quan hệ của ta và ngươi Mộ Dung San nói đến một nửa ngừng lại. Nàng cảm thấy Lý Diêu đều đã bỏ ra nhiều như vậy, có chút phân biệt rõ ràng lời nói, tựa hồ không còn nói ra được. Một số thời khắc, nữ nhân lại bởi vì đối với một người nam nhân hổ thẹn trong lòng, từ đó bắt đầu tiếp nhận đối phương. Nơi này ấy nấy, thường thường là nam nhân vì nữ nhân này bỏ ra quá nhiều. Lúc này Mộ Dung San chính là loại tâm tính này. Ngươi có muốn hay không trở nên cùng Thủy Thủy các nàng một dạng? Lý Diêu ôm muội từ eo, ôn nhu nói. Ý tứ trong lời nói lại rõ ràng cực kỳ. Mới không cần, ta còn chưa nghĩ ra. Mộ Dung San nói, đem Lý Diêu đã dục dịch tay đánh mở. Chương 1473 địch ý, chương 1473 địch ý xuống núi dùng ba trời. Mỗi đêm Lý Diêu đều sẽ đúng giờ bồi Mộ Dung San đến trên tảng đá xanh mắc liều đồng, nhìn mặt trời mọc. Có Mộ Dung San ở địa phương, căn bản không cần lo lắng con muỗi. Cho nên Lý Diêu nhưng thật ra là rất thích cùng muội tử cùng một chỗ tại giã ngoại đóng quân giã ngoại. nhưng Mộ Dung San từ đầu đến cuối có chút kiên trì. Lý Diêu chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Về Giang Nam thị không cần lái xe, trực tiếp ngồi cái chuyên cơ liền có thể đến. Vừa xuống phi cơ, liền có Hát Tuấn bảo an trước đoàn xe tới đón tiếp. Nô Tuyết Di cũng lần thứ nhất kiến thức đến cái gì gọi là bài diện. Những cái kia chỉ có bá đạo tổng giám đốc kịch truyền hình mới có thể nhìn thấy chẳng diện, tại Hải tổng trước mặt chân thực phát sinh. Đối mặt một màn này, bất kỳ nữ nhân nào đều sẽ không tự chủ nhìn về phía Lý Diêu bóng lưng. Bóng lưng của hắn là cao lớn như vậy, thẳng tắp. Để nữ nhân nhìn một chút, đời này đều không thể quên. Đi thôi, cùng ta đi Hát Tuấn bảo an tổng bộ, ta sẽ cho ngươi an bài làm việc. Ngay tại Ngô Tuyết Di hoảng hốt thời điểm, Ngang Sơn Tố Ý đi một câu đem nàng kéo về đến hiện thực. Nàng rốt cục kịp phản ứng, chính mình chỉ là Hải tổng phía dưới một tên nhân viên. Chuẩn xác hơn nói, là làm tổng dưới tay một tên nhân viên. Có lẽ về sau cùng Hải tổng cơ hội gặp mặt liền thiếu đi. Nghĩ tới những thứ này, Ngô Tuyết Di không khỏi một trận thương cảm. Trong óc nàng liền nghĩ tới Mộ Dung San câu nói kia, tốt nhất đừng thích Lý Diêu, nếu không sẽ phi thường thống khổ. Ngô Tuyết Di đã bắt đầu cảm thụ loại thống khổ này. Trong câu lạc bộ, các muội tử đã sớm biết được Lý Diêu trở về, từng cái đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp. Nữ nhân luôn luôn muốn tại nam nhân của mình trước mặt thể hiện ra hoàn mỹ nhất một mặt. Lý Diêu nhìn xem trước mặt những này mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, trong lòng dâng lên một trận không hiểu rung động. Các ngươi đều tốt đi. Lý Diêu đạo. Ân. Các muội tử ngẩn người, cảm giác Hải tổng giống như cùng trước kia không giống nhau lắm. Hải tổng, ngươi có phải hay không lại lập tức phải rời đi? Yên tâm đi, ngươi có việc liền đi bận điệu chính mình, tỷ muội chúng ta tại câu lạc bộ sống rất tốt. Chỉ cần Hải tổng rảnh rỗi, trở lại câu lạc bộ hào hào an ủi bên dưới tỷ muội liền tốt. Các nữ nhân ngắn ngủi ngây người đằng sau, nhao nhao bắt đầu an ủi Lý Diêu. Các nàng đều biết, Lý Diêu nhìn bề ngoài rất phong quang, trên thực tế thừa nhận thường nhân không thể nào hiểu được áp lực. Nếu giúp không được gì, vậy liền để Hải tổng ít một chút lo lắng. Trên một điểm này, các muội tử lập trường lạ thường nhất trí. Nghe được các muội tử lời nói, Lý Diêu rất là vui mừng. Chúng ta ở đại sảnh làm thiêu nướng party có được hay không? Lý Diêu nói ra. Ân. Các muội tử lần nữa cảm giác được ngoài ý muốn. Bình thường làm thiêu nướng party đều là ở buổi tối, ở sân huấn luyện bên trên, hiện tại làm sao đột nhiên đổi chỗ? Chỉ có Mộ Dung San biết, Lý Diêu an bài như vậy hoàn toàn đều là bởi vì nàng. Ngẫm lại Lý Diêu kỳ thật cũng thật khó khăn. Muốn chiếu cố những muội tử này, bọn họ tâm lý cảm thụ, lại phải bỏ ra chút thời gian buổi chính mình đi xem mặt trời mọc. Mộ Dung San rất muốn nói một câu, nếu không chúng ta qua mấy ngày lại nhìn mặt trời mọc cũng có thể. Có thể lời đến khoe miệng, Mộ Dung San quả thực là không có nói ra. Bởi vì nàng rõ ràng chính mình trên vai sứ mệnh, nàng căn bản không có bước đồng vô liếng. Ai? Mộ Dung San thở dài, ở trong lòng yên lặng đối với Lý Diêu một giọng nói có lỗi với. Đốt, Mộ Dung San độ thiện cảm năm trước mắt độ thiện cảm 90 điểm. Lý Diêu nghe được quen thuộc thanh âm hệ thống nhắc nhở. Quả nhiên, hắn dự đoán không có sai. Chỉ cần để mọi tử cảm nhận được thành ý của mình, độ thiện cảm liền sẽ đề cao. Thêm đem dầu, tranh thủ sớm ngày để Mộ Dung San độ thiện cảm điểm tối đa, Lý Diêu thầm nghĩ trong lòng. Hải tổng ngươi tại sao muốn ở đại sảnh làm thiêu nướng tì? Dương Vệ hỏi. Mặt khác mọi tử nói chuyện, nhưng trong ánh mắt đều mang nồng đậm nghi hoặc. Lý Diêu nói ra, trong khoảng thời gian này, ban đêm đều muốn bồi San San làm một ít chuyện, cho nên không có cách nào cùng các ngươi. Chỉ có thể ở ban ngày tổ chức một cái thiêu nướng tì, xem như ta một chút bồi thường. A, các mọi tử giật nảy cả mình. Có lầm hay không? Hải tổng nói chính là sau đó một đoạn thời gian, mỗi đêm đều muốn bồi Mộ Dung San. Sao có thể dạng này? Coi như Mộ Dung San cùng Hải tổng cùng một chỗ thời gian ngắn, cũng không thể một cái chiếm lấy Hải tổng đi. Ngươi ăn thịt, tốt xấu cũng muốn để cho chúng ta hút chút nước đi. Trước kia cũng không có chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, các muội tử Mộ Dung San ánh mắt đều mang nhàn nhạt địch ý, đây tuyệt đối là từ trước tới nay, các muội tử lần thứ nhất đối với trong hội này nữ nhân biểu hiện ra địch ý. Lý Diêu sờ lên cái mũi, không nói gì. Mộ Dung San cảm nhận được các nữ nhân địch ý, nàng không có cách nào phản bác. Cũng không thể trách Lý Diêu đem chuyện này công khai nói ra. Dù sao sớm muộn cũng phải nói. Muộn một chút nói, còn không bằng bây giờ nói. San San, ngươi cùng Hải tổng đến cùng có chuyện gì a? Cần mỗi đêm đều cùng một chỗ. Dương Vệ là người nóng tính, nhịn không được liền mở miệng hỏi. Ta Mộ Dung San không biết trả lời thế nào. Nàng cũng không thể nói, muốn Lý Diêu theo nàng đi Trung Nam Sơn nhìn mặt trời mọc đi. Đoán chừng coi như nói, cũng sẽ không có người tin tưởng. Tuệ Tuệ, đừng hỏi nữa, đây là quyết định của ta. Lý Diêu mở miệng. Hắn nhất định phải tại các muội tử toàn bộ vây công Mộ Dung San trước đó, đứng ra cho thấy lập trường, cũng coi là đối với Mộ Dung San một loại bảo hộ. Dương Vệ chu mỏ một cái, không có tốt lại nói. Mặt khác muội tử coi như trong lòng có chuyện, trở ngại Hải tổng mặt mũi, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn ở trong lòng. Trong lúc nhất thời không khí hiện trường có chút kiềm chế, khó xử nhất còn phải là Mộ Dung San, nàng cảm thấy hết thảy đều là lỗi của mình. Chính mình căn bản liền không nên tức đoạt Lý Diêu thời gian. Nước nước, chào hỏi mọi người đem thiêu nướng bạn tì làm à, ta đã lâu lắm chưa từng ăn thiêu nướng. Lý Diêu đạo: "Tốt Hải tổng." Phạm Thủy Thủy ít nhiều biết điểm nội tình, vội vàng chào hỏi các nữ nhân bận rộn. Hiệu quả tựa hồ không tốt lắm, các nữ nhân cảm xúc rõ ràng không cao. Hiển nhiên hay là đối với Mộ Dung San có ý kiến. Các loại các muội tử tất cả đều rời đi, Mộ Dung San đi đến Lý Diêu bên cạnh, ôn nhu nói, có lỗi với, làm ngươi khó xử. Lý Diêu giang tay ra, cười khổ nói, không có việc gì, khả năng bình thường ta quá cương chiều lấy các nàng, cho nên trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được. Ngươi tuyệt đối đừng để ở trong lòng, tin tưởng qua mấy ngày liền tốt.
Chương 1474 thành thật khai báo. Chương 1474 thành thật khai báo. Đại sảnh diện tích có thể tùy tiện dung nạp hơn 100 người làm party, âm hưởng hiệu quả cũng tốt, nhưng các muội tử chính là cảm thấy bầu không khí không đối. Không có ở trên quảng trường cử hành party cảm giác thoải mái. Có lẽ là bởi vì không có sinh đống lửa, lại hoặc là bởi vì Lý Diêu Cương mới nói câu nói kia. Tóm lại các muội tử riêng phần mình túi đầu bận bịu trong tay mình tiêu nướng, hoặc là chính là hai ba cái tập hợp một chỗ nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Thế mà không có một cái nào muội tử chủ động đi đến Lý Diêu trước mặt bắt chuyện. Cùng bình thường party, đơn giản cách biệt một trời. Mộ Dung San ngồi ở giữa, cảm giác liền rất không được tự nhiên, nàng tùy thời ngẩng đầu cũng có thể cảm giác được các nữ nhân mang theo địch ý ánh mắt. Thật giống như nàng đem Lý Diêu chiếm lấy, là một kiện tội ác tày trời sự tình. "San San, ngươi thích ăn cái gì, ta giúp ngươi nướng." Lý Diêu hỏi. "Thân thể ta có chút không thoải mái, nếu không ta đi về nghỉ trước, các ngươi từ từ chơi." Mộ Dung San đạo. Dưới loại hoàn cảnh này, liền xem như sơn chân hải vị nàng cũng ăn không vô. "Ngươi chỗ nào không thoải mái, ta dẫn ngươi đi phòng y tế kiểm tra một chút." Lý Diêu một mặt ân cần nói. "Không cần, ta nghỉ ngơi một chút liền sẽ tốt." Mộ Dung San nói xong xoay người rời đi. Lý Diêu vội vàng đuổi theo. Hai người vừa rời đi lại sảnh, các muội tử lập tức nghị luận lên. Bọn tỷ muội, Hải tổng còn tốt đối với San San đặc biệt không giống mới, tiếp tục như vậy làm sao bây giờ? Chính là à, trước kia chúng ta mặc dù nhiều người, chưa từng có ai một mực chiếm lấy Hải tổng, cái này San San thật có chút quá phận. Thủy Thủy, ngươi cùng Tô Y Lệ bồi Hải tổng đồng thời trở về, chẳng lẽ Hải tổng đối với San San vẫn luôn dạng này? Các muội tử đều cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía Phạm Thủy Thủy. Kỳ thật, tại Trung Nam Sơn thời điểm, mỗi đêm đều là ta cùng Tô Y Lệ bồi Hải tổng. San San chưa từng có buổi qua. Tới chờ chúng ta xuống núi thời điểm bắt đầu, Hải tổng mỗi đêm đều cùng San San đợi cùng một chỗ, cụ thể nguyên nhân gì ta cũng không biết. Phạm Thủy Thủy đạo. A. Các muội tử lập tức có chút tâm lý không thăng bằng. Nguyên lai Thủy Thủy cùng Tố Y Y đã sớm ở trong núi ăn no rồi, khó trách nàng hiện tại biểu hiện được phi thường bình tĩnh. Mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp, nếu không phải cái đại biểu tìm San San tâm sự. Đối với, nhất định phải trò chuyện, ta cảm thấy Thủy Thủy chính là nhân tuyển thích hợp. Trong lúc nhất thời, Phạm Thủy Thủy thành các muội tử thảo luận tiêu điểm. Cái này khiến Phạm Thủy Thủy bó tay toàn tập. Đi thôi, rõ ràng là kiện chuyện đắc tội với người. Không đi thôi, đám nữ nhân này cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua cho nàng. Thật sự là tình thế khó xử. Sớm biết là kết quả này, nàng liền không nên nói lời nói thật. Tại đông đảo muội tử bên trong, còn có ít người tương đối tỉnh táo, tỉ như chuyện Trí Ân cùng Phùng Ngẫu Chân không có đi theo ồn ào. Người khác nói cái gì, các nàng nhiều lắm là chỉ là cười đáp lại. Còn có một số người, mặc dù cũng đi theo đoàn người ồn ào, trong lòng lại có ý tưởng khác. Tỉ như Lãnh Mạn cùng Thâm Điền Á Mỹ, các nàng đều là sát thủ xuất thân, gặp được bất cứ chuyện gì đều so với người bình thường tỉnh táo. Tại các nàng xem đến, Lý Diêu lần này hành vi có điểm quái dị. Coi như Lý Diêu chân dự định nhiều bồi bồi Mộ Dung San, cũng không cần thiết ở trước mặt mọi người nói ra. Đại khái có thể tùy tiện tìm lý do, cùng Mộ Dung San đi du lịch cái gì, tất cả mọi người tìm không ra ma bệnh. Lý Diêu nhất định biết, hắn nói như vậy đi ra, sẽ để cho tất cả nữ nhân đều đối với Mộ Dung San có địch ý. Cái này cùng Lý Diêu từ xa xưa tới nay, hy vọng tạo dựng hài hòa hậu cùng không tương xứng. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Lãnh Mạn cùng Thâm Điền Á Mỹ yên lặng rời đi đại sảnh, muốn tìm cơ hội cùng Lý Diêu tâm sự. Một bên khác, Lý Diêu đưa Mộ Dung San trở về phòng. "San San, ngươi tuyệt đối đừng trách các nàng, kỳ thật các nàng đối với ngươi không có ác ý." Lý Diêu bày ra một bộ người khuyên can tư thế. Mộ Dung San cười khổ một tiếng, "Vốn chính là ta chiếm đoạt nam nhân của các nàng, làm sao lại trách các nàng, chỉ mong sớm một chút tìm tới thượng cổ truyền thừa, cũng không cần ngươi mỗi đêm đều theo giúp ta." "Yên tâm, ta có dự cảm rất nhanh liền có thể tìm tới thượng cổ truyền thừa." Lý Diêu một mặt khẳng định nói. Dù sao muội tử độ thiện cảm đã 90, thêm dầu vào lửa nói không chừng rất nhanh liền có thể làm cho muội tử độ thiện cảm điểm tối đa. Đến lúc đó coi như đem chân tướng nói ra, đoán chừng Mộ Dung San cũng sẽ không quá nhiều so đo. Mộ Dung San không biết Lý Diêu những ý nghĩ này, nàng còn tưởng rằng Lý Diêu nói những này chỉ là vì tự an ủi mình, cũng không có quá để ở trong lòng. "Hải tổng, ngươi đi về trước đi, miễn cho các nàng nói ta ban ngày ban đêm đều chiếm lấy ngươi, cái này sai lầm có thể quá lớn." Mộ Dung San đạo. Lý Diêu tiếu liêu tiếu cũng không có kiên trì lưu lại, lại kiên trì liền lộ ra có chút giả. "Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta ban đêm lại tới cùng ngươi." "Ân." Lý Diêu cương đi ra biệt thự, liền bị Lãnh Mạn cùng Thâm Điền Á Mỹ ngăn chặn đường đi. "Các ngươi không ở đại sảnh làm tiêu nướng, chạy tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là không nhịn được nghĩ ăn vụng?" Lý Diêu phôi cười hỏi. "Hải tổng, ngươi thành thật nói, có phải hay không cố ý gây nên chúng ta đối với Mộ Dung San bất mãn?" Lãnh Mạn hỏi. "Xuyệt." Lý Diêu sắc mặt đột biến, vội vàng đem hai vị muội tử kéo đến bên cạnh nơi hẻo lánh. "Là ai tại các ngươi bên thai nói thứ gì?" Lý Diêu bản nghiêm mặt hỏi. Hắn càng như vậy, Lãnh Mạn cùng Thâm Điền Á Mỹ càng là khẳng định phán đoán của mình. Lúc này Lý Diêu rõ ràng chính là một bộ bị người vạch trần âm mưu, có chút tức giận còn có chút chột dạ. "Hải tổng, đều là người một nhà, ngươi liền trung thực chiêu đi, bằng không ta nhưng là muốn cùng Mộ Dung San tâm sự." Thâm Điền Á Mỹ đạo. Lý Diêu tức sạm mặt lại, trực tiếp một bàn tay đánh vào Thâm Điền Á Mỹ trên cằm nồng. "Tốt ngươi Á Mỹ, mấy ngày không thấy thế mà ngay cả ta cũng dám uy hiếp." Thâm Điền Á Mỹ hờn dỗi một tiếng, "Hải tổng, ngươi đánh đau ta, ta cái này đi tìm Mộ Dung San cáo trạng." Một chiêu này trực tiếp để Lý Diêu nhận sợ hãi, liền vội vàng kéo muội tử tay, cười theo nói, "Đều là lỗi của ta, được rồi, chúng ta chuyển sang nơi khác, hảo hảo cho các ngươi bồi thường." Hắn cái gọi là bồi thường tự nhiên là trên thân thể. Lãnh Mạn cùng Thâm Điền Á Mỹ lòng dạ biết rõ. Đổi lại bình thường, hai vị muội tử khẳng định thấy tốt thì lấy,
có thể chơi một lần là một lần. Bất quá bây giờ tình huống đặc thù, mặt khác mọi tử đều đang giận trên đầu, Lãnh Mạn cùng Thâm Điền Á Mỹ nếu là đơn độc căn bụng, lập tức liền sẽ trở thành công địch. Có chướng ngại đoàn kết sự tình không thể làm, đây là mọi người chung nhận thức. Hải Tổng ngươi đến, muốn dùng sắc đẹp hối lộ chúng ta không có cửa đâu. Lãnh Mạn đạo. Cắt. Lý Diêu ám nói mình một đại nam nhân, thế mà bị nói thành sắc đẹp dụ hoặc, đơn giản liền rất không hợp thói thường. Nhưng nghĩ lại, Lãnh Mạn lời nói giống như thật có điểm đạo lý. Thành thật khai báo, Hải Tổng ngươi tại sao muốn cố ý để cho chúng ta tỉ bội căm thủ san san? Thâm Điền Á Mỹ hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, Lý Diêu trừ thẳng thắn, tựa hồ không có những biện pháp khác lừa dối vượt qua kiểm tra. Về phòng trước nói, chuyện này quan hệ trọng đại, các ngươi phải đáp ứng ta không có khả năng tiết lộ nửa điểm bí mật. Lý Diêu một mặt nghiêm túc nói ra. Hắn bộ biểu tình này, để Lãnh Mạn cùng Thâm Điền Á Mỹ lập tức cảm giác được tình thế tính nghiêm trọng. Hai vị muội tử nhẹ gật đầu, đều biểu thị sẽ không tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Chương 1475 san san rất thảm chương 1475 san san rất thảm trong phòng. Thâm Điền Á Mỹ cùng Lãnh Mạn đều thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Diêu, đối với hắn sẽ phải nói lời tràn ngập tò mò. Lý Diêu tự nhiên không thể nói lời nói thật, tại về biệt thự trên đường hắn liền đã nghĩ kỹ cách đối phó. Kỳ thật các ngươi đều hiểu lầm, ta ở trước mặt mọi người nói, tương lai một đoạn thời gian đều muốn bồi san san, cũng không phải là muốn các ngươi căm thù nàng, mà là san san gặp phải quá đáng thương, ta muốn dùng loại phương thức này, để nàng cảm nhận được không giống với ấm áp. Cái gì? Hai vị muội tử lấy làm kinh hãi. Mộ Dung San dáng rất tốt, thân thủ tốt. Lý Diêu tại sao muốn nói nàng đáng thương? Khi chuyện nào đó vượt qua người bình thường nhận biết, đối phương tự nhiên là sẽ bị hấp dẫn. Lãnh Mạn cùng Thâm Điền Á Mỹ lúc này chính là như vậy. Hải Tổng ngươi cứ việc nói thẳng, san san đến cùng thế nào? Nói ra, không chừng tỷ muội chúng ta có thể giúp đỡ điểm bận điệu, chí ít cũng giúp Hải Tổng an ủi một chút san san. Hai vị muội tử trước kia đều là sát thủ, đều từng có một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, cho nên bọn họ nghe nói Mộ Dung San đáng thương, không tự giác liền có đồng tâm tình. Lý Diêu gặp bầu không khí tô đậm đến không sai biệt lắm, ho nhẹ một tiếng bắt đầu biểu diễn. Các ngươi biết ta lần này mang san san đi Trung Nam Sơn làm gì? Không biết. Nói ra không sợ các ngươi trò cười, ta mang san san đi tìm cái kia hư vô mở mịt thượng cổ truyền thừa. A. Hai vị muội tử nghe đến đó, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Thượng cổ truyền thừa, nghe liền rất không đáng tin cậy, vì cái gì Lý Diêu còn muốn đi? Nói như vậy, người chỉ có ngã bệnh mới có thể nghĩ đến tìm bác sĩ. Nếu như bác sĩ cũng trị liệu không tốt, có thể sẽ muốn những biện pháp khác. Mộ Dung San muốn tìm tới cổ truyền thừa, hoặc là nhìn Huyền Huyễn tiểu thuyết trúng độc quá sâu, hoặc là chính là thân thể có vấn đề, thông qua bình thường không có cách pháp trị tận gốc. Lúc này mới nghĩ đến tìm kiếm hư vô mở mịt thượng cổ truyền thừa. Lãnh Mạn cùng Thâm Điền Á Mỹ trong đầu đều hiện lên ra dạng này một cái ý nghĩ. Hải Tổng, san san nàng đến cùng thế nào? Lãnh Mạn hỏi. Ai? Lý Diêu thở dài một tiếng. Các ngươi cảm thấy người bình thường sẽ tin tưởng trên đời này có thượng cổ truyền thừa? Coi như tin tưởng, ai lại sẽ giống san san dạng này cố chấp tìm kiếm? Mặc dù san san không có cùng ta nói rõ, nhưng ta biết thân thể của nàng chỉ sợ là nói đến đây. Lý Diêu không có tiếp tục nói đi xuống. Có mấy lời, toàn bộ nói ra ngược lại hiệu quả không tốt. Chỉ cần đem ý tứ biểu đạt ra đến, để hai vị muội tử chính mình não bộ tốt hơn. Quả nhiên, Lãnh Mạn cùng Thâm Điền Á Mỹ đều là sức sở. Hải Tổng, ngươi liền không có mang san san đi bệnh viện nhìn xem. Tây y không được, chúng ta có thể tìm trung y đi, nhớ kỹ Hải Tổng quê quán liền có cái rất nổi danh trung y đi. Giờ khắc này, Lãnh Mạn cùng Thâm Điền Á Mỹ đối với Mộ Dung San không còn có đinh điểm hận ý, có chỉ là đồng tình. Lý Diêu vừa dài thán một tiếng, san san tính tình có chút cổ quái, nàng đối với ta từ đầu đến cuối đều có cảnh giác. Coi như ta muốn giúp bận bịu cũng không lấy sức nổi, cho nên ta lúc này mới suy nghĩ nhiều tìm chút thời giờ bồi bồi nàng. Hy vọng có thể giải khai tâm kết của nàng, lại nghĩ biện pháp hỗ trợ trị liệu. Lời này làm sao nghe đều không có ma bệnh. Khi một bệnh nhân chính mình cũng không phối hợp trị liệu, người bên ngoài coi như muốn giúp đỡ cũng không thể nào ra tay. Biện pháp duy nhất chính là trước giải quyết tâm lý đối phương vấn đề, biện pháp này rất phù hợp logic. Chúng ta thật không biết san san nguyên lai cất giấu nhiều như vậy bí mật, Hải Tổng ngươi vì cái gì không nói sớm, tin tưởng cái khác tỷ muội biết tin tức này khẳng định cũng có thể lý giải san san, lý giải Hải Tổng ngươi dụng tâm lương khổ. Chính là à, ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết giấu giếm cái khác tỷ muội, chúng ta cùng một chỗ chiếu cố san san, coi như Hải Tổng ngươi mỗi đêm bồi san san, chúng ta đều không có ý kiến. Hai vị muội tử bị Lý Diêu một trận lừa dối tin tưởng không nghi ngờ. Chủ yếu vẫn là các nàng đối với Lý Diêu quá mức tín nhiệm, đoán chừng biến thành người khác nói lời nói này, các muội tử nhất định có thể nhìn ra sơ hở. Lý Diêu sờ lên cái mũi, tự đủ ta mới vừa bật nghị kỳ lấy cớ, làm sao có thể sớm nói. Lời nói này chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. Mặt ngoài hắn còn cần biên một cái càng lễ đội mũ hơn miệng đường hoàng lý do. San san ngay cả ta hảo ý cũng không chịu tiếp nhận, nàng làm sao có thể tiếp nhận sự quan tâm của các ngươi. Nếu không phải là các ngươi hai cái chặt lấy, ta là tuyệt đối sẽ không nói. Ngàn bạn nhớ kỹ đừng nói cho những người khác. Lý Diêu dặn dò. Lãnh Mạn cùng Thâm Điền Á Mỹ trong nháy mắt đã hiểu. Coi như người bình thường đều không hy vọng người xa lạ đồng tình, huống chi là Mộ Dung San loại này nữ nhân hiếu thắng. Nàng tình nguyện chịu đựng mọi người để ý, cũng không hy vọng nhìn thấy đồng tình ánh mắt của nàng. Ân, nhất định là như vậy. Lý Diêu một phen dẫn đạo, tăng thêm hai vị muội tử náo bổ, chuyện này cứ như vậy bị giải quyết tốt đẹp. Các ngươi là muốn hiện tại đi tham gia thiêu nướng party, hay là lưu lại chơi với ta sẽ? Chính sự nói xong, Lý Diêu liền nên nói điểm không quá nghiêm chỉnh sự tình. Lãnh Mạn cùng Thâm Điền Á Mỹ liếc nhau một cái, hai người ăn ý nhẹ gật đầu. Vậy liền chơi một hồi. Hải Tổng có thể ngàn bạn kiềm chế một chút, miễn cho chúng ta bị mặt khác tỉ bộ nói. chuyện xưa bắt đầu có thể do các muội tử khống chế, về phần lúc nào tá túc cái kia đến Lý Diêu định đoạt. Một bên khác, trong đại sảnh các muội tử sửa lại thiêu nướng, phát hiện Lý Diêu còn chưa có trở lại. Có người liền bắt đầu đoán trách. Đã nói xong ban đêm bồi San San, hiện tại thế nhưng là giữa ban ngày. Chính là, San San hoàn toàn chính xác có chút quá mức, nàng đây là muốn biểu hiện ra thân thể được không? Đổi ta cũng có thể a. Vậy cũng không nhất định, ngươi thân thể nhỏ bé kia thật đúng là gánh không được. Nói cái gì đó, ngươi châu ngươi thử một chút. Tính toán, ta một người cũng chịu không được. Các nữ nhân nói liền không có cái chính hành, chủ đề lệch đến quá mức. Đột nhiên có người phát hiện trường không chỉ thiếu đi Lý Diêu, tựa hồ còn thiếu người. Các ngươi ai biết Lãnh Mạn cùng Á Mỹ lúc nào rời đi? Câu nói này, liền như là tại trên mặt hồ bình tĩnh bước xuống một khối đá lớn. Lập tức các muội tử sôi trào. Mọi người lập tức không có ăn thiêu nướng tâm tình. Có chút tính tình gấp, đã lấy điện thoại cầm tay ra cho Lãnh Mạn cùng Thâm Điền Á Mỹ đánh tới. Tắt máy. Các nàng thế mà điện thoại tắt máy, rõ ràng chính là có tật giật mình. Bình thường nhìn Lãnh Mạn cùng Thâm Điền Á Mỹ đều rất địa thấp, không nghĩ tới các nàng thế mà tại trong lúc mấu chốt này vứt bỏ đoàn đội, một mình đi ăn ngủ. Bọn tỉ muội, mọi người nói nên làm cái gì? Đừng nhìn các nàng nói đến lòng đầy căm phẫn, trên thực tế mọi người cũng chính là qua miệng nghiện. Cũng không có ai thật muốn đem Lãnh Mạn cùng Thâm Điền Á Mỹ thế nào. Đúng vào lúc này, Lý Diêu cùng Lãnh Mạn, Thâm Điền Á Mỹ cùng đi tiến đại sảnh. Ta vừa rồi giống như nghe thấy có người nói Lãnh Mạn cùng Á Mỹ nói xấu. Lý Diêu thản nhiên nói. T. Đại sảnh các muội tử lấy làm kinh hãi. Hải Tổng nhanh như vậy liền trở lại, chẳng lẽ chúng ta vừa rồi suy nghĩ nhiều. Chương 1476 mộ dung san độ thiện cảm đạt tiêu chuẩn. Chương 1476 mộ dung san độ thiện cảm đạt tiêu chuẩn. Hải Tổng, ngươi làm sao lại cùng Lãnh Mạn các nàng cùng một chỗ? Dương Vệ hỏi. Nha đầu này từ trước đến nay nói thẳng thoải mái, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Nhiều khi đều là do nàng mở đầu. Ta đi San San gian phòng nhìn xuống, đi ra vừa vặn đụng phải Lãnh Mạn cùng Á Mỹ. Lý Diêu đạo, dù sao chỉ cần hắn không thừa nhận, ai có thể nói cái gì? Lãnh Mạn cùng Thâm Điền Á Mỹ cũng đi theo phụ họa. Quan Tiến Ngữ đạo, Tuệ Tuệ, ngươi còn không hiểu rõ Sa Ca sao? Hắn cùng Mạn Tả khẳng định là trong sạch. Câu nói này đã không phải là ám chỉ, mà là trần trụi đem lời làm rõ. Lý Diêu kiền khục một tiếng không tốt hướng xuống nói tiếp, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Tới, mọi người ăn trước thiêu nướng, đều ở nơi khác mỗi ngày đều hoài niệm câu lạc bộ thiêu nướng. Lý Diêu nói xong, liền nắm lên hai chuỗi nướng chín thận dê. Lúc đầu cái này mấy sâu thận dê là Dương Tuệ cố ý cho Lý Diêu nướng, mục đích đúng là vì ám chỉ Lý Diêu. Không nghĩ tới Lý Diêu đi lên liền ăn thận dê nướng. Hải Tổng, ngươi thật giống như đối với ta nướng thận dê rất có hứng thú. Dương Tuệ chớp đẹp mắt to hỏi. Không có cách nào, tại Trung Nam Sơn thời điểm, nước cùng tô ý đi mỗi ngày bồi tiếp ta. Địa chủ gia lương thực dư đều sắp bị các nàng cho hút khô, ăn hai chuỗi thận dê bồi bổ. Lý Diêu cười hì hì nói. Hắn biết Dương Tuệ là muốn dùng thận dê trêu chọc chính mình, Lý Diêu kiền giòn liền thỏa mãn đối phương lòng hiếu kỳ. Nhìn ngươi có thể nói cái gì? Quả nhiên Dương Tuệ nghe nói như thế, lập tức quay đầu nhìn về phía Phạm Thủy Thủy, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ ghen ghét, không có hận. Phạm Thủy Thủy cho Lý Diêu một cái to lớn bạch nhãn, tự đủ Hải Tổng ngươi quá xấu rồi, vừa rồi để mọi người đối với San San có ý kiến, hiện tại lại đem ta lấy ra làm tấm mục. Thật không biết ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì. Đông đảo muội tử bên trong, Lãnh Mạn cùng Thâm Điền Á Mỹ vừa mới được chỗ tốt, cho dù thời gian hơi có vẻ vội vàng, nhưng nên có cảm giác đều đến. Hiện tại tự nhiên muốn đứng ra là Lý Diêu nói hai câu. Lãnh Mạn nói tất cả mọi người đừng làm rộn, Hải Tổng thật vất vả trở về một chuyến, chúng ta cùng một chỗ cho Hải Tổng kính một chén được không? Đề nghị này lập tức đạt được các muội tử đồng ý, từng cái giơ ly rượu lên cho Lý Diêu kính rượu. Các muội tử mời rượu Lý Diêu đương nhiên phải uống. Cao hứng thôi, uống nhiều một chút cũng không quan hệ. Nhưng rất nhanh, Lý Diêu cũng cảm giác có điểm gì là lạ. Dĩ vãng các muội tử mời rượu, vậy cũng là tương đối khắc chế, trên cơ bản tìm Lý Diêu uống cái một chén liền sẽ không lại đến. Dù sao muội tử đều không hy vọng đem Lý Diêu qua chén, miễn cho trận tiếp theo tiết mục không cách nào khai triển. Nhưng hôm nay liền không giống với, không ít người đều là cầm bình rượu tới, Lý Diêu không uống muội tử liền không đi. Rõ ràng chính là muốn đem Lý Diêu tại chỗ đánh ngã. Coi như Lý Diêu tiểu lượng so người bình thường tốt đi một chút, vậy cũng không chịu được nhiều như vậy muội tử thay nhau mời rượu à. Mấy vòng kế tiếp Lý Diêu đã cảm thấy đầu choáng váng, đi đường cũng bắt đầu lảo đảo. Lãnh Mạn cùng Thâm Điền Á Mỹ nhìn có chút không đi xuống, đem Lý Diêu vịn rời đi đại sảnh. Mới ra đến, liền gặp được Mộ Dung San đứng ở đại sảnh cửa ra vào đi tới đi lui. Tựa hồ muốn vào lại không dám tiến. San San, ngươi tới được vừa vặn, Hải Tổng uống nhiều quá, làm phiền ngươi đưa Hải Tổng đi về nghỉ. Lãnh Mạn đạo. Từ khi nghe Lý Diêu lời nói kia, Lãnh Mạn cùng Thâm Điền Á Mỹ từ trong lòng đồng tình Mộ Dung San. Các nàng cũng biết Mộ Dung San lòng tự trọng mạnh, sẽ không dễ dàng tiếp nhận người khác đồng tình. Càng nghĩ, cũng chỉ đành đem Lý Diêu xem như thăm hỏi lễ vật tương đối phù hợp. Các ngươi, không trách ta. Mộ Dung San hơi kinh ngạc. Trước đó nàng thế nhưng là cảm nhận được các nữ nhân cái kia mang theo địch ý ánh mắt. Thâm Điền Á Mỹ cười cười, đều là nhà mình tỉ muội. Chưa nói tới có trách hay không. Có ít người nhanh mồm nhanh miệng, San San ngươi tuyệt đối đừng để ở trong lòng. T. Mộ Dung San lấy làm kinh hãi. Có chút không thể tin được. San San, mau dịu Hải Tổng đi về nghỉ, vất vả ngươi. Lãnh Mạn nói xong, trực tiếp đem Lý Diêu đưa đến Mộ Dung San trong ngực. Kỳ thật ta Mộ Dung San muốn nói chút gì, lại không biết nói cái gì cho phải. Lãnh Mạn vỗ vỗ Mộ Dung San cánh tay, cái gì đều đừng nói, chỉ cần ngươi vui vẻ, Hải Tổng vui vẻ là được rồi. Nói xong, Lãnh Mạn cùng Thâm Điền Á Mỹ quay người đi vào đại sảnh. Mộ Dung San lăng tại nguyên chỗ, trong lòng có loại không hiểu cảm động. Các loại Lý Diêu tỉnh rượu đằng sau, chậm rãi mở mắt ra. Phát hiện chung quanh là lều vải, dưới thân là cứng rắn phiến đá. Hắn kịp phản ứng, đây là muội tử mang nàng đến trên tảng đá xanh đóng quân giã ngoại, chờ đợi ngày thứ hai nhìn mặt trời mọc. Người đã tỉnh. Mộ Dung San thanh âm truyền đến. Muội tử an vị tại Lý Diêu bên cạnh, nhàn nhạt mùi thơm cơ thể chui vào Lý Diêu cái mũi. Bao giờ cũng đều tại trêu chọc lấy thần kinh của hắn. Lý Diêu ngồi dậy, từ hệ thống trong không gian xuất ra một bình nước uống mấy ngụm, lẩm bẩm, những nữ nhân kia biết ta ban đêm phải bồi người, đem ta vào chỗ chết rót, lần sau được thật tốt trừng trị các nàng. Đúng rồi, các nàng không có làm khó ngươi chứ? Mộ Dung San lắc đầu, các nàng đối với ta rất tốt. Thật hay giả, nếu là ai bảo ngươi bị khuất, ngươi nhất định cùng ta nói. Lý Diêu đạo. Hắn càng như vậy, Mộ Dung San càng là cảm thấy trong lòng ấy nấy. Đốt, Mộ Dung San độ thiện cảm năm trước mắt độ thiện cảm 95 điểm. Công cụ hình người độ thiện cảm đạt tiêu chuẩn, ban thưởng ký chủ thần hào điểm 800 ký chủ trước mắt thần hào điểm 1624 một trận thanh âm hệ thống nhắc nhở chuyển đến, Lý Diêu trong lòng kích động đến một nhóm. Trở lại Giang Nam thị, hắn liền muốn hết tất cả biện pháp để Mộ Dung San cảm nhận được thành ý của mình. Để câu lạc bộ các nữ nhân đối với Mộ Dung San có ý, chính là Lý Diêu trong kế hoạch một bộ phận. Là có như vậy điểm đùa nghịch tâm cơ. Nhưng giữa nam nhân và nữ nhân điểm này sự tình, hàm xúc điểm nói gọi FL, gọi quan tâm. Trực bạch điểm nói, chính là xem ai có tâm cơ. Chỉ cần kết quả là tốt, quá trình căn bản không trọng yếu. Lấy Lý Diêu kinh nghiệm của Di Vãng, 95 điểm độ thiện cảm đại biểu cho quan hệ của hai người đã vào vị trí của mình. Coi như Lý Diêu tiến thêm một bước xâm nhập giao lưu, muội tử cũng sẽ không cự tuyệt. San San, ngươi nhìn lên đợi không còn sớm, nếu không chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút. Lý Diêu cường ngăn chặn kích động trong lòng nói ra. A, Mộ Dung San không nghĩ nhiều, coi là chỉ là giống như bình thường, đơn thuần nghỉ ngơi. Có thể nàng vừa nằm xuống, Lý lắc đầu đã lại gần. Chương 1477 còn thiếu một chút, chương 1477 còn thiếu một chút, có người nói mỗi nữ nhân đều là một bá hoa, đều có chính mình nở rộ mùa. Lý Diêu đối với câu nói này tràn đầy cảm xúc, hắn đã chờ thời gian dài như vậy, rốt cục chờ đến Mộ Dung San cho hắn nở rộ. Sáng sớm ngày thứ hai, Mộ Dung San vẫn còn ngủ say, Lý Diêu đã tỉnh, hắn quay đầu nhìn thấy bên cạnh gương mặt xinh đẹp, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tối hôm qua, Mộ Dung San thành nữ nhân của hắn, độ thiện cảm cũng từ 95 điểm tăng lên tới 99 điểm. Lý Diêu lần nữa thu hoạch 40 thần hào điểm, càng thêm mấu chốt chính là thấy được Mộ Dung San cho hắn nở rộ đặc biệt bị lực. Muốn nói tiếp nối, chính là muội tử độ thiện cảm còn chưa tới 100 điểm, Lý Diêu không có biện pháp giúp nàng cường hóa thân thể. Khoảng cách gần nhìn thấy Mộ Dung San gương mặt xinh đẹp, Lý Diêu nhịn không được tiến tới hôn một cái. Mộ Dung San từ từ mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, muội tử gương mặt bá một chút đỏ lên. Người xấu muội tử gắt giọng, người xấu ở chỗ nào? Lý Diêu trêu chọc nói, còn nói chính là ngươi cái tên xấu xa này khi dễ ta muội tử đem đầu chôn ở trong chăn, như là một cái thẹn thùng tiểu tức phụ, căn bản không dám cùng Lý Diêu đối mặt. Lý Diêu nhẹ nhàng vuốt ve muội tử mái tóc, ôn nhu nói, "San San, về sau ngươi chính là nữ nhân của ta, có chuyện ta phải cùng ngươi thẳng thắn." "Chuyện gì?" Mộ Dung San từ trong chăn nhô đầu ra. "Kỳ thật, trước đó ta nói núi Trung Nam bên trong có thượng cổ truyền thừa, hoàn toàn chính là lừa gạt ngươi." Lý Diêu đạo, "Chờ đợi ngày này rất lâu, trước kia Lý Diêu không dám nói, hiện tại quan hệ của hai người đều đến một bước này, tiếp tục giấu giếm sẽ không tốt." Mộ Dung San thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Diêu, nàng không có nhao nhao cũng không có náo, chỉ là muội tử khỏe mắt có nước mắt trượt xuống. Lần này Lý Diêu luôn cuống, một bên giúp muội tử lau đi khỏe mắt nước mắt, một bên ôn nhu hỏi, "San San ngươi thế nào? Kỳ thật ta lúc đầu cũng không phải cố ý muốn gặp ngươi, nếu như trong lòng ngươi có khí, liền đánh ta tốt." Mộ Dung San dùng sức lắc đầu, "Kỳ thật ta đã sớm hẳn là đoán được, chỉ là ta không nguyện ý tin tưởng thôi." Nói xong nàng khóc đến càng thương tâm. Lê Hoa Đại Vũ thường thường có thể tùy tiện đánh nát nam nhân mềm mại nhất nội tâm. Lý Diêu có chút hối hận lúc trước lừa gạt đối phương. "San San, kỳ thật ta sở dĩ lừa ngươi, có một cái nguyên nhân trọng yếu, ta có thể giúp ngươi cường hóa thân thể, để cho ngươi thực lực đề cao." Nguyên bản hai mắt đẫm lệ muội tử, nghe nói như thế thân thể có chút cứng đờ, đều không lo được lau nước mắt, quay đầu hỏi, "Ngươi nói đều là thật? Hiện tại nhưng không cho lại gạt ta." Trước đó hai người nhiều lắm là xem như bằng hữu, cho dù Lý Diêu có chỗ lừa gạt, muội tử cũng chính là thất lạc thôi. Hiện nay hai người đã xác lập quan hệ, Lý Diêu còn lừa gạt lời nói, muội tử liền không tiếp thu được. Lý Diêu đạo, "Ta nói tiên chân bản xác, không tin ngươi có thể hỏi câu lạc bộ những người khác." Trừ Phạm Thủy Thủy cùng Trương Văn Điệp, mặt khác trên cơ bản đều bị ta từng cường hóa thân thể. Ta cùng các nàng nói chính là truyền công. Gặp Lý Diêu nói đến chắc chắn như thế, Mộ Dung San không khỏi tin tưởng mấy phần, "Vậy ngươi bây giờ có thể hay không giúp ta cường hóa là thân thể, ta nhất định phải mạnh lên." Lý Diêu không có hỏi muội tử vì cái gì cấp thiết như vậy muốn trở nên mạnh hơn, có lẽ tại Lý Diêu xem ra, truy cầu lực lượng là mỗi người truy cầu. Càng là có lực lượng người, càng là hy vọng chính mình càng mạnh. Đã từng Lý Diêu cũng từng có tương tự ý nghĩ. Về sau khi nữ nhân bên cạnh liên tiếp xảy ra chuyện, Lý Diêu tài đột nhiên ý thức được coi như mình cường đại tới đâu, nếu như nữ nhân của hắn xảy ra chuyện làm theo sẽ thương tâm. Cho nên Lý Diêu tình nguyện đem thần hào điểm để dùng cho nữ nhân của hắn cường hóa, mỗi lần nhìn thấy các muội tử bởi vì mạnh lên mà lộ ra khuôn mặt tươi cười, Lý Diêu cũng tương tự sẽ vui vẻ. "San San, ta giúp ngươi cường hóa thân thể cần đặc thù thời cơ, hiện tại thời cơ không tới, cho nên ta tạm thời còn không thể giúp ngươi cường hóa thân thể, bất quá xin ngươi tin tưởng ta, tuyệt đối không được bao lâu thời gian sẽ có thể giúp ngươi cường hóa thân thể." Lời nói này nói tình chân ý thiết, Mộ Dung San cũng có thể cảm nhận được Lý Diêu thành ý, nàng nhẹ gật đầu, "Ta tin tưởng ngươi." Một câu tin tưởng, để Lý Diêu nhẹ nhàng thở ra. San San ngươi thật tốt, ta trước đó còn lo lắng cho ngươi sẽ trách ta lừa gạt qua ngươi. Lý Diêu nói xong, ôm muội tử hung hăng hôn một cái. Hơn nữa nhìn Lý Diêu tư thế, tựa hồ còn muốn đến cái sáng sớm bận. Mộ Dung San gắt giọng, tốt đừng làm loạn, chúng ta còn phải sớm hơn điểm về câu lạc bộ, bằng không không chừng ngươi những nữ nhân kia làm sao mang ta. Hiện tại liền trở về. Không nhìn mặt trời mọc sao? Lý Diêu hỏi. Ngươi cũng thừa nhận chính mình là lừa đảo, còn nhìn mặt trời mọc làm gì? Mộ Dung San hỏi ngược lại. Ta trước đó nói lên cổ truyền thừa là lừa ngươi, nhưng Tử Quang Trùng Tiên cùng Sơn Động kia sự tình đều là thật. Ta thậm chí cảm thấy đến, Nô Tuyết Di nói nàng tộc trưởng phi thăng sự tình, có lẽ là thật. Lý Diêu giải thích nói. Không có ngày đó sáng sớm nhìn thấy Tử Quang Trùng Tiên, Lý Diêu chắc chắn sẽ không tin tưởng Nô Tuyết Di nói cố sự. Nhưng hôm nay sáng sớm sự tình quá mức quỷ dị, còn có trong Sơn Động nhiều như vậy ngọc giản đều là thật sự tồn tại. Lý Diêu hiện tại cũng có chút mơ hồ. Vậy được rồi, ta liền bồi ngươi xem hết mặt trời mọc lại trở về. Mộ Dung San đạo. Hai người thu thập lều vải, đơn giản rửa mặt một phen an vị ở trên tảng đá lớn chờ đợi mặt trời mọc. Không có gánh nặng trong lòng, nhìn mặt trời mọc tâm tình cũng không giống nhau. Càng giống là thưởng thức thiên nhiên mỹ cảnh. Làm đệ nhất sợi hào quang từ trên đường chân trời dâng lên, trong núi rừng đột nhiên toát ra trùng thiên tử khí. Lý Diêu lấy làm kinh hãi, nhịn không được hô, San San mau nhìn, đó chính là tử quang trùng thiên. Mộ Dung San cũng nhìn thấy tử quang này, nhìn kỹ xuống tựa hồ còn có thể nhìn thấy một tòa đại đỉnh. Đi, chúng ta đi qua. Mộ Dung San nói xong, trực tiếp ôm lấy Lý Diêu đằng không mà lên. Rất nhanh hai người liền bay đến tử quang đầu mượn. Kỳ quái, nơi này liên sơn động đều không có, căn bản cũng không phải là ta lần trước tới địa phương. Lý Diêu hơi dò xét chung quanh liền phát hiện dị thường. Nhưng trừ không có sơn động, chung quanh mặt khác cảnh vật cùng Lý Diêu lần trước nhìn thấy giống nhau như lúc. Chương 1478 tiểu đỉnh chương 1478 tiểu đỉnh chung quanh cổ mục che trời, thanh thúy tươi tốt kỳ lục. Lúc này Thái Dương đã nhảy ra đường chân trời, pha tạp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân hai người, sơ ảnh lượn quanh. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, mang theo một trận thanh hương bùn đất vị. Hết thể nhìn đều là đẹp như vậy, nhưng Lý Diêu lại không tâm tư thưởng thức cảnh đẹp. Lấy tinh thần lực của hắn, nhìn thấy một lần địa phương không có khả năng nhớ lầm. Thấy thế nào, nơi này đều cùng hắn lần trước tới địa phương một dạng. Có thể sơn động đi đâu? Luôn không khả năng chính mình đi vào qua sơn động một lần liền biến mất đi. Giữa ban ngày loại chuyện này ngấp lại đều có chút hại đến hoảng. Không bằng chúng ta ở chung quanh tìm xem, nhìn xem có cái gì phát hiện. Mộ Dung San đề nghị. Cũng tốt, đến đều tới tìm xem đi. Lý Diêu hồi đáp. Thế là hai người chia ra ở chung quanh tìm kiếm. Mộ Dung San lực chú ý chủ yếu để dưới đất trong bụi cỏ. Lý Diêu nhìn chằm chằm vào chung quanh trên vách đá nhìn, còn thỉnh thoảng lấy tay gõ một chút. Không biết còn tưởng rằng hắn đang làm địa chất khảo sát. Kỳ quái, nơi này vách đá cứng rắn, vô luận ta dùng tinh thần lực quét hình, vẫn là dùng tay gõ, đều không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Lý Diêu nhỏ giọng thầm thì đạo. Một bên khác, Mộ Dung San đột nhiên dừng bước, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên phía trước, đó là một mảnh bị tùng thảo bao trùm thổ địa, rậm rạp mà lộn xộn. Nàng lạnh lùng trong ánh mắt chớp động lên dị dạng quan mang. Gió thổi qua bụi cỏ, phát ra vang lên sàn sạt. Tại cái này an tĩnh như cùng chết tịch bình thường trong hoàn cảnh lộ ra đặc biệt rõ ràng. Mộ Dung San từ từ ngồi xổm người xuống, bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra bụi cỏ. Nàng ánh mắt chiếu tới chỗ thình lình lộ ra một vật, một tôn tiểu đỉnh. Đỉnh kia cũng không lớn, chỉ có trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nó ẩn tàng tại bụi cỏ phía dưới, cũng không khoa trương lộng lẫy chi sắc màu, chỉ là đơn giản thanh nhã nằm ở nơi đó, tại ánh nắng chiếu rọi chớp động lên ảm đạm nhưng lại làm kẻ khác động tâm hào quang. Lý Diêu mau tới. Mộ Dung San lên tiếng kinh hô. Ngươi phát hiện cái gì? Lý Diêu đi tới hỏi. Nhìn xem đây là cái gì? Mộ Dung San chỉ vào trong bụi cỏ tiểu đỉnh. T. Đỉnh cũng không lớn, chỉ có trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nó ẩn tàng tại bụi cỏ phía dưới, cũng không khoa trương lộng lẫy chi sắc màu, chỉ là đơn giản thanh nhã nằm ở nơi đó, tại ánh nắng chiếu rọi chớp động lên ảm đạm nhưng lại làm kẻ khác động tâm hào quang. Lý Diêu nhìn thấy tiểu đỉnh thời điểm, trong lòng lộn bột một chút. Trước đó ở trên tảng đá lớn nhìn thấy tử quang trùng thiên, đồng thời còn thấy được một tôn đại đỉnh. Mà trước mắt tôn này tiểu đỉnh dáng vẻ, tựa hồ cùng tảng đá xanh nhìn thấy tôn kia đại đỉnh rất giống. Nói đúng ra, trừ lớn nhỏ không đều dạng, tạo hình hoàn toàn tương tự. Sẽ không phải trước đó nhìn thấy đỉnh, chính là tiểu gia hỏa này đi. Lý Diêu trong lòng oán thầm đạo, hắn thật muốn đi lấy tiểu đỉnh, coi chừng có cơ quan. Mộ Dung San nhắc nhở. Lý Diêu đạo, ta đều kiểm tra qua, nơi này căn bản cũng không khả năng có cơ quan. Nói xong hắn trực tiếp đưa tay cầm lấy tiểu đỉnh, chỉ thấy phía trên điêu khắc cái này một chút dã thú không biết tên, cùng một chút đồ án thần bí. Đỉnh quá nhỏ, điêu khắc liền càng thêm nhỏ. Nếu không ngươi trước thu, về sau lại chậm chậm nghiên cứu, nhìn xem chung quanh còn có cái gì. Lý Diêu đem đỉnh đưa tới Mộ Dung San trước mặt. Ngươi là nam nhân của ta, khi người là ngươi cầm. Mộ Dung San đạo. T. Lý Diêu lần đầu tiên nghe được muội tử chính miệng thừa nhận chính mình là nam nhân của nàng. Trên loại tâm lý này cảm giác thỏa mãn, phi thường thoải mái. Vậy được rồi, ta sau khi trở về từ từ nghiên cứu. Lý Diêu nói xong, trực tiếp đem tiểu đỉnh thu đến hệ thống trong không gian. Thần kỳ một màn phát sinh. Lý Diêu trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ. Oeng. Chấn động đến hắn đầu ông, kém chút không có một đầu té lăn trên đất. Mộ Dung San tay mắt lênh lẹ, lập tức đỡ lấy Lý Diêu, lo lắng mà hỏi thăm, ngươi thế nào? Lúc này Lý Diêu còn không có lấy lại tinh thần, căn bản nghe không được Mộ Dung San nói cái gì. Đúng lúc này, Lý Diêu trong đầu đột nhiên xuất hiện một tôn đại đỉnh. Uy vũ trang nghiêm, muôn hình bản trạng. Ba chân đạp đất, bụng ngực mà như trăng tròn, tại linh quang lấp lóe ở giữa phảng phất có thể nghe thấy cổ lao thời gian luân hồi nghiền ép. Lý Diêu trực tiếp trợn mắt hốt mồm. Hắn nhìn thấy trên chiếc đỉnh lớn kia khắc lấy thô kệch hùng hậu đồ văn, mỗi một cái ký hiệu đều phảng phất mang theo vô tận tuế nguyệt ngưng tụ lại bí mật cùng lực lượng. Bọn chúng đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, lưu chuyển, tại Lý Diêu trước mắt diễn hóa thành một bức vĩ đại mà thần bí hình ảnh. Tiếp theo là đỉnh thai nhức góc trung đỉnh chi âm từ trong đầu vang lên, giống như là trong vực sâu nguyên thủy nhất mênh mông lực lượng đang dâng trào mãnh liệt. Cái này Lý Diêu không có chút nào dự cảnh đất bị nguồn lực lượng này trùng kích đến thân thể run nhẹ nhẹ. Rung động khiến cho hắn nói không ra lời. Hắn cảm giác chính mình giờ phút này giống như là lâm vào một cái vô biên vô hạn, sâu xa vừa thần bí trong thế giới, quanh thân tiếp xúc cùng đều là thẩm thấu ra khí tức cổ lão cùng yên lặng trí tuệ. Không biết qua bao lâu, Lý Diêu tài lấy lại tinh thần, lúc này mới phát giác được mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt toàn bộ sau lưng. Ngươi đến cùng thế nào? Mộ Dung San mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ta Lý Diêu muốn giải thích, nhưng lại không biết giải thích thế nào. Hắn từ hệ thống trong không gian xuất ra tiểu đỉnh đặt ở trong tay tường tận xem xét. Trong đầu hình ảnh trong nháy mắt biến mất. San San, vừa rồi. Trong đầu ta giống như xuất hiện chiếc đỉnh nhỏ này phát lớn vô số lần dáng vẻ. Lý Diêu nói ra. Có đúng không? Mau nói ngươi còn có cái gì phát hiện? Mộ Dung San một mặt kích động. Lý Diêu nghĩ nghĩ, hồi đáp, còn giống như nghe được một chút thanh âm, cụ thể là thanh âm gì ta cũng không nói lên được. Tóm lại ta cảm thấy cái đỉnh này thật thần kỳ, nói không chừng thật là một cái khó được bảo bối. Nếu không hay là ngươi lưu tại trên thân đi. Đây không phải Lý Diêu cố ý khách khí, đỉnh dù sao cũng là Mộ Dung San tìm tới, phát hiện cái đồ chơi này thần kỳ như thế. Lý Diêu tự nhiên không tốt lưu tại trên người mình. Về phần Mộ Dung San muốn hay không đó là một chuyện, Lý Diêu nhất định phải cho thấy thái độ của mình. Cái gọi là bảo vật mê người mắt, liền xem như lại thân mật người, cũng phải chú ý tiểu tử, ngươi tối hôm qua đụng ta thời điểm làm sao không có khách khí như vậy, hiện tại giả trang cái gì nhã nhặn, mau đem nó thu lại. Đồ của ta liền là của ngươi. Mộ Dung San bản nghiêm mặt nói ra. Nói đều nói đến nước này, Lý Diêu cũng liền không còn trì hoãn. Chương 1479 biến hóa Lý Diêu lần nữa cất ký tiểu đỉnh, lần này cũng không có xuất hiện tình huống dị thường. Hai người lại đang chung quanh tìm một trận, không có cái mới phát hiện. Trở về đi, làm người không thể lòng tham. Mộ Dung San đạo. Ân. Đêm nay lại đến. Lý Diêu đạo. Trả lại làm gì? Mộ Dung San hỏi ngược lại. Nói xong cùng ngươi nhìn mặt trời mọc, chuyện đã đáp ứng ta sao có thể đổi ý? Lý Diêu nghiêm túc nói. Mộ Dung San kiểu cười một tiếng, hỏi, chỉ sợ ngươi nghĩ cũng không phải là cùng ta nhìn mặt trời mọc đi. T. Bị mội tử nói trúng tim đen, Lý Diêu liền có chút xấu hổ. Hoàn toàn chính xác, hắn vừa rồi nghĩ là mội tử ban đêm bày ra ôn nhu, vậy nhưng so nhìn mặt trời mọc có ý tứ nhiều. Liền ngươi chút tiểu tâm tư kia, còn muốn giấu giếm ta. Đêm nay cũng không cần tới. Mộ Dung San khinh thường nói. Vì cái gì không đến? Lý Diêu truy vấn. Còn vì cái gì, ta muốn nghỉ ngơi mấy ngày, lý do này đủ đầy đủ sao? Mộ Dung San đạo. Hai người trở lại câu lạc bộ thời điểm, vừa vặn gặp các nữ nhân tại thao trường huấn luyện. Trong này phần lớn người đều bị Lý Diêu từng cường hóa thân thể. Đơn giản rèn luyện đối với các nàng tới nói kỳ thật không được cái tác dụng gì, nhưng các muội tử ý nguyên kiên trì mỗi ngày rèn luyện. Đến một lần các nàng thời gian quá sung túc, tóm lại muốn tìm một ít chuyện làm. Còn có càng trọng yếu hơn một chút, sáng sớm rèn luyện là cái tập thể hoạt động. Đối với gia tăng lẫn nhau lực ngưng tụ rất có ích lợi, cho nên chỉ cần ở tại câu lạc bộ các muội tử, một mực bảo trì thói quen này. Mau nhìn, San San mang theo Hải tổng trở về. Các ngươi nói, bọn hắn tối hôm qua làm gì đi? Muốn biết, vậy ngươi trực tiếp đi lên hỏi Hải tổng a. Ta mới không hỏi, miễn cho Hải tổng nói ta lắm miệng. Chỉ sợ ngươi suy nghĩ nhiều miệng, cũng không có cơ hội đi. Các nữ nhân trò chuyện một chút, thoại phong liền có chút lệch. Lý Diêu nghe vào trong tai, trừ nhữ mày còn có thể nói cái gì? Hắn đang muốn mang Mộ Dung San đi ăn bữa sáng, phát hiện Mộ Dung San lại hướng chạy bộ đại bộ đội đi đến. San San ngươi làm gì? Lý Diêu có chút hoảng. Yên tâm đi, ta chỉ là muốn nói mấy câu. Mộ Dung San vừa cười vừa nói. Nụ cười của nàng rất ôn nhu, thấy thế nào đều không phải là đi gây chuyện dáng vẻ, Lý Diêu cũng liền hơi nhẹ nhàng thở ra. Mộ Dung San lan đi vào phía trước đội ngũ, các nữ nhân có chút kinh ngạc, không biết nàng muốn làm gì. Các vị, từ đêm nay bắt đầu, Hải tổng hay là các ngươi Hải tổng, ta sẽ không chiếm lấy. T. Các nữ nhân đối với Mộ Dung San câu nói này có chút như lọt vào trong sương mù. Mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ Mộ Dung San lương tâm phát hiện, cảm thấy một thân một mình chiếm lấy Hải tổng có chút không nói võ đức? Hay là nói, nàng đã cảm nhận được câu lạc bộ đám nữ nhân này ý, lúc này mới có chỗ thú liễm? Các nữ nhân trong đầu nghĩ tới vô số khả năng, ai cũng không dám xác định. Mộ Dung San cũng không nhiều giải thích, nói dứt lời xoay người rời đi. Nàng nguyên bản chỉ có một người độc lai độc vãng đã quen, từ trước tới giờ không thói quen giải thích. Nếu không phải hiện tại thành Lý Diêu nữ nhân, nàng chắc chắn sẽ không nói lời nói này. Lý Diêu đứng ở đằng xa, lặng lặng mà nhìn xem Mộ Dung San nói dứt lời hướng hắn đi tới. "San San, ngươi thật thay đổi." Lý Diêu nhu tiếng nói. "Có đúng không, ngươi thích ta biến hóa sao?" Mộ Dung San hỏi. "Đương nhiên ưa thích, ta nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng đại gia đình này có thể hòa thuận." Lý Diêu đạo. "Ha ha, ngươi cái tên này vẫn rất lòng tham thôi, bất quá ta ưa thích." Mộ Dung đạo. Hai người nói chuyện, cũng không có tận lực che giấu thanh âm. Trên đường chạy các muội tử đều nghe được rõ ràng. Các nàng hiện tại xác định, Mộ Dung San đã dung nhập đoàn đội. Đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Bọn tỷ muội chớ ngẩn ra đó, tiếp tục huấn luyện. Ngang Sơn Tố Y thì hô. Đối với, chúng ta tiếp tục huấn luyện, để có chút ngủ không ngon giấc người trở về ngủ đi. Ha ha, các nữ nhân tiếng cười ở sân huấn luyện trên vang vọng. Lý Diêu giang tay ra, tự nhiên minh bạch các nữ nhân nói chính là mình. Bất quá cũng không quan trọng, hắn ra mặt dày, sớm đã thành thói quen. Mang theo Mộ Dung San đơn giản ăn bữa sáng, hai người về đến phòng ngủ bù. Chính như những nữ nhân kia nói, Lý Diêu cùng Mộ Dung San tối hôm qua hoàn toàn chính xác không chút ngủ. Thực lực cũng không cho phép hắn tại tốt đẹp thời gian lựa chọn đi ngủ. Hai người ôm nhau ngủ, ngủ rất say. Lúc này nếu có người ở đây, liền sẽ phát hiện Lý Diêu ngủ đằng sau, hướng trên đỉnh đầu có cái hư vô đỉnh. Lý Diêu thở ra khí, đều sẽ chạy tới phía trên trong đỉnh. Giữa trưa, Lý Diêu duỗi lưng một cái cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Tựa hồ so bình thường sau khi rời giường tinh thần tốt hơn. Lý Diêu cũng không nghĩ nhiều, quay đầu nhìn lại, phát hiện Mộ Dung San không ở bên cạnh. Nha đầu này, cũng không biết ngủ thêm một hồi, xem ra còn chưa đủ mệt mỏi. Lý Diêu đánh giá thấp một câu. Ai đang nói ta? Mộ Dung San từ phòng tắm đi ra. Nàng lúc này chỉ bọc một đầu khăn tắm, đẹp đẽ xương vai xanh còn có cái kia thon dài trắng đoán đùi sáng rõ Lý Diêu có chút choáng. Nhìn cái gì vậy? Mộ Dung San cho Lý Diêu một cái liếc mắt. Ngươi đẹp mắt thôi, còn không cho ta nhìn nhiều vài lần. Lý Diêu nói từ trên giường trực tiếp nhảy dựng lên. Một cái thoáng hiện đi qua, ôm muội tử vòng eo. Chớ làm loạn a, ta vừa tắm rửa xong. Mộ Dung San kiều quát. Tắm rửa xong không phải vừa bạn sao? Lý Diêu phôi cười nói. Khi một nữ nhân thật thích một người nam nhân, đối mặt nam nhân luồng nghịch bất đắc dĩ, nữ nhân thường thường không có cách nào kháng cự. Thậm chí trong nội tâm sẽ còn bắt đầu sinh ra một tia mừng thầm. Nam nhân ánh mắt lửa nóng, đồng thời cũng chứng minh mị lực của mình. Các loại hai người bận rộn xong, mới chậm rãi đi nhà ăn cơm. Ăn cơm xong, Mộ Dung San liền chủ động đem Lý Diêu đuổi đi, cho lý do là nàng muốn nghỉ ngơi. Lý Diêu trong lòng rõ ràng, muội tử đây là không muốn đơn độc chiếm lấy chính mình, miễn cho câu lạc bộ những nữ nhân khác có ý kiến. Hiểu chuyện nữ nhân, thường thường có thể cho nam nhân một loại cảm giác thoải mái. Lý Diêu cũng không có kiên trì, hắn thật là có chuyện trọng yếu phải làm. Ngẫm lại đã có đoạn thời gian không có liên hệ mị, cũng không biết nàng bản thân huấn luyện hiệu quả như thế nào. Chương 1480 vượt qua sợ hai chương 1480 vượt qua sợ hai gió biển thổi qua, mang theo nồng hậu dày đặc cá ướp muối hương vị. Ái Lệ Ti đứng tại trên bờ cát, nhìn trước mắt cái kia khuôn mặt tuyệt mỹ, lại khuôn mặt tiểu thủy nữ nhân. Người xác định sao? Ái Lệ Ti hỏi. Mị Trung Điệp nhẹ gật đầu, thời gian dài như vậy, ta từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua đối với biển sâu sợ hãi, có lẽ cũng là bởi vì ngươi một mực tại ta bên cạnh, để cho ta cảm thấy mình sẽ không chết. Lần này ta muốn tìm đường sống trong chỗ chết. Biển cả đang ở trước mắt, vô tận màu xanh thẳm hỗn hợp có bọt nước màu trắng, dưới ánh mặt trời lập lòe ra làm cho người hoa mắt quan mang. Nhưng đối với Mị tới nói, cái kia lại là một loại sợ hãi. Nàng không sợ bất luận người nào võ lực, duy chỉ có đối với hải dương có một loại không cách nào nói rõ sợ hãi, cái kia rộng lớn vô biên, sâu không thấy đáy, tràn ngập không biết cùng nguy hiểm. Vì Lý Diêu, vì đánh bại Minh, cũng vì trong lòng phần chấp niệm kia cùng tín niệm, nàng quyết định muốn trực diện cái này sợ hãi. Tốt. Ái Lệ Ti gật gật đầu, nhớ kỹ ta, giữ vững bình tĩnh, cũng tin tưởng mình. Mị không có trả lời. Nàng quay người đi hướng bờ biển, tại ướt át thô ráp trên hạt cắt lưu lại từng chuỗi nhàn nhạt dấu chân. Mỗi đi một bước đều là như thế kiên định, mỗi một cái nhịp tim đều như là đánh tấm sắt giống như rõ ràng vang dội. Rốt cục đến mép nước lúc, bị dừng lại, nhìn xem trôi giạt từ từ rung động bọt nước màu trắng biển cả, nàng nhắm mắt lại, thở sâu. Đừng quản ta, mị thanh âm yếu ớt nhưng kiên quyết, vô luận chuyện gì phát sinh, đều không cần cứu trợ. Nghe được câu này lúc, Ái Lệ Ti cả người cứng ngắc ở nàng nhìn chằm chằm mị bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Khi thấy mị không chút chần chờ đi vào nước biển đằng sau, Ái Lệ Ti hiểu không có thể nghĩ nhiều nữa cái gì, nàng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện cũng chờ mong. Mặt trời chiều ngã về tây, gió biển dần lạnh, biển cả bắt đầu trở nên nóng nảy đứng lên, bọt nước cũng càng hội tụ thành cao cao tráng quan sóng cả. Giờ phút này chính vào thủy chiều xuống thời gian, thân ở trong đó người sẽ cảm giác được không gì sánh được cô đơn. Cái kia cao lớn tráng quan sóng cả như là đá núi giống như đánh tới, lực trùng kích sẽ cho người cơ hồ đem nắm bất ổn phương hướng. Vậy mà mặc dù như thế trong cơn cảnh, lại trông thấy thân ảnh kia vẫn như cũ kiên trì đứng thẳng ở trong đó. Ánh trăng treo lên trên bầu trời, ngôi sao tô điểm bầu trời đêm khoảng cách chỗ. Ban đêm bao phủ tại toàn bộ đại địa cùng biển cả ở giữa, Ái Lệ Ti bay ở giữa không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm vào biển cả ở trong đạo thân ảnh kia. Coi như mị nói qua, vô luận bất kỳ tình huống gì đều không cho Ái Lệ Ti cứu trợ. Nhưng Ái Lệ Ti chắc chắn sẽ không nhìn đối phương chịu chết. Ánh trăng vẩy vào màu đen trên mặt biển, sóng cả chập trùng, phản phất là một cái to lớn dã thú tại trong buổi tối của vũ. Mị tựa như một cái cô độc chiến sĩ, tại cái này vô tận dưới biển sâu dãy rủa. Mỗi khi sóng lớn vào tới, nàng đều sẽ bị cuốn vào đáy nước, loại kia ngạt thở làm cho nàng tim đập rộn lên, sợ hãi như là lợi chảo đâm vào trái tim của nàng. Nhưng mỗi lần đều có một nguồn lực lượng từ nội tâm chỗ sâu tuôn ra, để nàng một lần nữa nổi lên mặt nước. Ái Lệ Ti bay ở trên bầu trời, khẩn trương nhìn chằm chằm phía dưới, mỗi khi nhìn thấy mị bị sóng lớn cuốn đi lúc, trong lòng liền giống bị kim đâm một dạng khó chịu. Nàng rất muốn lao xuống đi đem mị cứu đi, nhưng nàng biết không thể tùy tiện hành động, như thế sẽ chỉ xáo trộn mị kế hoạch. Không biết lúc nào, biển cả trở nên càng thêm hung mãnh, gió biển gào thét mà qua mang theo hàn ý. Ái Lệ Ti trông thấy thân ảnh kia lần nữa biến mất tại sóng cả ở giữa, qua hồi lâu đều không có nhìn thấy mị nổi lên mặt nước. Không! Ái Lệ Ti la lên, đang muốn lao xuống đi cứu người. Cũng may thời khắc số còn, bị thân ảnh nổi lên mặt nước. Ngươi có thể làm được. Ái Lệ Tư dừng thân yên lặng là mị cầu nguyện, ngươi nhất định phải làm đến. Thời gian phảng phất đình chỉ lưu chuyển, chỉ còn lại có sóng biển đập bãi cắt phát ra hào hào thanh âm. Tại đã trải qua vô số lần hiểm tượng hoàn sinh sau, bị dần dần tìm được cùng biển cả cùng múa tiết tấu. Mỗi khi sóng lớn đột kích lúc, nàng học được dùng sức bơi về phía trước, cũng mượn nhờ đỉnh sóng đem chính mình đẩy hướng mặt nước. Ta làm được, mị nam nam tự nói, ta chân chính chiến thắng nó. Nghe thấy câu nói này lúc, Ái Lệ Tư cả người thư giãn xuống tới, lộ ra một vòng mỉm cười, ngươi thật giỏi. Thời khắc này mị đã không còn là cái kia đối với biển sâu sợ hãi đến cực điểm, sợ đầu sợ đuôi nữ nhân. Thay vào đó là một cái kiên định, quả quyết, dũng cảm tiến tới cũng thành công đánh bại sợ hãi cùng khó khăn cùng bản thân hoài nghi cùng hạn chế cường giả. Ánh trăng rải đầy mị toàn thân, làm nổi bật cho nàng làn da như là trân châu giống như lập lòe. Ước nhẹp tóc dài dán cái trán, khóe mắt đầy tràn vui thích cùng thoải mái. Phần kia từ trong ra ngoài lan ra cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác thành tựu, phảng phất có thể đem chung quanh tất cả sự vật. Nàng cảm thấy mình phảng phất biến thành hải dương một bộ phận, nhắm mắt lại, để thân thể theo gợn sóng chập trùng. Lần này, không còn là dễ dụa cùng sợ hãi, mà là hưởng thụ cùng phong thích. Nàng cảm giác được hơi mặn của biển cả, khí ẩm, rét lạnh cùng vô tận chiều sâu, nhưng những này đều không có để nàng sợ sệt. Mỹ bắt đầu du động đứng lên, ở trong nước bước lên nóng lòng như rồng thăng thiên giống như nhanh chóng tiến lên. Mỗi một lần đưa tay vẩy nước đều mang theo một đạo màu trắng bọt nước, ở dưới ánh trăng lập lòe ra hào quang màu trắng bạc. Loại cảm giác này tựa như là trên không trung bay lượn, tự do mà thoải mái. Ta chân chính chiến thắng nó. Ta chiến thắng sợ hãi của ta. Mỹ không ngừng lặp lại câu nói này. Đều nói người địch nhân lớn nhất là chính mình, chiến thắng chính mình xa so với chiến thắng địch nhân càng khó. Mỹ dòng giác tại trong biển rộng bơi hơn một giờ, mới trực tiếp từ trên mặt biển bay đến Ái Lệ Ti trước mặt. Cảm ơn ngươi Ái Lệ Ti, nếu như không có trợ giúp của ngươi cùng cổ vũ, ta khẳng định không cách nào chiến thắng sợ hãi. Mỹ một mặt thành khẩn nói ra. Ái Lệ Ti mỉm cười, kỳ thật ta làm phi thường có hạn, ngược lại là ngươi dũng cảm cùng kiên trì, mang cho ta rất mạnh rung động. Nếu như Hải Tổng biết tin tức này, khẳng định sướng đến phát rồi. Hán, quên đi thôi, thời gian dài như vậy ngay cả điện thoại đều không có, đoán chừng đã sớm đem ta đem quên đi. Mỹ đạm đạm nói ra. Ái Lệ Tư không còn gì để nói, tự đủ nơi này căn bản ngay cả tín hiệu đều không có, để Hải Tổng đánh như thế nào điện thoại. Chương 1481 trở về chương 1481 trở về Mỹ cùng Ái Lệ Ti bay trở về Giang Nam Thị. Hai người dừng ở đám mây quan sát cả tòa thành thị. Người nghĩ hắn sao? Ái Lệ Ti nhìn xem Mỹ hỏi. Mới sẽ không. Mỹ đạm đạm trả lời, kỳ thật trên mặt nàng biểu lộ đã sớm bại lộ nội tâm ý tưởng chân thật. Mặc kệ ngươi có muốn hay không, ta là thật suy nghĩ. Ái Lệ Ti đạo. Đạo. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, quyết định cho Lý Diêu một kinh hỉ. Thế là các nàng không có trước tiên về câu lạc bộ, mà là dự định tại Lý Diêu ra ngoài dạo phố thời điểm, giả bộ như cùng Lý Diêu ngẫu nhiên gặp. Tưởng tượng Lý Diêu đột nhiên nhìn thấy các nàng thời điểm biểu lộ, hẳn là chơi rất vui đi. Rất trùng hợp chính là, Lý Diêu hôm nay tại mang theo Mộ Dung San dạo phố, dự định nô bà lực, đem muội tử một điểm cuối cùng độ thiện cảm cũng tăng lên. Đến lúc đó liền có thể giúp muội tử cường hóa thân thể, cũng coi là thực hiện trước đó lời hứa. San San, bộ y phục này thế nào? Lý Diêu cầm trong tay một kiện màu hồng váy liền áo, cười híp mắt hỏi Mộ Dung San. Cách đó không xa, Mị cùng Ái Lệ Ti thấy cảnh này, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó Mị khinh khinh chen lấn tế Ái Lệ Tư, ta đã nói rồi, gia hỏa này xưa nay sẽ không muốn nhàn rỗi, đoán chừng cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới chúng ta. Nếu thật là dạng này, vậy tối nay càng không thể tùy tiện buông tha hắn, không phải sao? Ái Lệ Ti cười nói. Ý tứ của những lời này lại rõ ràng cực kỳ, Mị tự nhiên rõ ràng. Lập tức hai người đi qua, nhẹ giọng ho khan một cái, thật là đúng dịp, mua cái gì đâu. Lý Diêu ngẩng đầu, ánh mắt cùng Mị cùng Ái Lệ Tư giao hội ở trong không khí. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Lý Diêu cái này một mặt kinh ngạc biểu lộ, Mị cùng Ái Lệ Ti liền rất đắc ý, ta cùng Ái Lệ Ti rảnh đến không có việc gì, vừa lúc ở nơi này dạo phố, không có quấy rầy ngươi đi. Mị trêu chọc nói. Ái Lệ Ti nói Hải Tổng, Mị Cương mới nói, ngươi thật lâu đều không liên hệ nàng, đêm nay phải thật tốt thu thập ngươi. Nghe nói như thế Lý Diêu cũng là im lặng. Tự đủ hai người các ngươi còn có thể lại giảm một chút sao? Rảnh đến không có việc gì dạo phố gặp gỡ. Rất rõ ràng là cố ý không để cho ta biết. Lý Diêu phôi cười nói, yên tâm, đêm nay tiểu sinh ta nhất định tắm rửa sạch sẽ, chờ đợi hai vị nữ vương thu thập. Lý Diêu mang theo ba nữ nhân tại phồn hoa phố thương mại bên trên dạo phố. Bọn hắn đi qua mỗi một nhà cửa hàng, nhìn xem trong tủ cửa các loại thương phẩm, ngẫu nhiên sẽ còn dừng lại mặc thử mấy bộ y phục. Mị cùng Ái Lệ Ti đều là xinh đẹp động lòng người nữ tử, mà Mộ Dung San lại có lấy thanh thuần động lòng người khí chất. Các nàng ba cái quay chung quanh tại Lý Diêu bên người, tựa như là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Lý Diêu cười đến khỏe mắt đều cong đứng lên, trong tay hắn dẫn theo túi mua sắm, hưởng thụ lấy cùng ba vị mỹ nữ đồng hành khoái hoạt thời gian. Một người nam nhân mang theo ba vị mỹ nữ dạo phố, loại tổ hợp này quá mức bạo. Để chung quanh đi ngang qua người đi đường cũng không khỏi được nhiều nhìn hai mắt. Nhưng mà, tại cái này hoan thanh thiếu ngữ bên trong lại ẩn giấu đi một cái bóng ma, Liêu Hàm thiếu. Nàng trốn ở chỗ tối, yên lặng nhìn chăm chú lên cái kia bốn cái ngay tại vui vẻ dạo phố người. Nàng cầm chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn như hàn băng, lóe ra làm cho người sợ hãi qua mang. Tốt ngươi cái Lý Diêu, chúng ta lâu như vậy, Liêu Hàm thiếu cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm, không nghĩ tới biến mất thời gian dài như vậy Ái Lệ Ti cùng Mị cũng xuất hiện. Lý Diêu ra hỏa này đoạn thời gian trước cao điệu đi Trung Nam Sơn, ở đâu ra thời gian đi tìm Mị cùng Ái Lệ Ti? Nàng từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, cấp tốc gọi một cái mã số là ta. Đầu bên kia điện thoại truyền đến minh trầm ổn mà thanh âm khàn khàn, xảy ra chuyện gì? Mị cùng Ái Lệ Ti xuất hiện. Liêu Hàm Tiếu tận lực áp chế chính mình nội tâm sóng cả mãnh liệt giống như tâm tình rất phức tạp, ngay tại Giang Nam thị thường nghiệp này. Đầu bên kia điện thoại lặng im một lát sau, biết, ngươi tiếp tục đi theo, tận lực nghe lén bọn hắn đều nói rồi cái gì. Tốt chủ nhân. Màn đêm dần dần giáng lâm, phố thương mại đèn đuốc sáng choang. Ba vị muội tử tựa hồ căn bản liền không có muốn trở về ý tứ. Không có cách nào, Mị cùng Ái Lệ Ti đợi tại trên hải đảo quá lâu. Hiện tại gặp được dạo phố cơ hội, tự nhiên muốn hảo hảo hưởng thụ. Mộ Dung San kể từ cùng Lý Diêu từng có tiếp xúc thân mật, cả người cũng thay đổi. Nàng rất hưởng thụ cùng Lý Diêu chung đụng từng phút từng giây. Có lẽ ấn chứng một vị nào đó nữ tác gia nói như vậy, thông qua dạ dày đến lòng của nam nhân, thông qua y tờ đến lòng của phụ nữ. Kỳ thật Lý Diêu rất muốn hỏi hỏi Mị rời đi trong khoảng thời gian này có hay không vượt qua đối với biển sâu sợ hãi, nhưng phát hiện có cái đuôi một mực đi theo, Lý Diêu chỉ có thể đè xuống lòng hiếu kỳ trong lòng, làm gì cũng phải chờ về câu lạc bộ từ từ hỏi. Mị, ngươi không nói một tiếng liền rời đi, thật đúng là gấp rút chết ta rồi. Lý Diêu dùng giọng oán giận nói ra. Mị vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Lý Diêu sau lưng, minh bạch Lý Diêu ý tứ. Còn nói ta không nói một tiếng, tại sao không nói bên cạnh ngươi nhiều như vậy nữ nhân? Nếu không phải Ái Lệ Ti khuyên ta lâu như vậy, ta là tuyệt đối sẽ không trở về tìm ngươi. Hôm nay mua những vật này, toàn bộ làm như là ngươi đối ta bồi thường, ngày mai ta còn muốn mua. Mị đạm đạm nói ra. Mộ Dung San cũng không có phát hiện Liễu Hàm Tiếu theo dõi, nàng đã cảm thấy Mị cùng Lý Diêu nói chuyện, thoại phong lập tức liền thay đổi, liền rất ngạc nhiên, muốn muốn hỏi hỏi bị Ái Lệ Ti ngăn cản. San San, ngươi nhìn bên kia có cái tiệm châu báu, giúp ta tuyển một cái dây chuyền có được hay không? Ngươi không phải mới vừa mua qua dây chuyền sao? Mộ Dung San hỏi. Vừa rồi mua là ban ngày mang, ta còn muốn mua một cái ban đêm mang. Ái Lệ Ti đạo. Cái gì? Mộ Dung San tức xạ mặt lại, nàng nghĩ không ra Ái Lệ Ti chơi như thế hoa. Ban đêm mang dây chuyền. Đi thôi San San, giúp ta nhìn xem. Ái Lệ Ti trực tiếp kéo lên Mộ Dung San cánh tay, ngạnh sinh sinh đem nàng kéo đến tiệm châu báu. Lập tức cũng chỉ còn lại có Lý Diêu cùng Mị. Lý Diêu liền muốn ôm Mị eo, bị Mị trực tiếp đưa tay mở ra, ý đến, ta còn không có hoàn toàn tha thứ ngươi, ngươi ít nhất phải theo giúp ta đi dạo nửa tháng đường phố, chờ ta hết giận lại nói. Lời nói này rất hiển nhiên nói đúng là cho Liễu Hàm Tiếu nghe. Chương 1482 làm bộ, chương 1482 làm bộ, Liễu Hàm Tiếu trải qua một phen tự cho là rất tinh diệu nguy trang, đi theo Lý Diêu phía sau bọn họ. Thật tình không biết Lý Diêu đã sớm phát hiện nàng. Người bình thường muốn theo dõi Lý Diêu không bị phát hiện, cơ hội là không thể nào. 10 giờ tối, phố thương mại dần dần an tĩnh lại. Lý Diêu cùng ba vị muội tử tiến nhập một nhà quầy rượu cho hết thời gian, Liễu Hàm Tiếu không cùng đi vào, mà là lựa chọn tại cửa ra vào chờ đợi. Nàng lấy điện thoại di động ra, lần nữa bấm minh điện thoại, "Chủ nhân, Lý Diêu cùng Mị các nàng tiến vào quầy rượu, ta có tin tức trọng yếu hướng ngươi báo cáo." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Minh trầm ổn mà thanh âm khàn khàn, nói: "Hôm nay bọn hắn dạo phố chủ yếu mua sắm đều là mua mua mua, cũng không khác thường." Liễu Hàm Tiếu bắt đầu kỹ càng miêu tả lên chuyện đã xảy ra hôm nay, nhưng ta chú ý tới Ái Lệ Ti cùng Mị ở giữa tựa hồ có chút biến hóa vi diệu. Biến hóa gì? Minh hỏi. Trước kia hai người cũng không gặp gỡ quá nhiều, nhưng bây giờ thoạt nhìn như là lão bằng hữu một dạng thân mật. Liễu Hàm Tiếu trả lời, còn có chính là Lý Diêu đối với hai nữ nhân này đặc biệt tốt, giống như là muốn đền bù cái gì. Đầu bên kia điện thoại lâm vào trầm mặc. Qua thật lâu, Minh mới mở miệng, "Ngươi xác định?" Liễu Hàm Tiếu ngữ khí kiên định đạo, "Xác định, bất quá Mị tựa hồ cũng không hề hoàn toàn tha thứ Lý Diêu, hiện tại cũng không để cho hắn đụng." Minh lại lâm vào trong trầm tư. Tốt đa hắn cuối cùng nói ra, "Ngươi rút lui trước, lui đi. Ngày mai lại nói tiếp giám thị." Minh bạch Liễu Hàm Tiếu trả lời. Sau khi cúp điện thoại, Liễu Hàm Tiếu thật sâu thở ra một hơi, nhìn về phía nơi xa đèn đuốc sáng trưng quầy rượu, trong lòng tràn đầy tâm tình rất phức tạp. Mà lúc này, tại một địa phương khác, Minh sau khi cúp điện thoại nhìn chằm chằm trong tay lóe ra ánh sáng nhạt màn hình điện thoại di động, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Mị là hắn duy nhất kiêng kỵ người, Lý Diêu lại là hắn muốn kéo lũng người, cho nên Lý Diêu cùng Mị tuyệt không có khả năng thành đi cùng một chỗ. Trước đó nghe nói hai người náo bẻ, Minh cao hứng qua một trận, không nghĩ tới Mị sẽ chủ động trở về tìm Lý Diêu. Xem ra Mị biến hóa, cùng Ái Lệ Ti có rất lớn quan hệ, có phải hay không hẳn là tìm cái này Ái Lệ Ti hảo hảo tâm sự. Một bên khác, Lý Diêu cùng ba vị muội tử tại quầy rượu uống xe rượu, đón xe trở về câu lạc bộ. Vừa mới tiến cửa lớn, liền phát hiện ngang Sơn Tố Y Y cùng câu lạc bộ mặt khác muội tử đều đứng ở phía trước. "Hải tổng, nghe nói Mị trở về, chúng ta đều muốn nàng." Ngang Sơn Tố Y Y đạo. Nàng tự nhiên là rõ ràng Mị trước đó rời đi nguyên nhân thực sự, bất quá Tố Y Y muội tử vì phối hợp Lý Diêu, nhất định phải dẫn đầu nói lời nói này. Lý Diêu đạo: "Mị, ngươi xem một chút, tất cả mọi người như thế thích ngươi, về sau nhưng không cho động một chút lại đùa nghịch tiểu tính tình rời đi." Mị khoe miệng có chút dương lên, thản nhiên nói: "Ít dùng những người khác cho ngươi làm tấm mục." Nói xong, Mị căn bản không để ý tới ở đây các nữ nhân, trực tiếp hướng nàng lúc trước ở biệt thự đi. Ái Lệ Ti dùng cánh tay đụng một cái Lý Diêu bà bay: "Hải tổng, ta thật vất vả đem Mị khuyên trở về, còn không mau theo tới." Lần này phối hợp đơn giản không chê vào đâu được. Lý Diêu giả bộ như một bộ dáng giật mình: "Tốt, ta liền tới đây, nếu không, hay là ngươi cùng ta cùng đi đi, lúc cần thiết giúp ta ngăn lại công kích." Lời nói này bất quá là Lý Diêu vì để cho Mị xuất hiện càng thêm tự nhiên, mới cố ý biểu diễn một đoạn. Nhưng có người tưởng thật: "Hải tổng, ta cùng ngươi đi, người khác sợ Mị, ta không sợ." Nói chuyện chính là Mộ Dung San. Nếu bàn về sức chiến đấu, đoán chừng trừ Mị bên ngoài, liền số Mộ Dung San cường hãn nhất. Lý Diêu vội vàng khoát tay: "San San không thể đi." "Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi lo lắng ta đánh không lại Mị?" Mộ Dung San hỏi. "Dĩ nhiên không phải." Lý Diêu giải thích đạo: "Ngươi cùng Mị đô là nữ nhân của ta, ta không hy vọng các ngươi đánh nhau. Hay là để Ái Lệ Ti đi thôi, nàng cùng Mị cùng một chỗ thời gian tương đối dài, coi như thật sự có sự tình, cũng có thể giúp ta khuyên nhủ Mị." Không thể không nói Lý Diêu biên chuyện xưa năng lực rất mạnh, hắn lần này giải thích hoàn toàn không có tâm bệnh. "Cũng tốt, ngươi cẩn thận một chút, có việc nhớ kỹ gọi ta." Mộ Dung San lại dặn dò một câu. Lý Diêu nhẹ gật đầu, lại quay người cùng câu lạc bộ mắt khác muội tử từng cái chào hỏi. các vị xin lỗi, chờ ta trấn an được mị, nhất định hảo hảo bồi thường mọi người. Kỳ thật coi như Lý Diêu không nói lời nói này, các muội tử cũng sẽ không ăn dấm. Mọi người đều biết mị thực lực cường hãn, cũng có thể là đối phó minh nhân tuyển tốt nhất. Lý Diêu đa tìm chút thời giờ giữ gìn cùng mị quan hệ, không thể bình thường hơn được. Hải tổng đừng nói như vậy, ngươi mau đi đi, hảo hảo khuyên nhủ mị. Bằng vào Hải tổng bản sự, nhất định có thể dỗ dành tốt mị. Bất quá Hải tổng ngươi cần phải chú ý eo. Ngay từ đầu tất cả mọi người hay là rất nghiêm chỉnh khuyên Lý Diêu hảo hảo trấn an mị, nói liền có chút biến vị. Lý Diêu liền rất im lặng, đám nữ nhân này động một chút lại lái xe. Cùng các muội tử tạm biệt sau, Lý Diêu mang theo Ái Lệ Ti tiến vào mị chỗ biệt thự. Mới vừa vào cửa, Lý Diêu liền cho mị tới cái thật to ôm. Vừa rồi tại trên đường cái có thể xem không thể ôm, chân thực ta nhớ đến chết rồi. Lý Diêu hoàn toàn không che giấu hắn nội vàng. Mị suýt cho Lý Diêu một cái liếc mắt, Ái Lệ Ti còn tại, ngươi liền không thể trước đứng đắn một chút. Các ngươi tiếp tục, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ái Lệ Ti cố ý cầm một bàn tay ngăn trở con mắt. Động tác này trêu đến Lý Diêu cùng mị đô nhịn không được cười ra tiếng. Nghiêm chỉnh mà nói, mị, ngươi vượt qua nước sâu. Huấn luyện đến như vậy. Lý Diêu nghiêm mặt nói. Hắn biết rõ, vô luận mị là có hay không vượt qua, nhưng có một chút phi thường khẳng định. Mị tuyệt đối với chịu rất nhiều khổ. Lúc này Ái Lệ Ti cướp lời nói, Hải tổng ngươi là không biết, mị vì vượt qua đối với biển sâu sợ hãi, ngay cả mệnh cũng không cần. Ái Lệ Ti đơn giản đem mị tại bờ biển huấn luyện sự tình nói một lần. Lý Diêu nghe xong, mặt mũi tràn đầy chịu mến nhìn xem mị, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve qua mị mái tóc, ôn nhu nói, vất vả ngươi. Cắt, ngươi liền đến một câu như vậy. Mị hỏi, bằng không đâu, ngươi muốn ta làm sao biểu thị? Lý Diêu hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Mắt hiếp sừng ngập xuân, ám chỉ đã hết sức rõ ràng. Kỳ thật coi như mị không cho ám chỉ, Lý Diêu cũng đã sớm làm xong an ủi muội tử dự định.